Chương 245, bất ngờ chương 245, bất ngờ ầm ầm dòng nước lạnh lẽo cuồn cuộn sông thẳng vào tần mạch. Sức xung kích trong khoảnh khắc đó, ngay cả cường độ thân thể của tần mạch cũng có một loại ảo giác như sắp bị xé nát. Hắn hai chân chìm xuống, hai tay kết ấn về phía trước. Một luồng khí tức bất động như núi lan tỏa ra. Cựu cực tiên bất động tiên. Chiêu quyền pháp này là do tần mạch lấy cảm hứng từ quyền ấn do Nghiêm Đăng để lại, sáng tạo ra. Chiêu quyền pháp này cũng cực đoan, không có bất kỳ lực tấn công nào, chỉ có phòng thủ mạnh nhất, bất động như núi. Tần mạch biết mình không thể lùi bước. Phía sau hắn còn có Tiêu Nhược Vũ đang hôn mê. Nếu hắn không chặn được dòng nước này, thân thể Tiêu Nhược Vũ tuyệt đối sẽ bị nghiền thành thịt nát. Khi tần mạch mở bất động tiên, dòng nước xung kích này không thể lay chuyển hắn dù chỉ một chút. Chỉ cần ý niệm chi sơn trong lòng hắn không lay chuyển, thân thể hắn cũng sẽ không lay chuyển. Đây là sức mạnh của tâm linh, cũng là điểm mà tần mạch cảm thấy thu hoạch lớn nhất khi ở bất động tự. Nhưng tần mạch loại biến thái này vẫn là số ít. Một số tu luyện giả thông linh kỳ, quỷ thần chi lực có thể đạt được có hạn, một đợt nước chảy xung kích xuống, căn bản không chịu nổi, thân tử đạo tiêu. Khi dòng nước rút đi, dòng nước tích tụ trên mặt đất quảng trường tế đàn đã dần dâng lên đến mắt cá chân. Chân Cừu, ngươi xem các ngươi đã làm chuyện tốt gì? Dương Phi khải quát lớn. Nếu không có những tên tà giáo này ngăn cản mình, làm gì đến lượt tên này sống lại? Ngươi lẽ nào không nhìn thấy sao? Đây chính là một kỳ tích a. Một người Minh Ngư tộc đã chết vào năm, lại thật sự sống lại rồi. Chân Cừu lại tràn đầy hưng phấn. Nếu Minh Ngư có thể làm được, hắn tin rằng vong linh hà mà hắn tin thờ cũng có thể dẫn dắt hắn thoát khỏi cái chết, đạt được vĩnh sinh. Hy vọng ngươi bị người này giết chết, vong linh hà cũng có thể đưa ngươi sống lại. Dương Phi khải cười lạnh. Minh Ngư tộc năm đó chết bao nhiêu người chắc chắn không thể thống kê được, nhưng năm đó một tộc quần ít nhất cũng có mấy chục vạn người, mà bây giờ mấy chục vạn người sống lại, lại chỉ có một người sống lại. Xác suất này có thể tưởng tượng được. Trần Cừu cũng biết, muốn sống lại không hề đơn giản, hắn cũng không muốn chết ở đây. Được rồi, chúng ta trước tiên tạm thời hợp lực giải quyết tên này, sau đó hay nói đến những vấn đề khác. Trần Cừu trầm giọng nói. Dương Phi Khải cũng không từ chối. Bây giờ cũng không phải lúc tính sổ, vẫn là giải quyết ngư tân này trước đã. Một đám tu luyện giả lại một lần nữa đạt được sự đồng thuận, nhắm mục tiêu vào nam tử đội vương miện vậy cả kia. Đây chính là vị vương cuối cùng của Minh Ngư tộc, thực lực mạnh đến mức nào, không thể dự đoán. Khi ta một lần nữa trở về mảnh thiên địa này, hồng thủy sẽ nuốt chửng tất cả, thế giới sẽ trở thành hồng hoàng triệu trạch ngư tân dơ cao quyền trượng, dường như đang nhập chú, cũng dường như đang kể lể điều gì đó. Sau đó giây tiếp theo, thân ảnh hắn liền biến mất. Đúng vậy, biến mất rồi. Vị vương của Minh Ngư tộc vạn năm trước đã chạy trốn. Mọi người nghe lời hắn nói, dường như còn tưởng rằng sẽ gây ra trận thế lớn đến mức nào. Kết quả ngư tân lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, trực tiếp bỏ chạy, chỉ để lại những người còn lại đang ngỡ ngàng. Cách đây là tiếng nứt vỡ rất giòn. Tần Mạch nhìn sang, chỉ thấy pho tượng Minh Ngư kêu lại nứt ra. Những vết nứt dày đặc nhanh chóng lan rộng trên pho tượng, bao phủ toàn thân pho tượng Minh Ngư. Sau đó một tiếng buốt, toàn bộ pho tượng Minh Ngư trực tiếp nổ tung thành vô số khối đất. Ầm ầm ầm. Theo sự hủy diệt của pho tượng Minh Ngư, quảng trường tế đàn dường như bắt đầu rung chuyển điên cuồng. Không là toàn bộ thủy hạ cổ thành sắp sụp đổ rồi. Nhan Doanh thản nhiên nói, đi thôi. Tần Mạch cùng Tiêu Nhược Vũ vẫn còn đang hôn mê, nhanh chóng rời đi. Mặc dù những chuyện xảy ra quá kỳ lạ, nhưng không có tu luyện giả nào muốn bị chôn sống ở đây, đều lũ lượt rời đi. Lúc này thủy hạ cổ thành không còn màn sương bao phủ nữa, rất dễ dàng liền chạy ra ngoài. Đợi mọi người chạy lên mở, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm. Dòng sông cạn kiệt không biết từ đâu lại xuất hiện một lượng lớn nước sông. Tòa cổ thành bị chôn vùi dưới nước vào năm, lúc này dường như cũng mất đi ma lực, bị dòng nước khổng lồ này hoàn toàn phá hủy. Chỉ trong vài hơi thở, đoạn sông này đã khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa, nước sông gợn sóng, lấp lánh. Bên dưới xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao thủy hạ cổ thành lại bị nước sông cuốn trôi hết rồi? Không biết, ta chỉ thấy mười mấy bóng người từ thủy hạ cổ thành chạy ra. Nhưng những người tiến vào thủy hạ cổ thành có gần ngàn người, sao chỉ có mấy người chạy ra? May mà không theo phong trào đi vào bờ sông quan sát võ giả khánh hạnh không thôi. Hiện giờ ngay cả điêu tượng đều bị hủy, ngư tân cũng không biết tung tích. Tu luyện giả sau khi rời khỏi thủy hạ cổ thành cũng đều tàn đi. Bất quá một vị đã chết vạn năm chi lâu nhân vật sống lại, tin tức này cũng đủ chấn động. Tử vong, tựa hồ thật sự không phải điểm cuối. Trần Cừu đang cấp tốc trốn chạy. Nơi đây chính là Bạch Giang Châu bụng địa bàn, hắn một cái vong linh giáo người ở đây xuất hiện quá nguy hiểm, nhất định phải cảm giác rời đi. Hô hô hô, gió lớn ngập trời cuốn theo tuyết bạo gào thét mà đến. Hiện giờ hẳn là đang là mùa hè nóng bức mới đúng, cây cối cỏ nhỏ trên mặt đất lại kết thành băng sương, tựa như mùa đông lạnh giá. Bốn đạo thân ảnh ở trước một ngọn núi, chặn Trần Cừu đang định bỏ chạy. Trần Cừu, lần này không có ai giúp ngươi nữa rồi. Dương Phi Khải cười lạnh. Trừ hắn ra, còn có Trương Phong, Nhan Doanh cùng Tần Mạch. Trần Cừu ở vong linh giáo địa vị phi phàm, chém giết hắn ở đây, ý nghĩa phi phàm. Trần Cừu cũng sắc mặt băng lãnh, chủ yếu là chuyện xảy ra ở thủy hạ cổ thành khiến hắn trở tay không kịp. Theo kế hoạch của Trần Cừu, hắn hẳn là nhân lúc các tu luyện giả và ngư tân hôn chiến, mình lặng lẽ rời đi. Ai cũng không ngờ, nhìn qua bay phong lẫm liệt, sau khi chết vạn năm sống lại, vị vương giả cuối cùng qua tộc, ngư tân lại trực tiếp bỏ chạy, ngay cả thủy hạ cổ thành cũng bị phá hủy. Để thích nghi với môi trường lớn như vậy, trang web này có thể đóng bất cứ lúc nào, xin hãy nhanh chóng chuyển đến ứng dụng thay đổi nguồn hoạt động vĩnh viễn. Thủ hạ nghi hoạ nạp Trần Cừu phản ứng coi như rất nhanh, rời khỏi thủy hạ cổ thành liền nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng Dương Phi Khải làm sao có thể bỏ qua tên này, thậm chí còn tiện thể gọi Nhan Doanh. Mà Nhan Doanh tự nhiên cũng tiện thể gọi Tần Mạch. Bốn người cứ thế chặn Trần Cừu. Dương Phi Khải, ngươi cho rằng có thể giữ được ta sao? Trần Cừu hít sâu một hơi. Giữ được. Ngươi nên nghĩ kiếp sau gọi là gì rồi? Dương Phi Khải cười lạnh, trực tiếp mở ra Quỷ Thần chi vực. Hô hô hô, thế giới phủ một lớp ánh sáng xanh mờ mịt, gió lớn điên cuồng gào thét, thổi vào mặt có cảm giác đau nhói. Đó là băng tuyết. Băng tuyết như lao. Thông linh vong linh hạ chủ. Trần Cừu cũng liều mạng ngay từ đầu. Trên người hiện ra một dòng sông lớn màu vàng có vô số thi thể trôi nổi, thi khí ngút trời, oan hồn ai oán. Một bóng dáng tử vong hiện ra sau lưng Trần Cừu. Thân thể hắn nhanh chóng biến lớn, biến thành một quái vật đáng sợ cao 7-8 mét, toàn thân phủ đầy đầu người, mắt dày đặc, khiến người ta nhìn mà da đầu tê dại. Dương Phi Khải ba người cũng đều triệu hồi quỷ thần chi lực, vây giết Trần Cừu. Chương 246, trở về chương 246, trở về khi Trần Cừu bị đuổi kịp, kỳ thực kết cục đã được định sẵn. Tu vi hắn tuy là thần hồn kỳ đỉnh phong, nhưng một mình Dương Phi Khải đã không yếu hơn hắn. Huống chi còn có Trương Phong, Nhan Doanh hai vị thần hồn kỳ cao thủ. Còn về Tần Mạch, é rằng một mình cũng có thể hạ gục Trần Cừu. Trừ phi trên người Trần Cừu có quỷ thần chi vật của vong linh giáo. Nhưng hiển nhiên, điều này cũng không thể. Không có bất kỳ bất ngờ nào, thậm chí Tần Mạch còn không cần dùng hết sức, sau vài lần giao chiến, Dương Phi Khải đã đánh Trần Cừu trọng thương. Mà Tần Mạch cứ thế ra tay một cách tình cờ đoạt lấy tính mạng Trần Cừu. Làm như vậy, tự nhiên là vì linh hồn nhiên liệu. Chỉ cần qua loa vài chiêu, là có thể thu được linh hồn nhiên liệu của một tu luyện giả thần hồn kỳ. Chuyện tốt như vậy, kẻ ngốc cũng sẽ làm. Sau khi chém giết Trần Cừu, Dương Phi Khải cũng cáo từ Trương Phong rời đi. Hiện giờ Ngư Tân kia trốn chạy vô tung, ta luôn cảm thấy tên này sớm muộn gì cũng sẽ ra ngoài gây chuyện. Tần Mạch trầm giọng nói, ta biết, nhưng hiện giờ Bạch Giang Châu đã ngàn vết thương trăm lỗ, không còn tinh lực để lo lắng những chuyện này nữa rồi. Chuyện này sau khi báo cáo, ta dự đoán cũng sẽ không có bất kỳ kết quả nào. Nhan Doanh rất hiểu tình hình Bạch Giang Châu hiện tại. Dù cho phủ nha muốn điều tra tung tích của Ngư Tân, hiện giờ cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể mặc kệ. Được rồi. Tần Mạch gật đầu. Hai người cũng cáo biệt chia tay. Cùng với thủy hạ cổ thành tan biến, phong ba trên Bạch Giang cũng cuối cùng dừng lại. Sự kiện quỷ thuyền từ đó không còn xuất hiện nữa, ngược lại khiến thương mại trên sông trở nên phồn vinh hơn. Và ở một bên khác, sau một thời gian dài, Tần Mạch lại một lần nữa trở về Bạch Giang thành. Hắn nhớ rõ lúc trước từ Vân Vũ thành đến Bạch Giang thành, hắn khi đó cũng bị thành phố này làm cho hơi chấn động một chút. Kết quả là hơn một năm trôi qua, Bạch Giang thành so với dáng vẻ trong ký ức của hắn, dường như trở nên tiêu điều hơn một chút. Người đi trên đường ít đi, rất nhiều ăn mày rách dưới đang ăn xin trên đường. Chị An dường như cũng kém đi rất nhiều, đánh nhau, trộm cắp xảy ra ngay cả ban ngày. Hơn nữa, một số công tử tiểu thư đi trên đường, phía sau đều có một đám lớn hộ vệ, tất cả đều mang theo vũ khí. Bạch Giang thành này dường như suy tàn một chút. Tân Mạch cảm thán một tiếng. Tiêu Nhược Vũ đi bên cạnh hắn, thở dài nói, đúng vậy. Nội thành còn tốt hơn một chút, đặc biệt là ngoại thành này, càng ngày càng loạn. Xem ra ảnh hưởng của vong linh giáo vẫn khá lớn. Tân Mạch nghĩ đến Thanh Thương thành. Thanh Thương thành trước đó bị man quỷ đạo tấn công, 1/3 diện tích bị phá hủy, hiện giờ vẫn đang trong tình trạng tái thiết. Nhìn như vậy, kỳ thực Bạch Giang thành coi như tốt rồi, chỉ là tiêu điều một chút. Ta đưa ngươi đến một khách sạn trước, ngày mai sẽ đi tìm thành viên chính thức của Chư Tinh hội kia. Tiêu Nhược Vũ mỉm cười. Nghe ngươi sắp xếp. Tân Mạch lần này đến Bạch Giang thành, chủ yếu là để chính thức gia nhập Chư Tinh hội. Đương nhiên, cũng muốn hỏi thăm tình hình Bạch Giang thành hiện giờ, trong lòng cũng có một chút nắm chắc. Tiêu Nhược Vũ tự nhiên sẽ không sắp xếp cho Tần Mạch khách sạn bình thường nào, trực tiếp dẫn hắn đi vào nội thành. Nội thành này phồn hoa hơn ngoại thành rất nhiều, các loại kiến trúc san sát, người qua lại tấp nập. Tiệm vàng, tiệm ngọc, tiệm đồ cổ, tiệm tranh chữ, tiệm son phấn. Trong nội thành, những cửa hàng tiêu dùng cao cấp này chiếm đa số, việc kinh doanh cũng rất tốt. Hơn nữa còn có nha dịch ngày đêm tuần tra trên đường, hoàn toàn không cần lo lắng về an ninh. Tiêu Nhược Vũ sắp xếp cho Tần Mạch là khách sạn tốt nhất trong Bạch Giang thành, Phúc Nguyên khách sạn. Sau mấy ngày ở thủy hạ cổ thành, Tiêu Nhược Vũ cũng có chút mệt mỏi, liền cáo từ rời đi trước. Tần Mạch thì cầm phòng bài lên lầu 3. Phúc Nguyên khách sạn này quả nhiên không hổ là khách sạn tốt nhất trong thành, phòng khách rất lớn nhưng không hề dung tục, thậm chí còn có phòng tắm riêng. Một tiệm đồ cổ đối diện chéo Phúc Nguyên khách sạn. Trưởng quỹ gõ bàn tính, mắt đảo qua đảo lại. Trưởng quỹ, đang nghĩ gì vậy? Tiểu nhị nhìn ra hắn đang lơ đãng. Lão nhị, ngươi trông tiệm cho ta đi phủ đại lao bản một chuyến. Trưởng quỹ nói xong, liền bước ra khỏi quầy, để lại tiểu nhị vẻ mặt mờ mịt. Ra khỏi tiệm đồ cổ, trưởng quỹ liền chạy nhanh trong nội thành. Hắn đối với đường xá nơi đây vô cùng quen thuộc, chưa bao giờ đi đường lớn, chỉ đi đường nhỏ ngõ hẻm. Nửa nén hương sau, liền mồ hôi đầm địa chạy đến cửa sau của một phủ đệ lớn. Bùm bùm bùm, trưởng quỹ vừa dựa vào tường, vừa gõ cửa. Kéo kẹt. Một người gác cổng đẩy cửa ra. Cung trưởng quỹ, gió nào thổi ngươi đến đây vậy? Với thân phận của ngươi, cũng không cần đi cửa sau chứ? Người gác cổng vẻ mặt khó hiểu. Cung trưởng quỹ cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, thay lão gia mình quản lý cửa hàng. Nếu hắn muốn vào cửa, trực tiếp đi cửa chính là được rồi, sao hôm nay lại gõ cửa sau chứ? Ngươi đừng quản. Đại tiểu thư có phải đã trở về rồi không? Cung trưởng quỹ nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy. Vừa mới về không lâu, đã bị lão gia bắt đi hỏi chuyện rồi. Người gác cổng gật đầu. Vậy được, vậy ta đợi lão gia và tiểu thư nói chuyện xong rồi nói. Cung trưởng quỹ lau mồ hôi trên mặt. Hắn đợi một lúc, chính là nửa cách giờ. Cung trưởng quỹ cuối cùng cũng nhìn thấy đại lão bản của mình, Tiêu gia lão gia, Tiêu vạn. Lão cung, hôm nay không phải ngày đối chiếu sổ sách, lẽ nào cửa hàng xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu vạn trông như một giáo thư tiên sinh nho nhã, thái dương có vài sợi tóc bạc. Lão gia, thật sự xảy ra chuyện rồi, nhưng không phải cửa hàng xảy ra chuyện, mà là tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Cung trưởng quỹ nhỏ giọng nói. nói vậy Nhược Vũ mới vừa về, sao có thể xảy ra chuyện được? Tiêu Vạn khó hiểu hỏi. Nhưng hắn cũng biết tính cách của lão tiểu nhị này, bình thường sẽ không nói vậy. Lao ra, ta vừa rồi ở trong cửa hàng, tận mắt thấy tiểu thư dẫn theo một nam tử trẻ tuổi đi vào Phúc Nguyên khách sạn, sau đó mới rời đi. Cung trưởng Quý nhanh chóng nói.
Cái gì?
Nhược Vũ hẳn là không dừng lại chứ? Sắc mặt Tiêu Vạn thật sự thay đổi.
Không có.
Nhưng điều này cũng rất nguy hiểm rồi. Nhược Vũ cũng là do ta nhìn lớn lên, đứa trẻ này tính tình kiêu ngạo, bao nhiêu thanh niên tài tuấn đều không thèm nhìn tới. Lần này e rằng không đơn giản như vậy.
Cung trưởng Quý phân tích.
Ngươi chắc chắn không nhìn lầm chứ?
Thật sự là Nhược Vũ sao?
Tiêu Vạn trầm ngâm.
Chuyện này không phải đùa, lỡ gây ra chuyện hiểu lầm thì phiền phức rồi.
Không thể nhìn lầm, tuyệt đối là tiểu thư.
Cung trưởng Quý rất khẳng định gật đầu.
Vậy nam tử này là ai?
Tiêu Vạn hiện tại muốn biết nhất điểm này.
Hẳn là người giang hồ, nam tử kia thân hình cao lớn, người thường căn bản không có vóc dáng như vậy.
Cung trưởng Quý chỉ nhìn thấy bóng lưng của nam tử kia.
Để thích nghi với môi trường lớn như vậy, trang web này có thể đóng bất cứ lúc nào, xin hãy nhanh chóng chuyển đến ứng dụng thay đổi nguồn hoạt động vĩnh viễn, thủ hạ nghỉ hoạn nạp võ giả.
Cũng không tệ.
Thời loạn lạc này, quả thật cần sức mạnh mới có thể bảo vệ nữ nhi của ta.
Tiêu Vạn gật đầu.
Lao ra, ngươi đồng ý rồi sao?
Cung trưởng Quý kinh ngạc.
Sao có thể, ngươi đi chỗ Lao Trần hỏi thăm rõ ràng, nam tử kia ở phòng nào, xem có tin tức gì rồi nói sau.
Tiêu Vạn xua tay.
Lao Trần chính là đại trưởng quý của Phúc Nguyên khách sạn.
Được, ta đi hỏi thăm ngay.
Cung trưởng Quý gật đầu.
Chương 247, đạo quán chương 247, đạo quán sáng hôm sau.
Tân Mạch vẫn đang ăn sáng ở đại sảnh khách sạn.
Sản phẩm của Phúc Nguyên khách sạn quả thực không tệ, bánh bao nhân canh, há cảo hấp, mì bò kho.
Tân Mạch cũng đã lâu không được ăn món ngon như vậy, khoảng thời gian gần đây ở Bất Động Tự, ngày nào cũng ăn chay, khiến miệng hắn nhạt nhẽo, khó khăn lắm mới được ăn chút đồ ngon, tự nhiên ăn đến chết.
Tân Mạch nâng bát mì lên, như cá voi nuốt biển, một hơi nuốt hết mì vào.
Tiểu nhị, thêm một bát mì bò nữa.
Hắn đặt bát mì xuống, giơ tay gọi.
Được thôi.
Tiểu nhị đáp lời.
Khách đến Phúc Nguyên khách sạn đa số đều có thân phận tôn quý, hiếm khi có người thô lỗ như Tần Mạch. Nhưng đã mở cửa làm ăn, chỉ cần người ta trả tiền, nào có lý do không làm.
Rất nhanh, một bát mì bò thơm lừng, đầy ớt đỏ dầu lại được bưng đến bàn Tần Mạch.
Ngay khi Tần Mạch chuẩn bị giải quyết bát mì bò này như gió cuốn mây tan, một làn hương thơm thoang thoảng theo gió thổi tới.
Tần Mạch, thức ăn của Phá Ngục Môn các ngươi tệ làm sao?
Tiêu Nhược Vũ cười nói.
Khoảng thời gian gần đây ở chung, nàng cũng biết nam nhân này đánh nhau thì không sợ chết, nhưng ngày thường phong cách hành sự lại không hề có vẻ kiêu ngạo, vô cùng tùy tiện.
Vấn đề cập nhật chương mới chậm trễ, cuối cùng đã có giải pháp trên ứng dụng thay đổi nguồn hủ Ani Hoa Nạp, tải hủ Ani Hoa Nạp tại đây, đồng thời xem các chương mới nhất của sách này trên nhiều trang web.
Không phải Phá Ngục Môn tệ.
Nói với ngươi cũng không rõ.
Tần Mạch lắc đầu, nhìn cũng không nhìn Tiêu Nhược Vũ.
Dường như mỉ bỏ còn hấp dẫn hơn cả Tiêu Nhược Vũ.
Tiêu Nhược Vũ liếc hắn một cái, nhưng cũng chỉ ngồi đối diện hắn, lặng lẽ chờ hắn ăn xong.
Vị của Trư Tinh hội kia ta đã liên lạc được rồi, hiện giờ hắn đang ở Bạch Giang Thành, lát nữa sẽ đi gặp hắn.
Tiêu Nhược Vũ đợi Tần Mạch ăn xong mới lên tiếng.
Xuất phát thôi.
Tần Mạch lau miệng, đứng dậy.
Hai người bước ra khỏi Phúc Nguyên khách sạn.
Đối với nội thành, Tần Mạch hoàn toàn không quen, chỉ đi theo sau Tiêu Nhược Vũ.
Đi qua hai con phố, Tần Mạch đột nhiên dừng bước, kéo Tiêu Nhược Vũ rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Một bóng người đột nhiên lao ra khỏi đám đông, cũng nhanh chóng theo vào con hẻm nhỏ đó.
Sau đó liền nhìn thấy một bóng người cao lớn như núi chắn trước mặt.
Theo ta suốt đường, rốt cuộc ngươi là ai?
Tần Mạch nhàn nhạt hỏi.
Người theo dõi Tần Mạch suốt đường là một nam tử có tướng mạo bình thường.
Hắn đối mặt với câu hỏi của Tần Mạch, cũng không lên tiếng.
Tần Mạch cười, tay phải ngưng tụ một luồng Phược Long nội kình, như hồng quang lướt ra.
Xì trên mặt người kia đột nhiên rơi xuống một lớp màng mỏng như cánh ve, lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn khác.
Triệu Úc.
Tiêu Nhược Vũ lại đột nhiên lên tiếng.
Người quân sao?
Tần Mạch kỳ lạ.
Ừm, hắn là hộ vệ trong phủ ta.
Lẽ nào là phụ thân phái ngươi tới?
Tiêu Nhược Vũ nhìn người kia, nhíu mày hỏi.
Tiểu thư.
Là Lao gia bảo ta theo sau tiểu thư.
Người kia lộ ra chân dung, biết mình không thể giấu được nữa, bất đắc dĩ trả lời.
Phụ thân rốt cuộc muốn làm gì?
Tại sao đột nhiên phái người theo dõi ta?
Tiêu Nhược Vũ có chút nghi hoặc.
Nơi đây là nội thành, nói chung không đến mức cần phái hộ vệ đi theo sau.
Ta chỉ là một hộ vệ.
Lao gia nghĩ gì, không phải một hộ vệ như ta có thể đoán được.
Triệu Thúc bất đắc dĩ nói.
Ngươi về đi, đừng theo ta nữa.
Tiêu Nhược Vũ phất tay.
Triệu Thúc cáo biệt rời đi.
Xem ra cha ngươi rất lo lắng cho ngươi, ra ngoài đều phái người theo dõi.
Tân Mạch cười nói.
Lo lắng vớ bẩn.
Tiêu Nhược Vũ thở dài.
Sau tiểu khúc này, lại đi qua hai con hẻm nhỏ, Tiêu Nhược Vũ dẫn Tần Mạch đến trước một đạo quán ven sông.
Lâm Giang đạo quán.
Đạo quán này không lớn, hương khói thưa thớt, chỉ có vài ba khách hành hương.
Đợi đến khi Tần Mạch và Tiêu Nhược Vũ bước vào, đạo quán chỉ còn lại hai người bọn họ.
Đạo quán không lớn, rất cũ nát, dường như đã lâu không được sửa sang, thậm chí ngay cả tượng thần cũng không có, chỉ có một lư hương lớn đặt bên trong để người ta thắp hương.
Thấy vậy, Tần Mạch cuối cùng cũng hiểu vì sao hương khói nơi đây không thịnh vượng.
Thời buổi này, yêu ma quỷ quái hoành hành, chiến tranh liên miên, bách tính lầm than, cuộc sống khốn khổ. Bọn họ tự nhiên hy vọng có một chỗ dựa tinh thần.
Ma quỷ thần, tự nhiên là chỗ dựa tinh thần tốt nhất.
Nếu không, vong linh giáo cũng sẽ không khiến phủ nha đau đầu đến vậy.
Người của vong linh giáo chỉ cần tùy tiện dụ dỗ vài câu, là có thể thu hút một lượng lớn tín đồ.
Nhưng đạo quán này ngay cả tượng thần cũng không có, tín đồ tự nhiên ít đến đáng thương.
Trong đạo quán cũng chỉ có một đạo sĩ lôi thôi lết thiết, nằm trên một chiếc ghế che ngủ, thỉnh thoảng còn nói mê.
Xuân Huyền đạo trưởng. Tiêu Nhược Vũ bước tới, muốn gọi vị đạo trưởng này dậy. Ừ, đạo sĩ Lôi Thôi mơ màng tỉnh dậy. Thấy Tiêu Nhược Vũ, cười ha hả nói, "Tiểu Vũ, ngươi đưa người kia đến sao?"
"Ừm, Sung Huyền đạo trưởng, vị này là Tần Mạch."
Tiêu Nhược Vũ chỉ vào Tần Mạch bên cạnh.
"Gặp qua Sung Huyền đạo trưởng."
Tần Mạch đối với vị đạo sĩ Lôi Thôi này, trong lòng cũng không có ý khinh thường. Trong cảm nhận của hắn, đạo sĩ Lôi Thôi dường như không có chút thần hồn ba động nào, chỉ là một người bình thường. Đây mới là điều khiến hắn kinh hãi nhất. Đây chính là thành viên chính thức của Chư Tinh Hội, làm sao có thể là người bình thường được?
"Ôi, tiểu tử ngươi, dường như bị theo dõi rồi."
Sung Huyền đạo sĩ đánh giá Tần Mạch, kinh ngạc nói. Mà Tần Mạch cũng phát hiện, ánh mắt của Sung Huyền đạo sĩ này cuối cùng dừng lại ở giữa chẳng hắn.
"Tiểu tử, bị thứ này theo dõi, ngươi phải cẩn thận đấy. Chỉ trong chốc lát, mạng có thể mất."
Sung Huyền nhắc nhở. Tần Mạch trong lòng kinh hãi, hắn biết Sung Huyền đang nói gì. Hắn phát hiện ra dấu ấn quỷ thần để lại trên trán mình.
"Đạo trưởng có cách nào giải trừ không?"
Tần Mạch hỏi.
"Rất khó, chỉ có thể xem tạo hóa của chính ngươi thôi."
Sung Huyền lắc đầu.
Tiêu Nhược Vũ đứng một bên nghe hai người đối thoại thì cảm thấy mơ hồ. "Đây là đang nói cái gì vậy?"
"Được rồi, tiềm lực và thực lực của ngươi đủ để gia nhập Chư Tinh Hội, trở thành thành viên chính thức. Ngươi có bằng lòng không?"
Sung Huyền mỉm cười.
Tần Mạch đến đây, tự nhiên là vì thành viên chính thức này, lập tức gật đầu.
Sung Huyền hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, lấy ra một khối ngọc bội giao cho Tần Mạch. "Đây là lệnh bài thành viên của ngươi, ngươi nhỏ máu lên sau đó, nó sẽ thuộc về ngươi. Khi có thành viên chính thức của Chư Tinh Hội ở gần, ngọc bài này cũng sẽ có cảm ứng."
Tần Mạch tò mò nhận lấy ngọc bội này, phát hiện toàn thân màu xanh biếc, mặt trước khắc một chữ Tần. Ngón trỏ tay phải hắn nhẹ nhàng gạch một đường trên lòng bàn tay trái, một giọt máu lập tức nhỏ xuống ngọc bội. Ông ngọc bội phát ra ánh sáng linh quang trong trẻo, giọt máu rơi trên ngọc bội ngay lập tức bị hấp thụ.
Tần Mạch cầm ngọc bội đó, có một cảm giác yếu ớt nhưng vô cùng thân thiết.
"Được rồi, từ nay về sau ngươi chính là thành viên chính thức của Chư Tinh Hội. Chư Tinh Hội chúng ta không có quy tắc gì, mọi người đều tự do tụ tập lại với nhau, chia sẻ các loại thông tin, giúp đỡ lẫn nhau. Ta quanh năm ở đạo quán Lâm Giang này, ngươi có vấn đề gì có thể đến hỏi ta."
Sung Huyền đạo nhân mỉm cười.
Chương 248, Tây Sa chương 248, Tây Sa trong đạo quán Lâm Giang. Tần Mạch, Tiêu Nhược Vũ và Sung Huyền đạo sĩ cũng nói chuyện về những gì đã xảy ra ở Thủy Hạ cổ thành.
Nói như vậy, vị vương giả cuối cùng qua tộc, Nư Tân kia thật sự đã sống lại.
Sung Huyền đạo sĩ cũng biết tình hình Thủy Hạ cổ thành đó, nhưng hắn tính tình quá lười, căn bản lười nhát xen vào những chuyện này, chỉ muốn trốn trong đạo quán nhỏ của mình ngủ nướng. Nư Tân kia hẳn là đã sống lại, nhưng không biết hắn thật sự từ cõi chết sống lại, hay là từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại. Tần Mạch đối với chuyện sống lại này vẫn còn giữ thái độ dè dặt.
Người đã chết, nếu thật sự có thể sống lại, quả thực sẽ phá vỡ rất nhiều thứ trong nhận thức của hắn. Dù cho thế giới này có quỷ thần, cũng có chút quá mức đảo lộn.
Cũng đúng, ngay cả cũng đã chết, Nư Tân chưa chắc đã có thể chết mà sống lại.
Sung Huyền đạo sĩ cười cười.
"Đạo trưởng, ngươi dường như biết điều gì đó."
Tiêu Nhược Vũ tò mò hỏi.
"Hôn tạp văn chết chóc kia, thực ra là do Sung Huyền đưa cho nàng. Chuyện của Ngư Tân ta quả thật không biết, ta cũng không có hứng thú muốn biết. Sống lại đâu có đơn giản như vậy, cần phải trả giá bằng cái giá không thể tưởng tượng nổi hơn nữa. Cái gọi là sống lại này, ai mà biết được là chuyện gì chứ?"
Sung Huyền cười cười.
Hắn đối với chuyện sống lại vĩnh sinh này, dường như không hề có chút chấp niệm nào.
Tần Mạch cũng nhận ra, trên người đạo sĩ này có một khí chất hoàn toàn khác biệt so với các tu luyện giả tông môn khác. Khí chất đó càng thêm tiêu sái tự tại, có vẻ phóng khoáng chơi đùa hồng trần.
"Bất quá Ngư Tân này đột nhiên rời đi, ta ngược lại có thể đoán được một vài điều."
Sung Huyền thần bí nói.
"Cái gì?"
Tiêu Nhược Vũ đã giao thiệp với vị đạo sĩ này không ít lần, biết hắn thích nhất kể những chuyện kỳ lạ.
Người khác càng tò mò, hắn càng vui, càng kể nhiều.
Tần Mạch vừa nói, ngay cả tượng điêu khắc quả cũng nứt ra sau khi Ngư Tân sống lại.
"Điều này nói lên điều gì?"
"Nói lên không sống lại.
Các ngươi nghĩ xem, mục tiêu cuối cùng quả tộc, thậm chí có thể hy sinh cả tộc, là vì cái gì?"
Sung Huyền đạo trưởng hì hì cười nói.
Tần Mạch trầm tư. "Ý của đạo trưởng, Ngư Tân bỏ chạy là để hồi sinh?"
"Đúng vậy, năm đó cái chết quả cũng vô cùng kỳ lạ, thân là quỷ thần có thể qua lại âm dương hai giới, tại sao lại đột nhiên chết?
Cho đến nay vẫn không có lời giải đáp.
Nhưng người quả tộc có thể vì sự sống lại qua mà trả giá tất cả, Ngư Tân rời đi, chắc hẳn cũng là đi tìm phương pháp sống lại rồi."
Sung Huyền gật đầu.
Ứng dụng tiểu thuyết đã hoạt động ổn định nhiều năm, sánh ngang với ứng dụng đọc sách cũ, ứng dụng thay đổi nguồn mà những con mọt sách cũ đang sử dụng, hù án nhị họa nạp ngay cả quỷ thần cũng có thể sống lại.
Tần Mạch nhíu mày. "Chuyện này đã vượt quá phạm vi trả lời của ta rồi, nếu sau này ngươi còn có cơ hội giao thiệp với Ngư Tân, không ngại hỏi hắn một chút."
Sung Huyền cười ha hả.
"Nhưng ta nghe nói ở Tây Sa bên kia, từng phát hiện ra một số lăng mộ cổ xưa.
Bích họa trong lăng mộ là như thế này."
Sung Huyền đứng dậy, đi vào phía sau đại điện.
Một lúc sau, hắn cầm một cuốn sách ảnh đi ra.
Cuốn sách ảnh này đã ố vàng, nhưng lại tỏa ra mùi hương thoang thoảng.
Cuốn sách ảnh không có tên, Sung Huyền mở ra, rất nhanh đã tìm thấy vài bức tranh cho Tần Mạch và Tiêu Nhược Vũ xem. Đó là cảnh hoang tàn của sa mạc mênh mông. Người đông như kiến giơ đuốc, vì một gối trên đất, dường như đang hướng về bầu trời mà thờ phụng.
Trên bầu trời, không phải là một vầng đại nhật.
Đại nhật đều bị che khuất.
Lúc này trên bầu trời, chính là một con cá khổng lồ đen trắng.
Đối tượng mà những người đó thờ phụng, chính là con cá khổng lồ đen trắng này.
Đây là... Nó không phải ở Bạch Giang sao?
Sao lại chạy đến Tây Sa bên kia?
Tần Mạch kinh ngạc không thôi.
Thế giới này, không chỉ có Đại Viêm Vương Triều một vương triều, chỉ là Đại Viêm Vương Triều chiếm giữ vị trí trung tâm tốt nhất.
Ở phía Tây Đại Viêm Vương Triều, là một vùng sa mạc nóng bức, chính là Tây Sa Quốc.
Quốc gia này và Đại Viêm Vương triều ít qua lại, chỉ có một số thương nhân thường xuyên đi lại giữa hai nơi. Vì vậy Tây Sa quốc cũng vô cùng thần bí. Tần Mạch cũng chỉ hơi nghe nói qua tên của Tây Sa quốc này. Không biết, ta cũng rất tò mò điểm này. Vì sao lại xuất hiện ở Tây Sa quốc, giữa hai bên có lẽ có liên quan. Ngư Tân nói không chừng chính là đã đi Tây Sa quốc bên kia cũng không chừng. Xuân Huyền đạo nhân đoán. Hiện tại hắn biết hai nơi liên quan điện. Một là thủy hạ cổ thành, hiện giờ đã bị phá hủy thành phế tích, hóa thành bụi trần. Một nơi khác là trên bích họa của đại mộ Tây Sa quốc, từng xuất hiện dấu vết qua. Những chuyện này cũng không đến lượt chúng ta lo lắng. Tần Mạch cười cười, chỉ cần rời khỏi Bạch Giang Châu, không còn gây sóng gió ở đây nữa, hắn mới không quản Ngư Tân đi đâu. Tiếp theo, Tần Mạch chuyển chủ đề sang Vong Linh giáo. Vong Linh giáo này không đơn giản, hiện giờ chiếm giữ Phi Hà thành, e rằng cũng có âm mưu gì đó. Xuân Huyền đạo sĩ trầm giọng nói, hắn ở trong đạo quán nhỏ này, nhưng đối với những chuyện xảy ra bên ngoài lại biết rõ một một. Đạo trưởng thấy Vu Vô Mệnh người này thế nào? Tần Mạch hỏi một câu. Vu Vô Mệnh, tên này tâm tư kín đáo, gặp chuyện không do dự, có quyết đoán, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, có thể coi là một người. Xuân Huyền ngưng giọng nói. Tần Mạch cũng không vì lời đánh giá của Xuân Huyền mà sợ hãi Vu Vô Mệnh. Hắn chỉ muốn hiểu đối phương là người như thế nào, sau này cũng dễ ra tay. Hai người nói chuyện rất lâu, mãi đến chiều, Tần Mạch mới cùng Tiêu Nhược Vũ rời khỏi đạo quán Lâm Giang. Vị Xuân Huyền đạo trưởng này quả là kỳ nhân, ta ngay cả tu vi của hắn cũng không nhìn ra. Trước mặt hắn, ta ngược lại có một cảm giác nguyên hình bại lộ. Trên đường, Tần Mạch và Tiêu Nhược Vũ nói chuyện về vị đạo trưởng lôi thôi này. Xuân Huyền đạo trưởng quả thật có chút kỳ quái. Hắn rất ít khi rời khỏi đạo quán nhỏ đó, nhưng lại dường như biết tất cả mọi chuyện. Ta cũng là tình cờ một lần đến đạo quán Lâm Giang thắp hương mới gặp hắn, cũng chính vì hắn, ta mới có thể gia nhập Trư Tinh hội. Tiêu Nhược Vũ đối với Xuân Huyền đạo nhân vẫn rất cảm kích. Thì ra là vậy. Tần Mạch gật đầu. Đợi Tiêu Nhược Vũ cáo biệt Tần Mạch, trở về Tiêu phủ thì trời đã tối, đèn lồng đều đã thắp sáng. Tiêu Nhược Vũ vừa bước vào phủ, liền có người mời nàng đến đại đường. Đại đường không có ai, chỉ có Tiêu Vạn. "Tiểu Vũ, hôm nay đi đâu chơi vậy?" Tiêu Vạn kiên nhẫn hỏi. "Đi một nơi với bạn bè." "Cha, hôm nay người không được tử tế cho lắm, lại phái người theo dõi con." Tiêu Nhược Vũ ngược lại chất vấn. "Ta đây không phải là quan tâm ngươi sao? Được rồi, ta cũng không vòng vo với ngươi nữa, tiểu tử đi cùng ngươi là ai? Hai đứa ngươi có phải đã yêu nhau rồi không?" Tiêu Vạn biết con gái mình thông minh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Cái gì? Người nghĩ đi đâu vậy? Người ta đâu có để mắt đến con gái người." Tiêu Nhược Vũ không ngờ lão cha mình phái người theo dõi mình, lại là vì chuyện này, nhất thời có chút dở khóc dở cười. "Cái gì gọi là không để mắt tới? Bạch Giang thành này ai mà không biết Tiêu đại tiểu thư ngươi?" Tiêu Vạn không vui. Chương 249, lột xác chương 249, lột xác. Tiêu gia ở Bạch Giang thành cũng là một gia tộc không nhỏ, kinh doanh ngọc thạch, quy mô không nhỏ. Huống hồ Tiêu Nhược Vũ cũng là đại mỹ nhân nổi tiếng ở Bạch Giang thành, lại là nữ nhi độc nhất của Tiêu Vạn, với điều kiện như vậy, mỗi ngày có bao nhiêu người đến cầu hôn cũng không biết. Nhưng hiện giờ Tiêu Nhược Vũ lại nói mình không xứng với người ta, tự nhiên khiến Tiêu Vạn không vui. "Cha, người biết hắn là ai không?" Tiêu Nhược Vũ cũng biết tính khí của phụ thân, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi. "Nếu ta biết tiểu tử kia là ai, cũng không cần hỏi ngươi rồi." Tiêu Vạn lắc đầu. "Hắn tên là Tần Mạch, người hẳn là đã nghe qua cái tên này rồi chứ?" Tiêu Nhược Vũ nhẹ giọng nói. "Tần Mạch? Không có." "Khoan đã." Tiêu Vạn đang định nói mình chưa từng nghe qua, nhưng đột nhiên nhớ đến một lời đồn trước đó. Ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc. "Tiểu Vũ, Tần Mạch mà ngươi nói, chẳng lẽ là vị của Phá Ngục môn kia?" Trước đó tin tức Thanh Thương Thành đánh lui Man Quỷ Đạo đã truyền đi khắp nơi. Bản thân một môn phái giang hồ có thể đánh bại một môn phái tu luyện đã đủ khiến người ta kinh hãi. Huống chi, Phá Ngục môn còn xuất hiện một võ giả có thể đối kháng với tu luyện giả thần hồn kỳ. Người này vô cùng thần bí, hiện tại thông tin lưu truyền ra ngoài, chỉ biết hắn tên là Tần Mạch, còn lại không có gì khác. Hiện tại, ứng dụng nghe sách đầy đủ và dễ sử dụng nhất, tích hợp 4 công cụ tổng hợp giọng nói lớn, hơn 100 loại giọng nói và hỗ trợ đọc ngoại tuyến, phụ án nghi hoàn nạp, ứng dụng thay đổi nguồn nhưng dù vậy, vẫn khiến vô số người chấn động. Võ giả có thể đánh bại tu luyện giả thần hồn kỳ. Ở Bạch Giang Châu đã bao nhiêu năm không xuất hiện rồi? Lần cuối cùng xuất hiện vẫn là Ninh Chân Nguyên của mấy chục năm trước. Mà hiện giờ, Tiêu Nhược Vũ lại nói nam tử kia tên là Tần Mạch. "Đúng vậy, chính là hắn. Ta và hắn có một chút liên hệ, nhưng cũng không quá quen thuộc. Ngươi cũng nên hiểu vì sao ta nói mình không xứng với người ta rồi chứ?" Tiêu Nhược Vũ gật đầu. Những thân phận này của nàng trước mặt Tần Mạch quả thực không đáng nhắc tới. Xét về thế lực, Tiêu gia và Phá Ngục môn cũng chênh lệch rất nhiều. Xét về thực lực, Tần Mạch tuổi trẻ đã tương đương với một tu luyện giả thần hồn kỳ. Hai bên dường như thật sự không có gì để so sánh. Tiêu Vạn cố gắng bình phục nội tâm, hắn làm sao cũng không ngờ, con gái mình lại có giao tình với nhân vật thần bí này. Nhưng ánh mắt hắn ngược lại càng trở nên nóng bỏng hơn. "Tiểu Vũ, đây là cơ hội tốt. Nếu ngươi có thể nắm bắt cơ hội này, cha sẽ yên tâm rồi." Nhưng hiện giờ thế sự dần loạn, Tiêu Vạn một thương nhân cũng cảm thấy nguy cơ. Một khi trật tự thuộc về Đại Viêm Vương triều bắt đầu sụp đổ, với sức mạnh của Tiêu gia hiện tại tự nhiên khó mà tồn tại được. Đặc biệt là hiện giờ Vong Linh giáo ngày càng hoành hành, Tiêu Vạn đã bắt đầu tính toán cho thời loạn lạc sau này. Gia tộc muốn sống sót, chỉ có thể tìm một ngọn núi lớn. Mà Tân Mạch, không nghi ngờ gì chính là một ngọn núi lớn đáng tin cậy vô cùng thích hợp. Nếu có thể dựa vào hắn, Tiêu gia trăm năm sau sẽ không phải lo lắng. "Ta đã nói rồi, hắn không để mắt đến ta. Thôi, không nói với ngươi nữa, ta về phòng trước đây." Tiêu Nhược Vũ trực tiếp rời đi. Tiêu Vạn thì ở lại đại đường, lẩm bẩm, "Tiểu Vũ nói đúng. Tân Mạch này không phải người bình thường,
xem ra vẫn phải nghĩ cách mới được. Đêm khuya thanh vắng, Bạch Giang thành cũng bạn bật tĩnh lặng, đèn đuốc lờ mờ, thỉnh thoảng có vài tiếng gõ mõ. Đó là người đánh canh đang tuần tra đường phố. Một bóng người lặng lẽ rời khỏi Phúc Nguyên khách sạn, một đường phi nhanh, cuối cùng trực tiếp vượt qua bức tường thành cao ngất của ngoại thành. Nơi hoang dã, lại là đêm tối đen như mực, tự nhiên càng thêm âm u lạnh lẽo. Tần Mạch không lâu sau đã đến một khu rừng nhỏ. Ở đây đi. Tần Mạch cũng không kén chọn chỗ. Khu rừng nhỏ này âm u đen tối, tĩnh mịch đến đáng sợ. Khi Tần Mạch bước vào, một bàn tay trắng bệnh nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn. Bàn tay trắng bệnh kia bốc lên lửa máu đỏ sẫm, sau đó nhanh chóng lan rộng. Một bóng người âm u từ trong bóng tối ngã ra, toàn bộ thân thể bị huyết khí đỏ sẫm thiêu đốt, trong chốc lát tan thành mây khói. Ngay cả ta cũng muốn hại. Chọn sai mục tiêu rồi. Thực lực của Tần Mạch hiện giờ, căn bản không cần ra tay, phản ứng tự động bảo vệ chủ của Phược Long nội kình, đều có thể trực tiếp giết chết quỷ tà. Hắn đi đến sâu trong rừng nhỏ ngồi xuống. Tối nay hắn ra ngoài, chỉ muốn đột phá mà thôi. Ký chủ, Tần Mạch. Linh hồn nhiên liệu, ban đầu linh hồn nhiên liệu của hắn sau khi nâng cấp âm dương nhãn thành pháp nhãn, chỉ còn lại linh hồn nhiên liệu. Nhưng sau đó ở quảng trường tế đàn, hắn đã giết chết nữ tử Hát Chu Cung, cuối cùng còn nhân cơ hội cấp đầu Trần Cửu. Hai thần hồn kỳ, cung cấp hơn 1 vạn linh hồn nhiên liệu. Trước tiên nâng cao thể phách, sau đó lại đi tìm linh hồn nhiên liệu, cũng có thể nâng cao 2 chân. Tần Mạch tối nay ra ngoài, chính là muốn nâng cấp thể phách. Hắn sợ lát nữa mình nâng cấp thể phách gây ra động tĩnh quá lớn, nên mới đến nơi hoang vu này. Thần tướng chi khu, đây là thân thể trời sinh để chiến đấu, sở hữu sức mạnh và thể lực vô cùng khủng bố, ngàn quân vạn mã lấy đầu địch tướng sẽ không còn là ảo tưởng. Đánh giá, hãy khiến mỗi kẻ địch run rẩy, trở thành ác mộng của bọn chúng. Phẩm cấp, ưu tú luyện tập nâng cấp cần linh hồn nhiên liệu, việc nâng cấp thần tướng chi khu không có lựa chọn phân nhánh, Tần Mạch dứt khoát xác nhận trực tiếp. Tiêu hao linh hồn nhiên liệu một lần, đây cũng là lần tiêu hao lớn nhất của Tần Mạch từ trước đến nay. 9 con xích hồng viêm long đều tỉnh lại, toàn thân bốc cháy thần diễm đỏ rực, phun ra hơi thở rồng nóng bỏng, như thiên hỏa rơi xuống, thiêu đốt lò thần sống. Ong 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 lò thần sống rung chuyển. Trong chốc lát, Tần Mạch dường như nhìn thấy một bóng dáng vô địch, bá tuyệt thiên hạ, xưa nay chưa từng có. Hơn nữa bóng dáng vô địch đó cũng dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng, Tần Mạch cũng cuối cùng nhìn rõ bóng dáng vô địch đó. Nam giác quan và đường nét đó, hắn đã quá quen thuộc rồi. Bóng dáng vô địch này chính là Tần Mạch hắn. Đây là ta sao? Bá Vương chi khu. Tần Mạch gầm lên. Ầm. Cơ thể hắn tự nhiên sinh ra một luồng sức mạnh bá đạo vô song. Cơ bắp, xương cốt, nội tạng đều dưới sự cọ rửa của luồng sức mạnh này, dần dần nứt vỡ. Sau đó, lò thần sống phun ra từng đạo thần diễm đỏ rực, không ngừng tản vào cơ thể Tần Mạch, hóa thành sinh cơ bằng bạc. Những cơ bắp, xương cốt, nội tạng bị nứt vỡ kia đang dưới ảnh hưởng của luồng thần diễm đỏ rực này, sản sinh một loại tiến hóa kỳ diệu. Thân thể hắn trở nên cao lớn hơn, một luồng khí thế vô địch, bá đạo đáng sợ đang dần dâng lên. Bá Vương chi khu, bá thể trời sinh để chiến đấu, khí thế tỏa ra đủ khiến kẻ địch nghe tin đã sợ hãi. Đánh giá, đối thủ của ngươi chỉ có chính ngươi thôi. Phẩm cấp, truyền thuyết luyện tập nâng cấp cần linh hồn nhiên liệu, đây là sức mạnh của Bá Vương sao? Tần Mạch sau một lúc lâu mới miễn cưỡng thích nghi được với sức mạnh trong cơ thể lúc này, có thể đứng dậy. Rầm rầm, đại địa đều đang run rẩy. Tần Mạch nhẹ nhàng giẫm một chân xuống, đại địa liền trực tiếp nứt vỡ tan cảnh. Lực lượng ẩn chứa trong cơ thể hắn lúc này quá mức đáng sợ. Nếu đột phá ở khách sạn thì không biết sẽ có bao nhiêu người chết và bị thương. Chương 250, giao dịch. Chương 250, giao dịch. Bạch Gian Thành, nắng chói chang. Người đi đường dường như không chịu nổi cái nóng oi ả, các quán trà lạnh chật kín người, nương nhờ tấm bạt che trên quán, tránh cái nóng. Tần Mạch tùy ý ngồi ở quán trà lạnh, làm khách du lịch xung quanh, người qua đường bàn tán. Nghe nói tình hình bên Phi Hạc Thành đã tốt hơn, vong linh giáo hẳn là không chống đỡ được bao lâu nữa. Vốn dĩ nên như vậy. Chuyện này có vẻ tà ác, với sự hợp lực của Bạch Giang Quân và Huỳnh Hoắc Tư, không nên thành ra thế này. Ai, lời này không thể nói bừa. Cũng đúng, uống trà, uống trà. Tần Mạch cũng có chút kinh ngạc. Hắn từ trước đến nay cũng có suy nghĩ này. Với thế lực quan phủ của Bạch Giang Châu hiện tại, không nên suy yếu đến mức này mới đúng. Dù Vong Linh giáo có 2 tu luyện giả linh phách kỳ, nhưng Huỳnh Hoắc Tư ít nhất cũng có 2, cộng thêm Phong Thần Tông và Bạch Giang Quân. Vong Linh giáo hành hành ở Bạch Giang Châu đã lâu như vậy, Tần Mạch vẫn chưa từng nghe nói đến việc thế gia ra tay. Vấn đề cập nhật chương mới chậm trễ, cuối cùng đã có giải pháp trên ứng dụng thay đổi nguồn hủ A Nị Hoa Nạp, tải hủ A Nị Hoa Nạp tại đây, đồng thời xem các chương mới nhất của sách này trên nhiều trang web. Trong đó, hẳn là đã xảy ra một số chuyện mà ta không biết. Tần Mạch lắc đầu. Nói chung, cũng không ngoài mấy thế lực tranh giành nhau. Huỳnh Hoắc Tư bề ngoài, chắc chắn là trung thành với Đại Viêm Vương triều. Nhưng nhân sự cấu thành Huỳnh Hoắc Tư, theo những gì Tần Mạch biết hiện tại, hẳn là các tu luyện giả của các thế gia lớn của Đại Viêm Vương triều. Mà Đại Viêm Vương thất, vốn dĩ là thế gia lớn nhất, có thể nói là thế gia đứng đầu. Nhưng hiện giờ vị đứng đầu này dường như có chút không ổn, các thế gia khác lẽ nào trong lòng không có chút ý nghĩ nào sao? Còn về Phong Thần Tông, một tông môn tu luyện như vậy, nếu không phải địa bàn của mình, e rằng căn bản sẽ không hợp tác với Huỳnh Hoắc Tư. Còn về Bạch Giang Quân, vẫn luôn nằm trong tay chi phủ. Vị chi phủ này, liệu có còn trung thành với Đại Viêm Vương triều không? Tần Mạch tính toán một hồi, cũng phát hiện ra sự phức tạp của mấy thế lực lớn này, khó trách Vong Linh giáo có thể tồn tại lâu như vậy. Thôi, những chuyện này không liên quan gì đến ta, chỉ cần Bạch Giang Châu không loạn là được. Tần Mạch đang định rời khỏi quán trà. Hắn phải rời đi rồi. Những chuyện hắn muốn làm ở Bạch Giang thành đều đã làm xong, tự nhiên phải trở về Thanh Thương thành. Nơi đó mới là căn cơ của hắn, không thể có sai sót. Lúc này, một nam tử trung niên khí chất nho nhã ngồi xuống bàn của Tần Mạch. "Tần công tử." nam tử trung niên cười hỏi,
ngươi là ai?
Tần Mạch nhìn nam tử trung niên này, luôn cảm thấy ngũ quan và đường nét của hắn dường như có chút quen thuộc.
Tại hạ Tiêu Vạn, là phụ thân của Tiêu Nhược Vũ.
Tiêu Vạn chắp tay nói,
thì ra là bá phụ, không biết tìm ta có chuyện gì.
Tần Mạch có chút kỳ lạ, hắn và vị Tiêu gia gia chủ này hẳn là không có giao thiệp gì mới đúng, đối phương vô duyên vô cớ tìm đến, là vì chuyện gì?
Tần công tử hẳn là chưa cưới vợ chứ?
Tiêu Vạn mỉm cười,
hiện tại vẫn chưa có ý định này.
Tần Mạch nhẹ giọng nói,
hắn có chút nhận ra ý đồ của Tiêu Vạn rồi.
Tiêu Vạn cười nói, vậy con gái ta Nhược Vũ thế nào?
Tần Mạch đang định mở miệng từ chối, đối phương lại xua tay nói, Tần công tử không cần từ chối nhanh như vậy. Ta đã tốn rất nhiều tiền, tìm được một thông tin vô cùng quan trọng, có lẽ Tần công tử sẽ hứng thú cũng không chừng.
Thông tin gì?
Thông tin mà đối phương tự tin như vậy, Tần Mạch lại có hứng thú.
Tần công tử có từng nghe nói qua Trạch Đăng Dạ Thoại không?
Tiêu Vạn hỏi ngược lại.
Trạch Đăng Dạ Thoại?
Đây là sách hay thứ gì đó, ta chưa từng nghe qua.
Tần Mạch lắc đầu.
Mấy trăm năm trước, Đại Viêm Vương triều từng xuất hiện một kỳ tài Nghiêm Đăng, ngươi hẳn là đã nghe qua rồi chứ?
Vị Nghiêm Đăng này lấy võ nhập đạo, cuối cùng ở Tịch Hải Chi Nhai cùng Quốc sư Dịch Trạch Tâm luận đạo 3 ngày 3 đêm, sau đó hai người đều gặp bất tường mà vẫn lạc. Giang hồ đồn đại rằng lần luận đạo này của bọn họ đã chạm đến một số lĩnh vực mà phàm nhân không thể chạm tới, nên mới xảy ra điểm vỡ. Sau đó, đệ tử của Dịch Trạch Tâm là Chu Huy dựa vào một số nội dung luận đạo mà sư tôn tiết lộ trước khi qua đời, đã viết thành cuốn Trạch Đăng Dạ Thoại này. Về sau, Trạch Đăng Dạ Thoại được cất giữ sâu trong Hoàng thất Đại Viêm, không ai biết nội dung của nó. Mãi đến 30 năm trước, có một đại đạo tên Lê Thiên lẻn vào hoàng cung trộm cắp, lấy trộm Trạch Đăng Dạ Thoại, cuốn sách này mới xuất hiện trở lại trong mắt thế nhân.
Tiêu Vạn trầm giọng nói,
vậy cuốn Trạch Đăng Dạ Thoại này đã bị trộm,
Tiêu Ba phụ lẽ nào biết nó ở đâu?
Tần Mạch kinh ngạc hỏi,
nếu cuốn Trạch Đăng Dạ Thoại này thật sự ghi lại một số nội dung luận đạo của Nghiêm Đăng và Dịch Trạch Tâm, thì đó quả là vô giá.
Sau khi Trạch Đăng Dạ Thoại bị trộm, Đại Viêm Vương triều đã phái người truy sát Lê Thiên, cuối cùng giết chết hắn ở Việt Châu. Tuy nhiên, giang hồ đồn đại rằng Trạch Đăng Dạ Thoại không được Đại Viêm Vương triều tìm thấy, mà bị Lê Thiên giấu ở một nơi nào đó. Mà ta trước đây khi đi ngang qua một thôn nhỏ ở Việt Châu, từng vô tình có được một số manh mối.
Nếu ngươi cần, ta có thể nói hết những manh mối này cho ngươi.
Tiêu Vạn khẽ cười.
Trạch Đăng Dạ Thoại.
Tần Mạch có hoạt thể dung lô, chỉ cần có linh hồn nhiên liệu là có thể không ngừng đột phá nhân thể cực hạn. Nhưng đây là nhân thể cực hạn, chứ không phải võ giả cực hạn. Từ khi hắn đạt đến nội kình, con đường võ giả dường như đã đi đến hồi kết. Con đường tu luyện của võ giả sau khi đạt đến nội kình thì đã hết, cho dù yêu nghiệt như Nghiêm Đăng, hắn cũng không tìm được một con đường mới, chỉ có thể trở thành tu luyện giả. Mà Ninh Chân Uyên ngày xưa, hắn suy diễn ra Phược Long Trang đệ thập truyện, chỉ là phát huy tiềm lực nhân thể đến cực hạn, chứ không đột phá võ giả cực hạn. Hiện giờ Tần Mạch cần tự mình đi ra một con đường. Mà kinh nghiệm của tiền nhân, không nghi ngờ gì nữa, có thể cung cấp cho hắn rất nhiều ý tưởng. Cuốn Trạch Đăng Dạ Thoại này, đối với hắn mà nói, quả thật rất cần thiết.
Tiêu Bá phụ, ta quả thật có hứng thú với Trạch Đăng Dạ Thoại, nhưng ngươi có thể đổi một điều kiện khác không?
Tần Mạch đối với chuyện cưới vợ sinh con này, quả thật không có ham muốn gì. Chủ yếu hắn cũng biết tình huống của mình. Trong mắt Tiêu Vạn và những người khác, hắn là một tuyệt thế võ giả vô song. Nhưng Tần Mạch trong lòng rõ ràng, hắn bị quỷ thần để mắt tới, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Với tình trạng như vậy, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho người khác được? Vẫn là không nên làm lỡ dở người ta thì hơn. Đây là những manh mối về Trạch Đăng Dạ Thoại mà ta tìm được.
Tiêu Vạn không trả lời câu hỏi của Tần Mạch, ngược lại đặt một tờ giấy lên bàn.
Tần Mạch do dự, có chút không dám nhận.
Yên tâm, ta là một thương nhân, sẽ không làm ăn thua lỗ.
Manh mối này, cứ coi như là giao dịch giữa ngươi và ta, để đổi lấy sự che chở của ngươi cho Tiêu gia ta, thế nào?
Tiêu Vạn cười nói,
điều này có thể.
Điều kiện này, Tần Mạch lập tức đồng ý. Đợi Tần Mạch rời đi, Tiêu Vạn đứng dậy, đi đến một cái bàn khác ngồi xuống.
Ở đây, có một thư sinh thanh tú đang uống trà.
Cuộc nói chuyện của ta và Tần Mạch, ngươi hẳn là đã nghe thấy rồi chứ?
Tiêu Vạn nhàn nhạt nói.
Ta không ngờ ngươi lại có lá bài tẩy này.
Tiêu Nhược Vũ lắc đầu nói.
Đáng tiếc hắn vẫn không đồng ý, nhưng ta có thể thấy hắn không phải ghét ngươi, mà là có điều gì đó cố kỵ.
Tiêu Vạn thở dài nói.
Có thể có được sự che chở của hắn, ngươi cũng không lâu đâu.
Tiêu Nhược Vũ khẽ nói.
Thật sao?
Tiêu Vạn khẽ mỉm cười.
Chương 251, Lạc Hổ Pha. Chương 251, Lạc Hổ Pha. Tần Mạch cảm thấy có chút tà môn. Hắn rõ ràng là muốn quay về phá ngục môn ở Thanh Thương Thành. Nhưng luôn có một số chuyện xảy ra, khiến hắn không thể quay về. Trước đó, sau khi chuyện ở Thủy Hạ Cổ Thành kết thúc, Tiêu Nhược Vũ đã mời hắn đến Bạch Giang Thành chính thức gia nhập Chư Tinh Hội. Kết quả, đợi đến khi mọi chuyện gần như xong xuôi, Tiêu Vạn lại tặng hắn một bất ngờ. Sau khi quay về khách sạn, Tần Mạch mở tờ giấy nhỏ ra. Trên đó ghi lại một chuyện mà Tiêu Vạn khi làm ăn đi qua Việt Châu, ngang qua một nơi tên là Lạc Hổ Pha, đã từng xảy ra. Đó là một buổi tối 7, 8 năm trước. Việt Châu có thập vạn đại sơn, đến tối thì trướng khí bao phủ, căn bản khó mà đi lại. May mắn Tiêu Vạn lúc đó có kinh nghiệm, đã mời một người dân địa phương làm người dẫn đường.
Tiêu lão gia, trướng khí này không thể hít nhiều, nếu không dễ bị trúng độc, ngay cả võ giả cũng không chịu nổi.
Người dẫn đường lão mễ là một hán tử thấp bé, đen nhẹm, mặt vẽ hình con thằn lằn. Theo cách nói của người địa phương, hình thằn lằn này có thể trừ độc, tương đương với sự tồn tại của tổ tèm.
Lão mễ, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
Tiêu Vạn cũng có chút hối hận vì đã không nghe lời khuyên.
Ban đầu vào buổi chiều, họ có thể nghỉ lại ở một thôn làng. Nhưng Tiêu Vạn vì muốn kịp thời gian, nên quyết định tiếp tục đi đường vào ban đêm. Kết quả trướng khí quá nồng, còn có độc, tình hình đội ngũ trở nên nguy hiểm. Phía trước có một hang núi,
là nơi ta thường săn bắn nghỉ ngơi, chúng ta hãy đến đó tránh tạm. Lão Mễ đối với ngọn núi lớn này hiểu rõ như lòng bàn tay. Vậy được, ngươi dẫn đường phía trước. Tiêu Vạn gật đầu. Đội thương nhân mấy chục người chậm rãi tiến về phía trước trong chướng khí. Đột nhiên, một hộ vệ thần sắc trở nên điên cuồng, mắt lồi ra, điên cuồng gào thét, các ngươi những phàm nhân này, dám xâm phạm lãnh địa của thần. Các ngươi đều đáng chết. Nói rồi, hắn rút trường đao trong tay ra, chém thẳng vào đồng bạn của mình. Phụt, quá đột ngột. Người đồng bạn kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị một đao chém rụng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong rừng núi bị chướng khí bao phủ, tựa như quỷ hồn đang gào thét. Mùi máu tanh không ngừng lan tỏa trong không khí. Lão nhị, ngươi tỉnh lại đi. Thủ lĩnh hộ vệ gầm lên. Hộ vệ phát điên kia mặt đầy máu, dữ tợn như ác quỷ, không tỉnh táo là các ngươi. Nói rồi, hắn lại vung đao chém vào những đồng bạn gần đó. Ken ken ken, hộ vệ phát điên như phát rồ, thế không thể cản, chớp mắt đã đánh bay mấy đồng bạn, đang định xông về phía Tiêu Vạn, đoạt mạng hắn. Giết hắn. Người chúng độc trường khí, không bao giờ có thể tỉnh táo lại. Lão vệ kinh hãi kêu lên. Thủ lĩnh hộ vệ cũng chỉ có thể nghiến răng, nội kình bùng phát, một đao đâm vào tim hộ vệ phát điên kia. Tên này cuối cùng cũng yên tĩnh lại, ngã xuống vũng máu. Đây có thể là do chúng trường khí, thần kinh rối loạn. Lão vệ cảnh báo. Sao ngươi không nói sớm? Thủ lĩnh hộ vệ chất vấn. Ta cũng không biết chướng khí độc đêm nay lại lợi hại như vậy, theo kinh nghiệm trước đây, hán tử khí huyết phương cương không dễ trúng chiêu như vậy. Lão Mễ cũng cảm thấy có chút tà môn. Mặc kệ, thu dọn thi thể, nhanh chóng đi tránh chướng khí. Chuyện này khiến Tiêu Vạn cuối cùng cũng thấy được sự lợi hại của chướng khí, chỉ muốn tìm một nơi an toàn để tránh. Trong chặng đường tiếp theo, liên tục có mấy hộ vệ đột nhiên phát điên, khiến đội ngũ hoang mang lo sợ. Hơn nữa lúc này, lão Mễ còn truyền đến một tin xấu. Hắn không tìm thấy hang núi trong ký ức của mình nữa. Sao lại thế này? Ta nhớ rõ ràng là ở gần đây mà lão Mễ nhìn xung quanh môi trường xa lạ, thầm kêu không ổn. Lúc này, chướng khí phía trước đột nhiên tan đi, một vách đá khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Vách đá có nhiều hang động lớn nhỏ. Có cứu rồi. Tiêu Vạn thấy lão Mễ lâu như vậy vẫn không tìm thấy cái hang núi kia, liền biết hắn e rằng cũng đã lạc trong chướng khí. May mắn trời vẫn cho họ một con đường sống. Cử mấy hộ vệ vào xem xét không có nguy hiểm, cả đội thương nhân liền tiến vào một hang đá lớn nhất. Trong hang đá âm u tối tăm, nhưng không có chướng khí, ngược lại khiến người ta an tâm. Ở đây cũng không có độc trùng độc xà gì, trông rất sạch sẽ. Đốt lửa trại, mọi người trong đội thương nhân cuối cùng cũng không cần lo lắng ngấp nghé, sợ mình trúng độc chướng khí mà phát điên. Lão Mễ, ngươi có biết đây là nơi nào không? Tiêu Văn hỏi. Lão Mễ nhìn xung quanh môi trường âm u, chợt nhớ ra một truyền thuyết. Nơi này hẳn là Lạc Hổ Pha. Nơi này từ rất lâu trước đây, có một con hổ yêu thích ăn tim gan người, các thôn làng gần đó đều chịu khổ vì nó. Sau này nghe nói vào một đêm nọ, một đạo kim quang rơi xuống, tựa như một thanh thần kiếm chém ra. Đêm đó, dân làng gần đó đều nghe thấy một tiếng hổ gầm ai oán. Đến ngày hôm sau, có dân làng mạnh dạn đi xem, liền thấy thi thể con hổ yêu bị chém làm đôi, từ đó liền cứ gọi là Lạc Hổ Pha. Còn về việc ai đã phát ra đạo kim quang đó, đến giờ vẫn không ai trả lời được. Sau này Lạc Hổ Pha cũng biến mất không ai biết ở đâu, không ngờ chúng ta lại tình cờ tìm thấy. Lão Mễ nhẹ giọng nói. Thì ra là vậy. Tiêu Vạn gật đầu. Một lát sau, Tiêu Vạn cảm thấy buồn ngủ, liền dựa vào vách đá muốn ngủ. Kết quả hắn phát hiện đầu góc có chút trống rỗng, quay đầu nhìn lại, phát hiện trên vách đá có khắc mấy chữ kỳ lạ. Nhưng những chữ này méo mó khó hiểu, ngay cả Tiêu Vạn, người đọc nhiều sách, cũng không hiểu được. Xuống hồ Việt Châu từng có nhiều dị tộc sinh sống, cũng giữ lại nhiều cách ghi chép nguyên thủy, trên vách đá có khắc chữ cũng không lạ. Tiêu Vạn lại tìm một lúc, phát hiện vách đá phía trước chỉ có chỗ hắn có mấy chữ, trong lòng cũng không để ý, tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau, đoàn người họ rời khỏi hang đá. Sau này Tiêu Vạn trở về Bạch Gian Thành, vô tình tìm được một cuốn cổ tịch. Trên cổ tịch ghi chép một loại văn tự cổ xưa, Viêm văn. Tương truyền là văn tự do Viêm thần truyền lại từ thời thượng cổ. Tiêu Vạn từ nhỏ đã có trí nhớ siêu phàm, không quên những chữ trong hang đá, phát hiện Viêm văn này rất giống với những chữ trong hang đá. Hắn dịch cả hai ra, chính là bốn chữ: Trạch Đăng Giả Đàm. Tiêu Vạn vô cùng phấn khích, dù hắn không phải võ giả, cũng biết sự quý giá của Trạch Đăng Giả Đàm này. Thế là, hắn bay về Việt Châu, muốn trở lại hang đá một lần nữa. Nhưng lần này, hắn lại không tìm thấy Lạc Hổ Pha nữa. Bởi vì đêm đó chướng khí quá nồng, căn bản không nhớ được phương hướng, hoàn toàn dựa vào lão Mễ dẫn đường. Thêm vào đó, địa thế núi non của Việt Châu phức tạp đa dạng, tương đương với một mê cung tự nhiên, rất dễ bị lạc đường. Thế là, hắn định đi hỏi những người dân địa phương. Kết quả những người dân gần đó cũng không biết Lạc Hổ Pha ở đâu. Lúc này, tất cả hy vọng đều đặt vào người dẫn đường lão Mễ. Nhưng lão Mễ này cũng chỉ là Tiêu Vạn tình cờ gặp trên đường, ngay cả thôn làng của đối phương cũng không biết. Ở Việt Châu 3 tháng, vẫn không nhận được bất kỳ manh mối nào, Tiêu Vạn đành phải thất vọng rời đi. Nhưng chuyện này, hắn vẫn luôn để trong lòng. Nhiều năm như vậy, cũng luôn phái người đi dò la tin tức. Tương truyền Lê Thiên bị cao thủ Đại Viêm Vương Triều đánh chết, chính là ở Việt Châu. Vậy xem ra, Trạch Đăng Giả Đàm này, thật sự có khả năng ở trong hang đá đó. Khó trách người của Đại Viêm Vương thất tìm mãi không thấy, hóa ra là bị Lê Thiên khắc lên vách đá rồi. Tần Mạch đọc xong, bắt đầu phân tích. Trước hết, Tiêu Vạn không cần thiết phải lừa dối mình, hơn nữa hắn cũng không thể chọc vào mình. Những chuyện hắn nói, hẳn đều là thật. Nói cách khác, Trạch Đăng Giả Đàm thật sự có thể ở trong hang đá Lạc Hổ Pha đó. Chỉ là cần mình đi tìm nó ra. Chương 252, tổ kèm chương 252, tổ kèm Việt Châu, từ xưa đã được mệnh danh là Thập Vạn Đại Sơn, địa thế hiểm trở phức tạp. Những người dân sống ở đây, tự nhiên cũng có tính cách hung hãn, ở một số nơi hẻo lánh, vẫn giữ nguyên mô hình bộ lạc nguyên thủy, căn bản không chịu sự quản giáo.
ngay cả dưới sự thống trị của Đại Viêm Vương triều cũng thường xuyên gây rối, khiến quan phủ địa phương vô cùng đau đầu. Nhưng hiện nay thiên hạ sắp đại loạn, Việt Châu càng thêm hỗn loạn, quan phủ cơ bản đã mất đi quyền kiểm soát ở đây, chỉ còn lại danh nghĩa. Nơi hỗn loạn như vậy, bản thân lẽ ra là nơi tà giáo hành hành gây họa, nhưng các bộ lạc ở đây không chỉ không ưa quan phủ, mà ngay cả tà giáo cũng có thái độ tương tự, gặp mặt là sùng ái. Chủ yếu là giống như tà giáo tin vào quỷ thần, các bộ lạc ở Việt Châu cũng có tín ngưỡng riêng của mình, đó là tổ thèm. Đây là sự đối kháng giữa các tín ngưỡng, ngược lại còn kịch liệt và tàn khốc hơn cả quan phủ. Ngay cả tà giáo mang quỷ đạo, nơi ẩn nó ở ranh giới giữa Việt Châu và Bạch Giang Châu, cũng thả đến Bạch Giang Châu chứ không muốn đến Việt Châu. Nơi đây tràn ngập sự hoang dã, điên cuồng và máu tanh. Ngày đầu tiên đến Việt Châu, Tần Mạch đã cảm nhận được sự đáng sợ của nơi này. Rõ ràng là ban ngày, nhưng rừng núi Việt Châu hoang dã như rừng nguyên sinh, cây cối che kín bầu trời, chặn hết ánh nắng. Dưới đất toàn là lá cây ẩm ướt, đi trên đó kêu xào xạc, không khí ẩm nóng, trứng khí bao phủ. Xì 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 tiếng lá cây cọ sát. Một con mãng xà vằn bệnh từ trên cây trượt xuống sau lưng Tần Mạch, há cái miệng rộng như chậu máu cắn tới. Bùm. Tần Mạch xoay người ra sau, nắm đấm phải như thiên thạch đánh ra. Mãng xà vằn bệnh kêu thảm một tiếng, toàn thân lập tức phình to, sau đó hóa thành một luồng huyết quang nổ tung. Uy lực kinh khủng của Phược Long nội kình, căn bản không phải loại dã thú này có thể chống đỡ được. Những độc trùng độc vật này thật phiền phức. Tần Mạch có chút buồn bực. Vào Việt Châu Đại Sơn lâu như vậy, hắn liên tục gặp phải các loại độc vật độc trùng tấn công. Suy nghĩ một chút, Tần Mạch dứt khoát vận chuyển Phược Long nội kình, toàn thân tản ra huyết quang mờ ảo, khí tức huyết tinh bạo ngược huyết tán ra. Xào xạc trong chốc lát, độc trùng trong phạm vi mấy dặm gần rừng rậm hoang dã đều bị khí tức bạo ngược này dọa sợ, điên cuồng bỏ chạy. Nào là độc bọ cạp, giết, nghệ, mãng xà giấy đào, nhìn mà rợn tóc gáy. Ngay cả Tần Mạch nhìn thấy cảnh tượng này cũng có chút kinh hãi. Hắn không ngờ gần đó lại ẩn chứa nhiều độc trùng độc vật đến vậy. Lần này chắc là yên tĩnh rồi. Tần Mạch lấy ra một tấm bản đồ, bắt đầu muốn tìm vị trí của mình. Dãy núi hắn đang ở hẳn là Việt Lâm Sơn Mạch. Hắn cần xuyên qua dãy núi này, sau đó đi thêm khoảng 5 ngày nữa là có thể đến Mê Vụ Sơn Mạch nơi Lạc Hổ Pha tọa lạc. Đây cũng là thông tin chính xác duy nhất mà Tiêu Vạn có thể cung cấp, sau đó thì không còn thông tin nào nữa. Sau khi phóng thích khí tức của mình, Tần Mạch không còn gặp phải sự tấn công của độc trùng độc vật nữa. Với cước lực của hắn, rất nhanh đã ra khỏi Việt Lâm Sơn Mạch, sau đó là một con đường quan đạo bằng thẳng. Con đường này đối với Tần Mạch mà nói, tốc độ lại tăng lên, dù trên đường có gặp thị trấn, hắn cũng chỉ bổ sung một chút rồi tiếp tục lên đường, cuối cùng cũng đến được Mê Vụ Sơn Mạch. Giết! Kết quả ở chân núi Mê Vụ, hắn đã nghe thấy tiếng la hét dữ dội. Vừa đến đã có trò vui để xem. Tần Mạch có chút tò mò tiến lại gần. Phát hiện phía trước là một thôn làng bộ lạc, hiện đang có hai nhóm người điên cuồng chém giết. Một nhóm người mặc áo thú, mặt vẽ hình bướm xanh, tay cầm song đao, đao pháp hiểm độc. Nhóm người còn lại hung tàn hơn, đa số đều mặc giáp da, tay cầm truy lớn, dịu lớn và các loại vũ khí sát thương khác. Nhìn từ cục diện, nhóm người mặc giáp da chiếm ưu thế hơn, không chỉ đông người mà thực lực cũng vượt trội. Những người có hình bướm xanh trên mặt không ngừng chết thảm, bị những hán tử mặc giáp da đánh cho liên tục bại lui. Giết! Một hán tử cao gầy thấy tộc nhân của mình sắp bại trận, ánh mắt trở nên hiểm độc vô cùng. Con bướm xanh trên mặt hắn dường như sống lại, thậm chí còn vỗ cánh. Phía sau hán tử cao gầy, thậm chí còn xuất hiện một đôi cánh hư ảo, hắn gầm lên một tiếng, bay vút lên trời, song đao liên tục giao nhau, chém ra từng đạo ảo ảnh, rơi xuống một hán tử hung mãnh. Hiện tại ứng dụng nghe sách đầy đủ và dễ sử dụng nhất, tích hợp 4 công cụ tổng hợp giọng nói, hơn 100 loại âm sắc, còn hỗ trợ đọc ngoại tuyến, là thần khí đổi nguồn, tại ứng dụng Hù Án Ý Hòa Nạp đổi nguồn áp tại đây, đồng thời xem chương mới nhất của sách tại nhiều trang ép. Hán tử này cũng cười dữ tợn, hai tay nắm một cây chùy lớn, phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Gầm. Một hư ảnh gấu khổng lồ hiện ra phía sau hắn. Trong chốc lát, hán tử hung mãnh cũng phình to thân thể, chùy lớn vung lên như gió, đánh nát cả không khí. Ầm ầm. Hai người đánh nhau vô cùng nguy hiểm. Một người lao nhanh, một người truy nặng. Mà hán tử cao gầy lại càng thêm sốt ruột, nếu mình không thể nhanh chóng giải quyết thủ lĩnh đối phương, bộ lạc của mình sẽ gặp nguy hiểm. Lam Diệp, ngươi nhận thua đi. Hôm nay định mệnh bộ lạc Lam Diệp của ngươi phải diệt vong. Hán tử hung mãnh cười ha hả. Khí huyết hắn lại dâng cao, toàn thân thậm chí còn mọc ra lông lá rậm rạp, tựa như hóa thành một con gấu khổng lồ hình người. Hô. Chú y lớn hung hăng giáng xuống. Hán tử cao gầy song đao giao nhau, giơ lên nữa. Dầm một tiếng, cự lực kinh khủng đánh bay song đao của hán tử cao gầy. Cánh tay hắn bị đánh chật khớp, nội tạng chấn động thổ huyết, bay ngược ra ngoài. Đi chết đi. Hán tử hung mãnh cười dữ tợn, đang định một truy đập nát đầu hán tử cao gầy. Ngay vào lúc mấu chốt này, một thân ảnh hùng vĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt hán tử cao gầy. Ngươi là ai? Cảm nhận được khí tức huyết sát từ thân ảnh này phát ra, hán tử hung mãnh cũng quát lớn một tiếng. Thấy chuyện bất bình, Tần Mạch mỉm cười. Ta đi mẹ ngươi thấy chuyện bất bình. Hán tử hung mãnh cầm truy lớn quét ngang. Chú ý này, lực lớn vô cùng, dường như muốn đập nát cả ngọn núi. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ ra. Một tiếng trầm đục. Hán tử hung mãnh trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc. Cây truy lớn đó hóa thành vô số bụi phấn, tan biến theo gió. Ngươi là quái vật gì? Hán tử hung mãnh giờ đây có thân hình cao hơn 2 mét, toàn thân lông lá rậm rạp, nhưng nhìn Tần Mạch, ánh mắt lại mang theo sự sợ hãi. Tần Mạch khẽ cười, nắm đấm như cuồng long đánh ra. Gầm. Trong không khí có tiếng rồng gầm thét. Hán tử hung mãnh nghiến răng, bàn tay như gấu trưởng vỗ ra. Rắc. Cánh tay thô tráng của hắn trực tiếp hóa thành bọt máu. Nắm đấm phải của Tần Mạch như một cây trường thương, trực tiếp đâm vào tim hán tử hung mãnh. Đại ca, chạy mau. Người này quá đáng sợ. Những hán tử mặc giáp ra còn lại thấy hán tử hung manh trước mặt người đột nhiên xuất hiện này, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, sợ đến hồn vía lên mây, trực tiếp bỏ chạy. Đuổi theo. Hán tử cao gầy đứng dậy, hung hăng nói. Mọi người cũng giết đến đỏ mắt, nghe thấy mệnh lệnh của hán tử cao gầy, tay cầm song đao liền xông ra. Đánh trực diện họ không phải đối thủ, nhưng người của bộ lạc Lam Điệp truy sát thì lại là cao thủ hạng nhất. Chưa đầy một lát, trên mặt đất lại có thêm mấy chục thi thể, chỉ có một số ít người thoát được. Mà hán tử cao gầy sau khi được chữa trị đơn giản, cũng dẫn tộc nhân đi về phía Tần Mạch. Chương 253, thương lượng. Chương 253, thương lượng tại Hạ Lâm Diệp, cảm tạ đại hiệp đã cứu mạng. Hán tử cao gầy chắp tay cảm tạ. Đa tạ đại hiệp đã cứu mạng. Những tộc nhân khác cũng cảm kích rơi lệ. Nếu hôm nay không có Tần Mạch xuất hiện, bộ lạc của họ đã gặp nguy hiểm rồi. Ta cũng chỉ tình cờ đi ngang qua, tiện tay giúp một việc thôi. Tần Mạch xua tay. Tiếp theo, Lam Diệp mời Tần Mạch ở lại thôn một đêm, để họ bày tỏ lòng biết ơn. Tần Mạch cũng thuận miệng đồng ý Lam Diệp còn phải xử lý thi thể của tộc nhân đã chết, dọn dẹp tàn cuộc, không thể tiếp đón Tần Mạch, liền phái một thanh niên dẫn Tần Mạch đến nơi nghỉ ngơi trước. Chàng trai trẻ này tên là Lam An, trên mặt cũng có hình bướm, ánh mắt sùng bái nhìn Tần Mạch. Bách tính Việt Châu sùng bái sức mạnh, đặc biệt là cường giả như Tần Mạch, tự nhiên khiến người ta ngưỡng mộ. Tần đại ca, ngươi là tu luyện giả hay võ giả? Lam An có chút hưng phấn hỏi. Vậy ngươi muốn ta là võ giả hay tu luyện giả? Tần Mạch hỏi ngược lại. Vậy Tần đại ca hẳn là tu luyện giả. Con gấu xám đó cũng là tu luyện giả, võ giả không nhất định là đối thủ. Lam An nhẹ giọng nói. Tần Mạch lắc đầu nói, vậy ngươi đoán sai rồi, ta là võ giả. Võ giả cũng có thể có sức mạnh mạnh mẽ như vậy sao? Lam An không thể tin được nhìn Tần Mạch. Đương nhiên, tiềm năng của con người cũng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Tần Mạch gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, con gấu xám đó là ai, tại sao lại tấn công bộ lạc của các ngươi? Con gấu xám đó có chút kỳ lạ. Sức mạnh trên người dường như có chút giống tu luyện giả, nhưng lại có chút khác biệt. Thực lực của hắn hẳn tương đương với một võ giả ngoại kình đỉnh phong. Lam Diệp trên người cũng có sức mạnh tương tự. Hắc Hùng là tế tự của bộ lạc mạnh nhất Mê Vụ Sơn Mạch, bộ lạc Cự Hùng. Bộ lạc Cự Hùng này là bộ lạc cỡ trung, bộ lạc mạnh nhất Mê Vụ Sơn Mạch. Những năm gần đây, bọn họ luôn ôm dạ tâm, muốn trở thành bộ lạc lớn. Mà ở Việt Châu chúng ta, muốn trở thành bộ lạc lớn, điều quan trọng nhất là chiếm giữ một dãy núi hoàn chỉnh. Vì vậy, bộ lạc Cự Hùng muốn trở thành bộ lạc lớn, thì phải chinh phục tất cả các bộ lạc ở Mê Vụ Sơn Mạch. Lam An nhẹ giọng nói, khó trách lại như vậy. Tần Mạch cảm thấy cách này quả thực rất phù hợp với phong cách của Việt Châu. Đơn giản, thô bạo, hoang dã. Trên đường đi, Tần Mạch cũng quan sát bộ lạc Lam Điệp này. Bộ lạc này rất nguyên thủy, đa số vẫn là những ngôi nhà đá thô sơ. Nhưng bên ngoài những ngôi nhà đá lại trồng rất nhiều cây cối, một số thậm chí còn quấn quanh nhà đá, thêm một phần sức sống. Một số đứa trẻ trốn trong nhà đá, tò mò nhìn Tần Mạch. Trận chiến ở cổng làng trước đó, mọi người đều nhìn thấy. Chính là võ giả đột nhiên xuất hiện này, đã cứu bộ lạc của họ. Lam An cũng dẫn Tần Mạch đến trước một ngôi nhà đá. Tần đại ca, ngươi cứ nghỉ ngơi trong nhà đá trước, đợi Lam đại tế tự xử lý xong công việc sẽ đến tìm ngươi. Lam An nhẹ giọng nói. Vấn đề cập nhật chương mới chậm trễ, cuối cùng đã có cách giải quyết trên ứng dụng có thể đổi nguồn, tải ứng dụng Hủ A Ní Họa Nạp đổi nguồn áp tại đây, đồng thời xem chương mới nhất của sách tại nhiều trang web. Trong các bộ lạc ở Việt Châu, đại tế tự tương đương với sự tồn tại của tộc trưởng. Ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Tần Mạch cười nói. Lam An gật đầu rời đi. Tần Mạch bước vào nhà đá, đồ đạc bên trong cũng rất đơn giản. Bàn đá, giường đá và một ít thịt khô hương khói. Đợi đến lúc mặt trời lặn, trên khoảng đất trống của bộ lạc Lam Điệp đã chất đầy những đống củi, mà trên những đống củi đó lại đặt từng thi thể. Đó là thi thể của những tộc nhân đã chết trong trận chiến ngày hôm nay. Mấy ngàn người của bộ lạc Lam Điệp đều tụ tập lại, ánh mắt đau buồn nhìn chằm chằm vào những thi thể này. Những thi thể này có thể là người thân, bạn bè, thậm chí là phu quân của họ. Tộc nhân đừng đau buồn, Lam Điệp sẽ đưa linh hồn của họ đến một thế giới khác. Lam Diệp thay một bộ trường bào màu xanh nhạt, đầu đội vòng tròn, thần sắc trang nghiêm đứng trước đống củi. Ngay sau đó, Lam Diệp cất tiếng hát một bài ca cổ xưa, người của tộc Lam Điệp cũng khẽ hát theo. Tần Mạch đứng một bên, nghe bài ca cổ xưa này, hơi kinh ngạc. Bài ca cổ xưa này hắn tự nhiên không hiểu, nhưng lại cảm thấy thần hồn ẩn ẩn chấn động. Đương nhiên, đây không phải là công kích thần hồn, chỉ có thể nói bài ca cổ xưa này có một loại ma lực kỳ lạ nào đó. Bầu trời tối sầm. Đột nhiên, Tần Mạch nhìn thấy những đốm sáng xanh biếc lấp lánh trong hư không, tựa như đom đóm đang nhảy múa, lấp lánh. Ánh sáng xanh ngày càng nhiều, tụ tập trên bầu trời bộ lạc, dày đặc, sau đó dần dần phát họa ra hình dáng một con bướm. Thần bí, mộng ảo. Con bướm xanh này vỗ cánh, không ngừng bay lượn trên bầu trời bộ lạc. Người của bộ lạc Lam Điệp nhìn thấy hư ảnh con bướm này, thần sắc vô cùng thành kính quỳ xuống, dường như đang cầu nguyện điều gì đó. Tại hiện trường, chỉ có hai người không quỳ xuống. Một là Tần Mạch, hắn không phải người của bộ lạc này, tự nhiên không cần quỳ. Người còn lại là Lam Diệp. Hắn có những việc quan trọng khác phải làm, không thể quỳ xuống. Lam Diệp trên tay có thêm một cây đuốc, lửa đang cháy. Hắn đặt cây đuốc lên đống củi. Xì 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 lửa trại bốc lên ngút trời. Dưới ngọn lửa lớn, những thi thể này dần dần hóa thành tro tàn. Con bướm xanh bay lượn trên bầu trời bộ lạc vỗ cánh, bay về phía bầu trời xa xăm. Tần Mạch đã mở pháp nhãn, hắn có thể nhìn thấy mấy hư ảnh mờ ảo theo sau con bướm xanh biến mất trong bầu trời tối tăm. Con bướm xanh này là quỷ thần hay là một sự tồn tại kỳ lạ nào đó? Tần Mạch lẩm bẩm trong lòng. Hư ảnh con bướm xanh không mang lại cho hắn cảm giác kinh hãi bất an như quỷ thần, chỉ có sự yên bình và tĩnh lặng. Nghi thức đến đây là kết thúc. Lam Diệp mời Tần Mạch đến bên ngoài thôn để thương lượng. Tần thiếu hiệp, ngươi có điều gì muốn hỏi không? Lam Diệp mở lời thẳng thắn. không giấu gì tế tự, lần này ta đến Mê Vụ Sơn Mạch là muốn tìm một nơi. Tần Mạch mỉm cười, lần ra tay này tự nhiên là muốn mượn sức mạnh của bộ lạc địa phương này. Tần thiếu hiệp muốn tìm nơi đó, chẳng lẽ là Lạc Hổ Pha? Lam Diệp hỏi ngược lại. Lần này đến lượt Tần Mạch có chút kinh ngạc, Lam tế tự, sao ngươi biết ta muốn tìm Lạc Hổ Pha? Bởi vì trước đây cũng có một nhóm người đến, cũng muốn tìm Lạc Hổ Pha, nhưng bị ta đuổi đi rồi. Lam Diệp trả lời. Tần Mạch nhíu mày, chẳng lẽ chuyện Trạch Đăng Dạ Đàm khắc trên hang đá Lạc Hổ Pha đã truyền ra ngoài rồi? Vậy Lam tế tự, ngươi có manh mối nào có thể cung cấp cho ta không? Tần Mạch hỏi. Lam Diệp lắc đầu, truyền thuyết về Lạc Hổ Pha đã lưu truyền ở Mê Vụ Sơn Mạch nhiều năm rồi, từ khi ta sinh ra đã có. Nhưng những năm gần đây, dường như chưa từng nghe nói ai có thể thực sự tìm thấy Lạc Hổ Pha. Nơi này có thể chỉ là lời đồn đại mà thôi. Tần Mạch tự nhiên biết nơi này là có thật, bởi vì Tiêu Vạn thật sự đã đến đó, còn sống sót trở về. Ta có thể phái mấy tộc nhân quen thuộc địa hình đi theo ngươi, cũng coi như cảm tạ ngươi đã cứu bộ lạc của chúng ta. Lam Diệp trầm giọng nói. Vậy đa tạ Lam tế tự. Tần Mạch khẽ gật đầu. Có người của bộ lạc địa phương dẫn đường, tự nhiên tốt hơn nhiều so với việc hắn tự mình mò mẫm trong Mê Vụ Sơn Mạch. Nhưng ta vẫn khuyên thiếu hiệp một câu, đừng ôm quá nhiều hy vọng. Lam Diệp nghiêm túc nói. Chương 254, mất tích. Chương 254, mất tích. Một bộ lạc khác ở Mê Vụ Sơn Mạch, chính là bộ lạc Cự Hùng. Bộ lạc này khắp nơi đều toát lên vẻ hoang dã, máu tanh, trên mặt đất toàn là xương trắng rợn người và vết máu đỏ sẫm. Một cái đầu gấu đen to lớn, sống động như thật được đặt ở trung tâm bộ lạc. Lửa trại đang cháy bùng. Ánh lửa đỏ rực chiếu lên cái đầu gấu đó, càng thêm dữ tợn đáng sợ. Mấy bóng người hoang dã, thô kệch vây quanh nhau. Hắc Hùng chết ở bộ lạc Lam Diệp rồi. Đại tế tự của bộ lạc Cự Hùng là một hán tử hoang dã, tóc hai bù xù, râu ria rậm rạp, tựa như một con gấu đen khổng lồ. Tên hắn cũng gọi là Hắc Hùng. Bộ lạc Lam Diệp chỉ là một bộ lạc nhỏ, theo thực lực của Hắc Hùng lẽ ra có thể dễ dàng quét sạch, sao lại đột nhiên chết? Đúng vậy, bộ lạc Lam Diệp chỉ có Lam Diệp có chút thực lực, những người khác đều là cá mẹ một lứa. Chẳng lẽ tên Hắc Hùng này quá lô mãng, chúng phải cái bẫy nào đó? Mấy vị tế tự của bộ lạc Cự Hùng đều có chút nghi hoặc. Trong các bộ lạc ở Việt Châu, chỉ những người có được sức mạnh của tổ tẻ mới được gọi là tế tự. Theo lời tộc nhân chạy thoát về, Hắc Hùng bị một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện giết chết. Hắc Hùng trầm giọng nói, người lạ mặt. Gần đây dường như có rất nhiều người lạ mặt xuất hiện ở Mê Vụ Sơn Mạch của chúng ta. Nghe nói là đến tìm Lạc Hổ Pha, nhiều năm như vậy vẫn chưa từ bỏ. Nhưng người lạ mặt này là ai? Chỉ cần dám chọc vào bộ lạc Cự Hùng của chúng ta, thì nhất định phải chết. Mấy vị tế tự giọng nói trở nên hung tàn. Trong mắt người Việt Châu, căn bản không có khái niệm Đại Viêm Vương Triều, chỉ có khái niệm bộ lạc. Mà những người đến từ các nơi khác ở Việt Châu, thống nhất gọi là người lạ mặt. Đối với người lạ mặt, các bộ lạc Việt Châu luôn giữ thái độ cảnh giác. Đừng nội, người lạ mặt đó có thể một quyền đánh chết Hắc Hùng, vẫn có chút thực lực, chúng ta không thể hành động kinh suất. Mấy ngày nay cứ điều tra trước, xem người lạ mặt này rốt cuộc có quan hệ gì với bộ lạc Lam Điệp. Hắc Hùng lắc đầu nói, hắn là đại tế tự, không ai dám phản bác ý kiến của hắn. Vậy chuyện bộ lạc Lam Điệp tạm thời không quản, mấy bộ lạc khác chúng ta cũng liên tục gặp trở ngại. Như vậy chúng ta không biết khi nào mới có thể xưng bá Mê Vụ Sơn Mạch, trở thành bộ lạc lớn. Một vị tế tự lo lắng nói, yên tâm, ta gần như đã cảm ứng được linh hồn tổ tẻm rồi, chỉ cần cho ta thêm chút thời gian. Đừng nói Mê Vụ Sơn Mạch, bộ lạc Cự Hùng của chúng ta sẽ trở thành bộ lạc mạnh nhất Việt Châu. Hắc Hùng mỉm cười, đại tế tự uy vũ, đại tế tự thần uy cái thế. Mấy vị tế tự nghe được tin này, mừng như điên. Ngày hôm sau, Lam Diệp theo lời hẹn, sắp xếp mấy tộc nhân làm người dẫn đường cho Tần Mạch vào Mê Vụ Sơn Mạch. Còn bản thân Lam Diệp thì ở lại bộ lạc. Mặc dù bộ lạc Cự Hùng hôm qua tổn thất nặng nề, nhưng không biết khi nào lại phát động tấn công, vẫn cần phải cẩn thận một chút thì hơn. Xét thấy môi trường lớn như vậy, trang web này có thể đóng bất cứ lúc nào, xin mọi người hãy nhanh chóng chuyển đến ứng dụng đổi nguồn hoạt động vĩnh viễn. Hù Án Nhi Hoa nạp đổi nguồn áp bước vào Mê Vụ Sơn Mạch, Tần Mạch có cảm giác như bị lạc. Xung quanh toàn là cây cổ thụ cao vút, lại bị chướng khí màu xám bao phủ, căn bản không thể phân biệt phương hướng. May mắn có mấy người của bộ lạc Lam Điệp dẫn đường, nếu không thật sự sẽ bị lạc. Đi được nửa ngày, họ đến bên một con suối nhỏ nghỉ ngơi. Lam An, ngươi hiểu biết về Lạc Hổ Pha bao nhiêu? Tần Mạch hỏi một câu. Chàng trai trẻ của bộ lạc Lam Điệp này chính là một trong những người dẫn đường. Hắn cắn miếng thịt khô đặc biệt, lẩm bẩm, Lạc Hổ Pha là nơi thần bí nhất ở Mê Vụ Sơn Mạch của chúng ta. Tương truyền ở đó có một con hổ yêu đã chết, nếu có người sống mạo hiểm đi vào, sẽ khiến con hổ yêu này sống lại từ cõi chết. Đến lúc đó, tất cả các bộ lạc ở Mê Vụ Sơn Mạch sẽ gặp đại nạn. Tần Mạch kinh ngạc, hắn không ngờ Lạc Hổ Pha trong bộ lạc lại có truyền thuyết như vậy. Vậy ngươi còn đi cùng ta tìm Lạc Hổ Pha? Tần Mạch kinh ngạc hỏi. Theo lời Lam An, người địa phương hẳn phải coi Lạc Hổ Pha là cấm địa mới đúng. Tần đại ca, Lạc Hổ Pha này bao nhiêu năm rồi không ai tìm thấy. Thật ra, ta không nghĩ mấy người chúng ta có thể tìm thấy. Lam An lắc đầu nói. Đúng vậy, ta từ nhỏ đã rất tò mò về Lạc Hổ Pha đó, tìm rất lâu cũng không thấy. Lạc Hổ Pha có thể không tồn tại. Hai tộc nhân Lam Điệp khác cũng lên tiếng phụ họa. Trong mắt họ, Tần Mạch chỉ đang làm việc vô ích. Nhưng Tần Mạch lại là ân nhân của bộ lạc Lam Điệp của họ, nên họ chỉ có thể cùng hắn vào núi tìm kiếm. Cứ tiếp tục tìm đi, không đi hết Mê Vụ Sơn Mạch một lần, ta vẫn không cam lòng. Tần Mạch lắc đầu. Lam An và những người khác từ lâu đã dự cảm Tần Mạch sẽ không quay đầu lại như vậy, chỉ có thể tiếp tục khám phá trong Mê Vụ Sơn Mạch. Phía trước là bộ lạc Phi Nga, gần đó đều là địa bàn của họ, nhưng họ và bộ lạc Lam Điệp của chúng ta có quan hệ tốt, chỉ cần đến chào hỏi là được. Lam An nhẹ giọng nói. Tần Mạch gật đầu, vậy chúng ta đi thăm hỏi một chút đi.
Mấy người dọc theo con đường nhỏ trong núi tiến về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy từng ngôi nhà đá. Đây chính là bộ lạc Phi Nga. Nhưng khi Tần Mạch và những người khác bước vào bộ lạc này, lại kỳ lạ phát hiện ở đây không có một ai. Kỳ lạ, người của bộ lạc Phi Nga đều đi đâu rồi? Lam An đầy nghi hoặc. Khoảng thời gian này, dù thanh niên trai tráng đều đi săn, nhưng hẳn vẫn còn người già, phụ nữ và trẻ em ở trong bộ lạc mới đúng. Tần Mạch cũng khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ bị người của bộ lạc Cự Hùng tàn sát rồi? Một tộc nhân Lam Điệp bất an nói. Một bộ lạc mấy ngàn người đột nhiên biến mất, quả thực có chút kỳ lạ. Nếu là những người tấn công bộ lạc của các ngươi đêm qua, ở đây hẳn phải là máu chảy thành sông mới đúng. Tần Mạch lắc đầu. Người của bộ lạc Cự Hùng hung tàn thành tính, chỉ biết phá hoại giết chóc, không nên là bộ dạng như bây giờ. Lần trước các ngươi nhìn thấy người của bộ lạc Phi Nga là khi nào? Tần Mạch lại hỏi. Cái này nói ra thì, hình như đã mấy ngày không thấy người của bộ lạc Phi Nga rồi. Trước đây còn tưởng họ vì phòng thủ bộ lạc Cự Hùng, nên vẫn luôn co cụm trong bộ lạc Lam An và mấy người khác lên tiếng. Tần Mạch cau chặt mày, cuối cùng bước vào một căn nhà đá. Trong nhà đá cũng chỉ có một số đồ đạc đơn giản. Phía sau sân còn có một nhà bếp. Trong nhà bếp có một cái nồi lớn. Tần Mạch vén nắp nồi đá lên. Một mùi hôi thối xộc tới. Chỉ thấy một miếng thịt ngâm trong nước, đã ngâm đến bốc mùi. Lúc đó gia đình này hẳn là đang nấu thịt rồi sau đó biến mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cả bộ lạc đều biến mất? Tần Mạch nghi hoặc. Tiếp theo, họ tìm khắp bộ lạc Phi Nga một lượt, nhưng không tìm thấy bất kỳ ai. Tần đại ca, tình hình này rất nghiêm trọng, chúng ta muốn quay về báo cáo cho Lam Tế Tự trước. Lam An trầm giọng nói. Trời tối rồi, về thôi. Tần Mạch gật đầu. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi bộ lạc Phi Nga trước khi trời tối, quay về bộ lạc Lam Diệp. Nghe tin người của bộ lạc Phi Nga biến mất một cách bí ẩn, Lam Diệp cũng đột nhiên biến sắc. Chương 255, điều tra. Chương 255, điều tra. Người của bộ lạc Phi Nga đều mất tích rồi. Không phải do người của bộ lạc Cự Hùng làm sao? Lam Diệp có chút kinh ngạc. Hắn vốn còn muốn đi tìm bộ lạc Phi Nga để thương lượng liên minh chống lại bộ lạc Cự Hùng, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy. Đúng vậy, chúng ta và Tần đại ca đều đã khảo sát bộ lạc Phi Nga, không để lại bất kỳ dấu vết nào, không giống như những gì bộ lạc Cự Hùng có thể làm được. Lam An trầm giọng nói. Được rồi, các ngươi cứ lui xuống trước đi, nhưng chuyện này phải giữ bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Lam Diệp phất tay nói. Lam An và những người khác cáo lui. Tần Mạch cũng muốn rời đi, nhưng bị Lam Diệp gọi lại. Tần thiếu hiệp, ngươi có phát hiện gì không? Lam Diệp nhìn Tần Mạch. Mấy người Lam An tu vi thấp kém, có thể không phát hiện ra một số chuyện. Nhưng Tần Mạch thì khó nói. Người lạ mặt này từ khi xuất hiện đến nay, Lam Diệp vẫn không thể đoán được hắn rốt cuộc là tu vi gì. Những người của bộ lạc Phi Nga không hề phản kháng, nói chung chuyện này rất giống cách làm của tà giáo. Nhưng ta không hiểu rõ tình hình mê vụ sơn mạch, cũng không tiện kết luận. Tần Mạch nhẹ giọng nói. Thủ đoạn khiến cả bộ lạc đột nhiên biến mất như vậy, quả thực rất giống cách làm của tu luyện giả tà giáo. Tà giáo rất ít hoạt động ở Việt Châu, chúng ta tại sao lại xuất hiện ở mê vụ sơn mạch chứ? Lam Diệp thực ra cũng nghiêng về phía tà giáo gây ra. Nếu có thể đoán được suy nghĩ của tà giáo, thì đó không phải là tà giáo nữa rồi. Tần Mạch lắc đầu. Hiện tại manh mối chỉ có bấy nhiêu, hắn cũng không tiện kết luận lung tung. Kết quả cuối cùng cũng chưa chắc là do tà giáo ra tay, cũng có thể giống như Dạ Đao môn trước đây đã đào ra thứ gì đó không lành. Ở thế giới này có quá nhiều thứ kinh dị và quỷ dị. Lam Diệp gật đầu. Tần thiếu hiệp, vậy ngươi bận rộn cả ngày rồi thì cứ nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai Lam An và ba người nữa sẽ tiếp tục đi cùng ngươi tìm Lạc Hổ Pha. Tần Mạch thức thời cáo từ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lam Diệp. Hắn thở dài một tiếng. Hiện nay bộ lạc Lam Diệp có thể nói là nguy hiểm từ phía. Chuyện bộ lạc Cự Hùng còn chưa giải quyết xong, giờ lại xảy ra chuyện bộ lạc Phi Nga mất tích. Bí mật đó, ta còn có thể giữ được bao lâu? Lam Diệp mặt đầy mệt mỏi. Nhưng hắn biết, mình chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Mạng sống của mấy ngàn tộc nhân bộ lạc Lam Điệp đều nằm trong tay hắn. Hắn không thể bị đánh bại nhanh như vậy. Ngày hôm sau, đêm qua còn dặn Lam An và những người khác giữ bí mật, nhưng Lam Diệp lại phái tộc nhân truyền tin tức bộ lạc Phi Nga biến mất với tốc độ nhanh nhất đến các bộ lạc. Toàn bộ mê vụ sơn mạch rộng lớn vô biên, ước chừng có hơn 10 bộ lạc nhỏ và một bộ lạc cỡ trung. Mà Lam Diệp trong tin tức truyền ra, vô cùng khẳng định là do tà giáo gây ra. Một hòn đá ném xuống, gây ra ngàn lớp sóng. Trong chốc lát, bộ lạc Lam Điệp trở nên náo nhiệt, liên tục có các tế tự của các bộ lạc khác dẫn người đến. Lam Diệp tự nhiên phải ra mặt tiếp đón. "Lam Diệp, ngươi nói có thật không? Bộ lạc Phi Nga thật sự bị tà giáo diệt rồi sao? Nhưng gần đây không phát hiện bất kỳ dấu vết nào về sự xuất hiện của tà giáo. Có phải ngươi đã nhầm lẫn rồi không?" Các tế tự của nhiều bộ lạc đều lên tiếng hỏi. Ở mê vụ sơn mạch, vì bộ lạc Cự Hùng quá mạnh, các bộ lạc còn lại chỉ có thể ôm nhóm sưởi ấm, quan hệ vẫn khá tốt. Vấn đề cập nhật chương mới chậm trễ, cuối cùng đã có cách giải quyết trên ứng dụng có thể đổi nguồn, tải ứng dụng Hù A Ní và nạp đổi nguồn áp tại đây, đồng thời xem chương mới nhất của sách tại nhiều trang web. Đợi lát nữa chúng ta đến bộ lạc Phi Nga xem thử thì biết. Lam Diệp không trả lời. Hắn biết mình nói nhiều đến mấy, cũng không bằng tự mình đến xem bộ lạc Phi Nga. Các vị tế tự cũng không có ý kiến, đoàn người liền chạy về phía bộ lạc Phi Nga. Đợi đến khi họ đến bộ lạc Phi Nga, lại phát hiện có người đã đến trước. Người đó lông lá rậm rạp, khí tức tàn bạo, thể phách hùng vĩ, chính là đại tế tự của bộ lạc Cự Hùng, Hắc Hùng. Các ngươi đến hơi chậm rồi. Hắc Hùng nhàn nhạt mở miệng nói. Đến sớm không có nghĩa là có ích. Một vị tế tự lên tiếng trầm trọng. Cùng với dã tâm của bộ lạc Cự Hùng không ngừng bành trướng, tất cả các bộ lạc nhỏ ở mê vụ sơn mạch đều vô cùng thù địch. Hừ, bây giờ tà giáo xâm nhập, chẳng lẽ bộ lạc độc oa của các ngươi còn muốn tranh cao thấp với bộ lạc Cự Hùng của chúng ta sao? Hắc Hùng hừ lạnh một tiếng. Vị tế tự kia lập tức im lặng. Trong mê vụ sơn mạch, họ đánh nhau sống mái thế nào, đều là chuyện giữa các bộ tộc. Nhưng chuyện bộ lạc Phi Nga này, nếu thật sự do tà giáo gây ra, thì đó là ngoại địch xâm lược rồi. Tiếp theo, các vị tế tự đã khám phá khắp bộ lạc Phi Nga một lượt, cuối cùng dù không tìm thấy manh mối, cũng xác định được một điều. Bởi vì không có manh mối, bản thân chính là manh mối lớn nhất. Việc có thể khiến một bộ lạc biến mất hoàn toàn, không để lại chút dấu vết nào, ngay cả bộ lạc cự hùng cũng không làm được. Điều duy nhất có thể làm được, chỉ có tu luyện giả tà giáo. Ta nhớ rồi, trước đây có một nhóm người lạ mặt muốn vào núi tìm lạc hộ pha. Đúng vậy, nhóm người lạ mặt đó cũng đã đến bộ lạc của chúng ta, trông có vẻ là một nhóm người giang hồ, nhưng bị ta đuổi đi rồi. Nhóm người đó cũng đã đến bộ lạc của chúng ta, trông các bộ lạc đều vô cùng bại ngoại, sẽ không đối với bất kỳ người ngoại hương nào có sắc mặt tốt. Đương nhiên, Tần Mạch là ngoại lệ. Hắn vừa xuất hiện, liền cứu vớt toàn bộ Lam Điệp bộ lạc. Toàn bộ Lam Điệp bộ lạc người đều đối với hắn lòng mang cảm kích. Chẳng lẽ chính là đám người ngoại hương này làm? Có khả năng đám người ngoại hương này chính là tà giáo tu luyện giả giả mạo. Bất kể thế nào, vẫn là trước tiên tìm ra đám người ngoại hương này rồi nói. Các vị tế tự rất nhanh liền xác lập mục tiêu rõ ràng. Lúc này, Hắc Hùng cũng đem mũi dùi nhắm vào Lam Diệp, theo ta được biết, bây giờ Lam Diệp bộ lạc liền có một người ngoại hương. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lam Diệp trên thân. Không sai, Lam Diệp bộ lạc ta bây giờ quả thật có một vị người ngoại hương. Nhưng tối qua cự hùng bộ lạc ngươi sầm lớn, nếu không có vị người ngoại hương này ra tay tương trợ, Lam Diệp bộ lạc chúng ta e rằng đã sớm bị hủy diệt. Nếu ngươi muốn đối với vị người ngoại hương này ra tay, thì trước tiên giẫm nát Lam Diệp bộ lạc chúng ta rồi nói. Lam Diệp cười lạnh, chuyện bán đứng ân nhân như vậy, cho dù hắn đồng ý, e rằng người của Lam Điệp bộ lạc cũng sẽ không đồng ý. Lam Diệp, tin tức này là ngươi truyền ra, chúng ta tự nhiên tin ngươi. Nhưng bây giờ Phi Nga bộ lạc mất tích quả thật có chút kỳ lạ, hay là ngươi sắp xếp chúng ta và vị người ngoại hương kia gặp mặt một lần, như vậy cũng tốt loại trừ hiểm nghi. Một vị lao tế tự mặc áo gai lên tiếng, hắn tên là Hồ Minh, là đại tế tự của Bạch Hồ bộ lạc, có danh hiệu trí giả, ở Mê Vụ Sơn mạch danh vọng cũng là đức cao vọng trọng. Ngay cả Lam Diệp cũng không thể từ chối đề nghị của Hồ Minh này. Ta sẽ thương lượng với Tần thiếu hiệp, hắn đồng ý là được. Cuối cùng, Lam Diệp đem quyền lựa chọn giao cho Tần Mạch. Vậy được, chúng ta ngày mai đợi hồi đáp của ngươi. Mọi người trước tiên tản đi, trước tiên trở về các bộ lạc của mình, phái người ra ngoài, nhất định phải tìm ra đám người ngoại lương kia. Hồ Minh trầm giọng nói. Các vị tế tự nhau nhau tản đi. Lam Diệp trở về bộ lạc sau, lộ ra vẻ mặt nặng nề. Sau khi trời tối, Tần Mạch khổ sở tìm kiếm một ngày vẫn không có kết quả, cuối cùng cũng trở về. Mà Lam Diệp cũng đem chuyện xảy ra hôm nay nói cho Tần Mạch. Chương 256, thám trảo. Chương 256, thám trảo trong Lam Diệp bộ lạc. Tần thiếu hiệp, nếu ngươi không muốn đi cũng không sao. Nhưng vì an nguy của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn nên rời khỏi Mê Vụ Sơn mạch trước. Bọn họ một khi không tìm được đám người ngoại lương kia, rất có khả năng sẽ chuyển cơn giận sang ngươi. Lam Diệp cũng bất đắc dĩ. Lam Diệp bộ lạc không phải bộ lạc lớn gì, nếu nhiều bộ lạc gây áp lực, hắn chưa chắc đã chịu nổi. Bây giờ cách giải quyết tốt nhất chính là Tần Mạch đêm nay rời khỏi Mê Vụ Sơn mạch. Không cần, không phải chỉ là gặp mặt một lần sao? Ta muốn xem bọn họ có thể làm gì ta. Tần Mạch cũng nhìn ra khó khăn của Lam Diệp, nhẹ nhàng phất tay. Nhưng những người đó chưa chắc đã nói đạo lý. Đặc biệt là cự hùng bộ lạc, ngươi vừa mới chém giết hôi hùng không lâu, nhất định sẽ tìm cách nhắm vào ngươi. Lam Diệp khuyên nhủ. Hắn biết Tần Mạch rất mạnh, nhưng dù mạnh đến đâu cũng chỉ có một người, làm sao đối mặt với nhiều bộ lạc ở Mê Vụ Sơn mạch? Nếu bọn họ không nói đạo lý, ta cũng sẽ không nói đạo lý. Ngươi ngày mai cứ xem là được. Tần Mạch hoàn toàn không để ý nhìn Tần Mạch không nghe lời khuyên, Lam Diệp trong lòng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ quyết tâm ngày mai sẽ không để Tần Mạch chịu thiệt. Tần Mạch trở về phòng của mình sau, liền bắt đầu quan tưởng tu luyện. Trong vực sâu đen kịt, một con hắc ám cự long yên lặng ẩn mình. Đột nhiên, hắc ám cự long mở ra đôi mắt lạnh lẽo. Hắc long phần thế kinh hắn bây giờ đã tu luyện đến tầng thứ 3, có thể sơ bộ vận dụng thần hồn chi lực. Trong chiến đấu ở quỷ thần chi vực, cũng có thể gia trì thần hồn chi lực của bản thân lên người mình. Mà trước đó khi khổ tu ở bất động tự, không chỉ là vực long trang tiến bộ thần tốc, ngay cả hắc long phần thế kinh cũng phi tốc tăng lên. Hắn bây giờ cách tầng thứ 4 hắc long thám trảo, chỉ còn một bước là có thể đột phá. Đợi ta đạt đến tầng thứ 4, liền có thể vận dụng thần hồn chi lực để tấn công. Đến lúc đó, hẳn là sẽ mang đến cho kẻ địch một bất ngờ không nhỏ. Hắc ám thần long do thần hồn của Tần Mạch hóa thành đang bay lượn trong vực sâu, không ngừng biến hóa thân hình, né tránh linh hoạt. Cốt lõi của Hắc Long thám trảo chính là ở chỗ có thể linh hoạt điều khiển Hắc Long thần hồn, phát ra các loại công kích. A a a, chỉ thấy trong vực sâu đen tối, xuất hiện vô số bóng người đỏ tươi đáng sợ. Đây là ma niệm, sát niệm trong lòng Tần Mạch hóa thành. Để mài giũa bản thân, Tần Mạch sẽ mặc cho những ma niệm, sát niệm này tấn công mình. Như vậy, cũng có thể rèn luyện thần hồn công kích của mình. Phương pháp này cũng là hắn học được ở bất động tự. Vô số bóng người đỏ tươi dày đặc lao về phía Hắc Ám Thần Long do Tần Mạch hóa thành. Hống! Hắc Ám Thần Long ngửa mặt lên trời gầm thét, trực tiếp cùng những bóng người đỏ tươi này chém giết. Phụt! Giang rồng sắc bén, không ngừng xé nát kẻ địch. Xương rồng quét ngang ngàn quân, dễ dàng nghiền nát bóng người đỏ tươi. Móng rồng vô địch, không có bất kỳ kẻ địch nào có thể ngăn cản. Nhưng bóng người đỏ tươi lại xuất hiện càng lúc càng nhiều. Sát niệm của Tần Mạch quá mãnh liệt, vô cùng vô tận, nhưng bóng người đỏ tươi này tự nhiên cũng vô cùng vô tận, vĩnh viễn không giảm bớt. A a a! Thân thể Hắc Ám Thần Long không ngừng bị bóng người đỏ tươi xé rách, máu tươi đầm địa, thảm liệt vô cùng. Chính trong cuộc chém giết liều mạng này, Tần Mạch đối với sự lĩnh ngộ Hắc Long phần thế kinh, đột nhiên có cảm giác thông suốt. Hắc Long thám trảo, thì ra là thế. Tần Mạch ngửa mặt lên trời cười lớn. Ầm.
Một luồng khí tức vực sâu đen tối đáng sợ bỗng nhiên bùng nổ. Móng rồng phải của Tần Mạch trở nên thô trắng và sâu thẳm hơn, bao phủ bởi khí tức hắc ám. Một quả cầu ánh sáng đen điên cuồng xoay tròn, ngưng tụ trong móng rồng của hắn, cuồn cuộn khí tức đáng sợ. Hắc Long thám chảo. Tần Mạch một chảo thám ra. Vực sâu đen tối dường như cũng bị xuyên thủng. Ầm. Một luồng khí tức hắc ám đáng sợ bùng nổ trong mấy mắt. Tất cả bóng người đỏ tươi trong chớp mắt bị tiêu diệt. Trong hiện thực, Tần Mạch mở hai mắt. Mắt hắn đen kịt một mảnh, như vực sâu. Đây chính là sức mạnh của tầng thứ tư. Cảm nhận sự thăng cấp của thần hồn chi lực trong đầu, Tần Mạch có chút vui mừng. Đạt đến tầng thứ tư, ta hẳn là có thể thần hồn xuất khiếu xa hơn. Trước tiên thử xem sao. Tần Mạch nóng lòng thử nghiệm. Hắn lại chìm vào thế giới tinh thần, hóa thành hắc ám thần long, thoát khỏi vực sâu vô tận, rời khỏi lồng giam thể xác. Đợi đến khi hắc ám thần long do thần hồn của Tần Mạch hóa thành xuất hiện trên không lam địa bộ lạc, lại cảm nhận được một luồng ba động linh hồn kỳ dị. Đây chính là lực lượng của tổ thèm. Trung tâm lam địa bộ lạc có một pho tượng tổ thèm. Đó là một con bướm xanh đang giang cánh bay lượn. Hàn được chế tác từ một loại ngọc xanh rất đặc biệt, đang tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Trong đêm tối đen, như mộng như ảo. Đối với lực lượng tổ tèm của bộ lạc, Tần Mạch trong lòng vẫn có chút hiếu kỳ. Những lực lượng tổ tèm này có chút tương tự với lực lượng quỷ thần, nhưng không mạnh mẽ đáng sợ như vậy, nhưng cũng có diệu dụng. Ví dụ như người của Lam Điệp bộ lạc, Tần Mạch có thể cảm nhận được thân hình của họ linh hoạt và nhẹ nhàng hơn người thường rất nhiều. Đây hẳn là do lực lượng tổ tèm ngày đêm cải tạo mà thành. Loại tổ tèm này có thật sự tồn tại không? Nếu tồn tại chẳng lẽ cũng giống như quỷ thần, chỉ tồn tại trong cõi hư vô? Tần Mạch đang nghi hoặc. Đột nhiên cảm nhận được một luồng oán khí ngút trời. Gào! Một tiếng hổ gầm oán sát vang vọng trong mê vụ sơn mạch. Oán khí sâu đậm đến mức dường như quần quật như sông lớn, ngay cả Tần Mạch cũng cảm thấy kinh hãi. Tiếng hổ gầm này chẳng lẽ là con hổ yêu bị chém giết kia? Oán hồn của tên này nhiều năm như vậy vẫn luôn ở trong mê vụ sơn mạch. Tần Mạch thân hình xoay chuyển, bắt đầu tìm kiếm trong mê vụ sơn mạch. Gào 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 từng tiếng hổ gầm vang vọng, không ngừng nghỉ. Nhưng Tần Mạch lại không thể khóa chặt nguồn gốc tiếng hổ gầm này. Dường như mỗi nơi trong mê vụ sơn mạch đều vang lên tiếng hổ gầm oán sát. Lạc hổ pha rốt cuộc ở đâu? Tần Mạch sau khi thăng cấp Hắc Long phần thế kinh, phạm vi thần hồn xuất khiếu tăng lên đáng kể, gần như có thể bao phủ phạm vi vài trăm dặm. Ứng dụng tiểu thuyết đã hoạt động ổn định nhiều năm, sánh ngang với phiên bản cũ của Truy Thư Thần Khí, ứng dụng đổi nguồn mà những con sâu sách cũ đều đang dùng, thu ạ nghỉ hoạ nạp, nhưng trong phạm vi này, Tần Mạch vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của Lạc hổ pha. Chỉ là những tiếng hổ gầm đoán khí ngút trời kia đều đang chứng minh cho Tần Mạch. Lạc hổ pha không phải là lời đồn, mà là có thật. Không tìm được thì thôi, sau này sẽ nghĩ cách. Tần Mạch vừa mới đột phá, thần hồn còn chưa hoàn toàn ổn định, liền nghĩ trước tiên quay về. Kết quả trên đường trở về Lam Điệp bộ lạc, nhìn thấy một nơi huyết quang ngút trời. Đó là nơi nào? Tần Mạch suy nghĩ một chút, vẫn là vặn bẹo thân rồng, bay về phía nơi huyết quang đó. Nhưng khi Tần Mạch đến nơi, huyết quang lại kỳ lạ tiêu tán. Đó là nơi huyết quang ngút trời, là một bộ lạc. Tô Thèm ở trung tâm là một con đết độc xấu xí, mà người của bộ lạc vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Xem ra mê vụ sơn mạch quả thật có tà giáo tắc quái. Chỉ là lần này vừa vặn bị ta bắt gặp. Những tên này cũng vô cùng cẩn thận, một chút ý niệm gặp mặt ta cũng không có, trực tiếp rời đi. Tần Mạch ở gần đó lang thang một lúc, phát hiện không có manh mối nào, liền thần hồn trở về thể xác. Chương 257, va chạm. Chương 257, va chạm. Trời sáng rõ. Không khí trong Lam Điệp bộ lạc lại trở nên căng thẳng. Những thanh niên trai tráng của Lam Điệp bộ lạc đều cầm song đao, đến trước bộ lạc nghiêm chỉnh chờ đợi. Người già yếu và phụ nữ thì trốn trong nhà. Có cần phải làm lớn chuyện như vậy không? Tần Mạch nhìn mấy trăm người Lam Điệp tộc đang đứng sau lưng mình, vẫn có chút xúc động. Hắn thậm chí còn không gọi được tên đối phương, nhưng đối phương bây giờ lại chuẩn bị liều mạng vì hắn. Cảm giác này thật sự có chút kỳ lạ. Đã quen với sự lừa lọc trong giang hồ, loại ân đền oán trả thuần phát đơn giản này ngược lại hiếm thấy. Ngươi đã cứu Lam Điệp bộ lạc chúng ta, tự nhiên không thể để ngươi bị ngoại tộc cưỡng hiếp. Chỉ cần Lam Điệp bộ lạc chúng ta còn tồn tại một ngày, ngươi chính là bằng hữu tốt nhất của chúng ta. Lam Diệp mỉm cười. Lúc này, hơn 10 vị tế tự dẫn theo một đám người hùng hổ kéo đến. Hồ Minh dẫn đầu nhìn thấy trận thế của Lam Điệp bộ lạc, cũng khẽ nhíu mày. Xem ra Lam Điệp bộ lạc thật sự định liều mạng vì Tần Mạch. Hồ Minh tế tự, vị này chính là Tần Mạch thiếu hiệp, chính hắn đã cứu toàn bộ Lam Điệp bộ lạc chúng ta. Lam Diệp giới thiệu. Tần Mạch đối mặt với ánh mắt của hơn 10 vị tế tự, thần sát tự nhiên. Thân hình hắn cao lớn, thể phách cường tráng, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu, khiến người ta cảm thấy thâm bất khả trắc. Tần thiếu hiệp, đối với chuyện Phi Nga bộ lạc biến mất, ngươi có suy nghĩ gì không? Hồ Minh tế tự lên tiếng hỏi. Tần Mạch có Lam Điệp bộ lạc bảo vệ đến chết, cộng thêm thực lực bản thân cũng có lượng, giọng điệu của hắn không hề gay gắt, chỉ là hỏi thăm bình thường. Nếu không có gì bất ngờ, người của Phi Nga bộ lạc mất tích, ta hẳn là người đầu tiên phát hiện. Tần Mạch nhẹ giọng nói, là ngươi phát hiện đầu tiên. Hồ Minh hơi sững sờ. Chuyện này Lam Điệp tộc ta có thể làm chứng. Hơn nữa Tần Mạch là võ giả, ngươi nói hắn giết người ta tin, nếu nói hắn có thể khiến Phi Nga bộ tộc cứ thế biến mất không tiếng động, ta không tin. Lam Diệp trầm giọng nói, võ giả? Ai biết có phải tu luyện giả giả mạo không? Một tiếng gầm giận dữ, một bóng người vạm vỡ vượt qua đám đông, như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống, đánh ra một trường về phía Tần Mạch. Trường này lực lượng cực lớn, thậm chí tạo ra tiếng nổ siêu thanh. Bản năng chiến đấu của Tần Mạch khiến hắn bùng nổ khí huyết. Sát thần chi tí bao phủ huyết khí đỏ tươi, một quyền nên đón. Một đoàn huyết quang bùng nổ. Huyết ma bạo. Bút. Một tiếng kêu thảm thiết. Bóng người vạm vỡ kia trực tiếp bị huyết quang nổ nát. Máu thịt văng tung tóe lên mặt Hồ Minh và những người khác, vô cùng tánh tưởi. Hồ Minh và những người khác đều sững sờ. Bọn họ rõ ràng là đến chất vấn, sao đối phương lại còn kiêu ngạo hơn bọn họ? Thậm chí dám giết người giữa ban ngày. Người ngoại hương, ngươi quả thực là đang tìm chết. Thân thể đáng sợ của Hắc Hùng chen ra khỏi đám đông. Cơ bắp hắn khoa trương, lông tóc rậm rạp, quần quần khí tức cuồng bạo. Người mà Tần Mạch vừa giết, chính là người của Cự Hùng bộ lạc hắn. Hắc Hùng, là người của các ngươi ra tay trước, kỹ năng không bằng người thì thôi, còn muốn tiếp tục mất mặt sao? Ngươi muốn đánh, Lam Diệp bộ lạc chúng ta sẽ phục hồi đến cùng. Lam Diệp cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, hai tiếng cạch cạch hai thanh trường đao rút ra. Những người Lam Diệp tộc còn lại cũng vậy, nhìn chằm chằm Hắc Hùng với ánh mắt đầy thù địch. Các bộ lạc ở Việt Châu đều là những người đàn ông đầy máu, sẽ không sợ hãi vì thực lực của bộ tộc đối phương mạnh mẽ. Tần Mạch cũng cười gằn, sát khí bùng nổ. Trong khoảnh khắc đó, thần sát Hồ Minh và những người khác đột biến, bọn họ đều cảm nhận được sát khí như núi thây biển máu trên người Tần Mạch. Đây là phải giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra sát khí như vậy? Hắc Hùng, lần này là người của các ngươi ra tay trước, bị đánh chết cũng không có gì đáng nói. Hồ Minh chỉ có thể làm người hòa giải. Bây giờ chuyện Phi Nga bộ tộc mất tích còn chưa giải quyết, các bộ lạc ở Mê Vụ Sơn Mạch bọn họ ngược lại đánh nhau trước, nói ra sẽ bị người ta cười chê. Những người của các bộ lạc khác vốn đã không hòa thuận với Cự Hùng bộ lạc, tự nhiên muốn thấy Hắc Hùng chịu thiệt, cũng nao nao lên tiếng khuyên giải. Hắc Hùng cũng sẽ không làm trái ý mọi người, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Tần Mạch một cái, xoay người đi trở lại đám đông. Xem ra Tần thiếu hiệp quả thật là một võ giả, vậy thì hiểm nghi trên người hắn có thể loại trừ. Hồ Minh nhàn nhạt nói, từ thủ đoạn Tần Mạch vừa rồi giết chết tộc nhân Cự Hùng bộ lạc mà xem, quả thật là khí huyết dồi dào, vừa nhìn đã biết là cao thủ võ đạo. Xét thấy môi trường lớn như vậy, trang web này có thể đóng bất cứ lúc nào, xin mọi người nhanh chóng chuyển đến ứng dụng đổi nguồn hoạt động vĩnh viễn. Hù Án Nghị Hoạ Nạp không nhất định, nói không chừng hắn còn có đồng bạn nữa. Hắc Hùng phản đối. Hắc Hùng, vậy ngươi muốn thế nào? Muốn đánh thì bây giờ đánh luôn. Lam Diệp cười lạnh. Nếu theo tính khí của Hắc Hùng trước đây, đã sớm dân tộc nhân san bằng Lam Diệp bộ lạc rồi. Nhưng bây giờ Lam Diệp bộ lạc lại có thêm một Tần Minh thực lực không rõ, quả thật khiến hắn có chút e dè. Lam Diệp, đánh cái gì mà đánh? Hắc Hùng ngươi cũng bất nói hai câu đi. Hồ Minh lên tiếng. Hai người lúc này mới không cãi nhau nữa. Tần thiếu hiệp, vậy không biết ngươi đến Mê Vụ Sơn Mạch là vì chuyện gì? Hồ Minh tiếp tục hỏi. Ta đến để tìm Lạc Hồ Pha, không ngờ vừa đến một ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tần Mạch không giấu giếm ý đồ của mình. Ở một nơi hẻo lánh như Mê Vụ Sơn Mạch, cũng không có thiên tài địa bảo gì, thứ duy nhất có thể thu hút người đến chỉ còn lại Lạc Hồ Pha. Lạc Hồ Pha, trước đó đám người ngoại hương kia cũng nói muốn tìm người ngoại hương các ngươi, những người ngoại hương này vì sao lại cố chấp với Lạc Hồ Pha như vậy? Hồ Minh có chút không hiểu. Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói ai có thể tìm thấy Lạc Hồ Pha. Ta cần tìm thi cốt hổ yêu ở Lạc Hồ Pha, dùng để bào chế rượu thuốc, có thể tăng cường tu vi. Tần Mạch đã sớm nghĩ ra lý do. Xương hổ ngâm rượu, quả thật là vật đại bổ. Huống hổ còn là thi cốt của một con hổ yêu, đối với người luyện võ mà nói, quả thật là vô thượng chí bảo, có thể tăng cường thể phách rất nhiều. Si tâm vọng tưởng. Hắc Hùng cười lạnh. Tần Mạch không để ý Tần thiếu hiệp, tình hình Phi Nga bộ lạc ngươi cũng đã biết rồi, những ngày này mười mấy bộ tộc chúng ta định liên hợp lại, tìm kiếm khắp Mê Vụ Sơn Mạch một lượt. Dù sao ngươi cũng đến để tìm Lạc Hổ Pha, không bằng gia nhập chúng ta. Hồ Minh mỉm cười. Rõ ràng, hắn đối với Tần Mạch vẫn có chút đề phòng. Nếu không phải Tần Mạch vừa rồi đã thể hiện thực lực không tầm thường của mình, chắc hẳn Hồ Minh đã không khách khí, trực tiếp ra tay bắt hắn. Còn về Lam Địa bộ lạc, trước mặt mười mấy bộ lạc liên hợp lại, không thành khí hậu. Nhưng thực lực của Tần Mạch hiện tại không rõ, Hồ Minh cũng không tiện đắc tội quá nặng, liền nghĩ ra một phương pháp dung hòa. Phương pháp này, rõ ràng là đang giám sát hành tung của Tần Mạch. Tần Mạch cũng cảm thấy con cáo già này thật khó đối phó. Nếu trực tiếp đánh nhau thì tốt rồi, hắn chỉ cần đánh bại bọn họ là được. Nhưng bây giờ dùng loại dao mềm này, hắn cũng không tiện phát tác. Muốn tìm được Lạc Hổ Pha, dựa vào sức một mình hắn quả thật có chút khó khăn, chỉ có thể dựa vào những bộ tộc này. Tùy tiện. Tần Mạch nhún vai. Lý do hắn đồng ý, cũng là không muốn Lam Điệp bộ lạc quá khó xử. Như vậy, cũng coi như là một phạm vi mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được. Vậy chúng ta thương lượng xem hành động tìm kiếm sẽ bắt đầu như thế nào. Hồ Minh và Lam Diệp cùng những người khác tìm một chỗ để họp, bàn bạc cách tìm ra đám người ngoại hương kia. Tần Mạch tự nhiên sẽ không tham gia, hắn phất tay liền bảo Lam An đi cùng mình, lại lần nữa vào núi tìm kiếm Lạc Hổ Pha. Hồ Minh lại phái một tộc nhân đi theo. Tần Mạch cười cười, cũng không nói nhiều. Chương 258, mê hồn. Chương 258, mê hồn. Người đi theo sau Tần Mạch này, tên là Hồ Viễn, đến từ Bạch Hồ bộ lạc. Bạch Hồ bộ lạc này nữ thì xinh đẹp, nam thì tuấn tú. Hồ Viễn này quả thật cũng có một khuôn mặt đẹp, da mặt trắng nõn, ánh mắt linh động. Hồ Minh có thể phái hắn ra ngoài, tự nhiên là vì người này lanh lợi, tinh mắt. Tần Mạch và Lam An đi phía trước, hắn cũng thức thời đi theo phía sau, không nói nhiều lời. Tình cảnh Tần Mạch vừa rồi đánh nát tộc nhân Cự Hùng vẫn còn rõ một, hắn không muốn trở thành vong hồn dưới nắm đấm tiếp theo của Tần Mạch. Hồ Viễn, có biết gì về Lạc Hổ Pha không? Hồ Viễn muốn làm một người vô hình, nhưng Tần Mạch lại không nghĩ như vậy. Dù sao cũng có thêm một người, chi bằng hỏi một chút, nói không chừng có thu hoạch gì. Hồ Viễn cũng không ngờ Tần Mạch lại hỏi mình. Chẳng lẽ hắn không sợ mình hãm hại hắn sao? Không đúng. Nếu ta lừa hắn, e rằng cái mạng nhỏ khó giữ. Người này ngay cả người của Cự Hùng bộ lạc cũng dám giết, cũng không thiếu một người của Bạch Hồ bộ lạc hắn. Tần đại hiệp, người ở Mê Vụ Sơn Mạch này, nói chưa từng tìm kiếm Lạc Hổ Pha là giả. Bản thân ta trước đây cũng từng thử qua, kết quả vẫn là mò kim đáy bể. Đôi khi ta còn nghi ngờ Lạc Hổ Pha rốt cuộc có ở Mê Vụ Sơn Mạch hay không. Hồ Viễn nhỏ giọng nói. Thật sao Tần Mạch không hỏi nữa? Theo manh mối Tiêu Vạn cung cấp, hắn có thể tìm thấy Lạc Hổ Pha, cũng quả thật là trong chướng khí lạc mất phương hướng, lúc này mới vô tình tìm thấy Lạc Hồ Pha. Sau đó Tiêu Vạn muốn quay lại Lạc Hồ Pha, nhưng ngay cả một cái bóng cũng không tìm thấy. Xem ra muốn tìm được Lạc Hồ Pha này, quả thật cần một chút vận may. Mê vụ sơn mạch hiểm trở khó đi, ngay cả ban ngày cũng bị chướng khí bao phủ, mờ mịt không rõ. Đúng rồi, Lam An, chướng khí này hết nhiều, có gây ra ảo giác gì không? Tần Mạch đột nhiên hỏi. Ảo giác? Chướng khí ở mê vụ sơn mạch chúng ta hết nhiều, chỉ khiến người ta khó thở mà ngất đi. Chưa từng nghe nói sẽ gây ra ảo giác. Lam An lắc đầu. Mà Hồ Viễn cũng lên tiếng, quả thật là như vậy. Nhưng ta lại biết ở gần mê vụ sơn mạch có một nơi, có một loại thực vật tên là mê hồn hoa, hít phải phấn hoa của nó sẽ sinh ra ảo giác. Mê hồn hoa. Tần Mạch nhìn Lam An. So với Hồ Viễn, hắn tự nhiên càng tin tưởng Lam An. Mê hồn hoa này ta cũng từng nghe nói qua, ở gần một sân cốc, vì cách Lam Điệp bộ lạc hơi xa, ta cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng nhìn thấy. Lam An nhẹ nhàng gật đầu. Phấn hoa ảo giác ánh mắt Tần Mạch lóe lên. Hắn nhớ trên tờ giấy manh mối Tiêu Vạn đưa cho mình, có nói rõ có mấy hộ vệ vì hít phải quá nhiều trường khí, dẫn đến xuất hiện ảo giác, thậm chí còn ra tay với người của mình. Nhưng nếu hộ vệ đó không phải vì trúng độc trường khí, mà chỉ vì hít phải phấn hoa của mê hồn hoa này mà sinh ra ảo giác thì sao? Lúc đó tình hình đoàn thương nhân của Tiêu Vạn hỗn loạn như vậy, e rằng căn bản sẽ không xác minh những điều này, chỉ vô thức cho rằng là do trường khí gây ra. Dẫn ta đi xem đi, hái mấy đóa mê hồn hoa về. Tần Mạch nhẹ giọng nói. Vậy ta dẫn đường đi, ta quen thuộc nơi đó hơn một chút. Hồ Viễn tự động xin đi. Hắn cũng muốn xem, người ngoại hương này rốt cuộc có thể tìm thấy Lạc Hồ Pha hay không. Tần Mạch cũng không sợ hắn dở trò, liền gật đầu đồng ý. Khoảng một canh giờ sau, ba người bọn họ đến trước một sơn cốc. Trướng khí trong sơn cốc này càng khoa trương hơn, trắng xóa một mảnh, như biển mây. Sơn cốc này tên là Mê Hồn Cốc. Chính vì mê hồn hoa mà ít người muốn đến đây. Chúng độc mê hồn hoa này, vô phương cứu chữa, sẽ hoàn toàn biến thành kẻ điên. Cho nên Tần Đại Hiệp muốn vào mê hồn cốc này, vẫn cần một số thủ đoạn mới được. Hồ Viễn nhắc nhở. Có cách nào không? Tần Mạch hỏi. Không có, cho dù nín thở, vẫn sẽ trúng độc hơn nữa. Độc của mê hồn hoa còn có một đặc tính, không màu không mùi, khó lòng phòng bị. Hồ Viễn lắc đầu. Mê hồn cốc quả thật có thể coi là một cấm địa của mê vụ sơn mạch. Thế này sao? Tần Mạch có chút do dự. Hắn bây giờ là bá vương chi khu, bách độc bất xâm. Nhưng mê hồn hoa này nghe có vẻ tà môn, hơn nữa vô phương cứu chữa, bá vương chi khu có thể chống đỡ được không? Trong lòng hắn có chút chần chừ. Cuối cùng, Tần Mạch vẫn quyết định đi vào mê hồn cốc tìm hiểu. Tinh thần mạo hiểm trong xương cốt hắn đã định sẵn, hắn sẽ không vì những nguy hiểm này mà bỏ qua một cơ duyên. Trạch Đăng giả thoại. Đây chính là ghi chép nội dung luận đạo của Ma Quyền Nghiêm Đăng và Quốc sư Dịch Trạch Âm, cuối cùng sẽ giúp hắn rất nhiều trong việc khai phá con đường võ đạo mới sau này. Các ngươi cứ đợi ở đây đi, ta một mình vào là được rồi. Tần Mạch trầm giọng nói. Mê hồn cốc này nguy hiểm trùng trùng, chỉ trong chốc lát là có thể mất mạng. Hắn cũng lời kéo Lam An và Hồ Viễn bảo. Tần đại ca, ta muốn đi cùng ngươi. Lam An lập tức lên tiếng. Ánh mắt hắn nóng bỏng và kiên định, dường như đang nói với Tần Mạch. Hắn rất dũng cảm, hắn không sợ chết. Lam An, dũng cảm không phải dùng vào những chuyện như thế này. Chiến đấu đổ máu vì tộc nhân của ngươi mới là dũng cảm, ngươi không cần phải mạo hiểm vì một người ngoài như ta. Huống hồ một mình ta có thể giải quyết. Tần Mạch cười vỗ vai Lam An. Chàng trai trẻ này quả thật không tồi, tuy làm việc bốc đồng, nhưng có thể thấy tính cách thuần phát. Hồ Viễn thì không nói gì. Mặc dù đại tế tự Hồ Minh bảo hắn đi theo sau Tần Mạch, nhưng hắn đối với mê hồn cốc vẫn rất sợ hãi, để bảo toàn mạng sống, tự nhiên không muốn đi vào. Nếu hắn vào mà không trở ra, nói không chừng còn được khen thưởng nữa. Dù sao ta cũng đã nói hết rồi, hắn cố chấp muốn vào mê hồn cốc mạo hiểm, không ra được thì ngay cả Lam Điệp bộ lạc cũng không tiện nói gì. Hồ Viễn trong lòng cười lạnh. Các bộ lạc ở Việt Châu có một sự bài xích tự nhiên đối với người ngoại hương. Lam Điệp bộ lạc thì vì Tần Mạch đã cứu bộ lạc của họ, nên mới thân thiện như vậy. Nhưng Hồ Viễn là người của Bạch Hồ bộ lạc, không có chút thiện cảm nào với Tần Mạch. Trong lòng chỉ mong hắn chết trong mê hồn cốc, vĩnh viễn không bao giờ ra ngoài. Tần Mạch rất nhanh đã đi vào mê hồn cốc, biến mất trong màn trướng khí mịt mờ. Người này quả thật là to gan lớn mật, ngay cả mê hồn cốc cũng dám xông vào. Tần Mạch vừa đi, khoe miệng Hồ Viễn liền nở một nụ cười lạnh khó nhận ra. Sự nguy hiểm của mê hồn cốc hắn rất hiểu rõ. Tần Mạch rất có thể sẽ không ra được nữa. Lam An trừng mắt nhìn hắn một cái, lười để ý đến người này, tùy tiện tìm một chỗ dưới bóng cây ngồi xuống, chờ Tần Mạch đi ra. Khi Tần Mạch tiến vào mê hồn cốc, căn bản không nhìn thấy xung quanh, trướng khí trắng xóa một mảnh. Tần Mạch trước tiên nín thở, Phượng Long nội kính vận chuyển, hình thành một đạo hộ thể nội kính bao quanh toàn thân. Một tầng hồng quang nhàn nhạt tỏa ra trên người hắn. Chẳng lẽ mê hồn cốc này chính là Lạc Hồ Pha? Tần Mạch mở pháp nhãn, mắt phải lóe lên thanh quang, đồng tử biến thành một vòng tròn cổ xưa phức tạp, dường như do vô số đạo văn tạo thành, vô cùng thần diệu. Ứng dụng tiểu thuyết đã hoạt động ổn định nhiều năm, sánh ngang với phiên bản cũ của Truy Thư Thần Khí, ứng dụng đổi nguồn mà những con sâu sách cũ đều đang dùng. Thu Án Nhi họa nạp khoảnh khắc mở pháp nhãn, chứng khí lập tức biến mất. Tần Mạch cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình mê hồn cốc, khẽ nhíu mày. Chương 259, truy sát. Chương 259, truy sát. Khi chướng khí của mê hồn cốc bị pháp nhãn của Tần Mạch phá giải, hiện ra trong mắt hắn là đầy dây thi hải. Các loại thi hải dã thú kỳ lạ, cũng có thi hải con người, không biết đã chết bao nhiêu sinh linh. Những thi hải này dường như đã trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất, vô số cây đại thụ kỳ dị, giữ tợn sừng sững trên thi hải. Vô số rễ cây dày đặc khóa chặt từng thi thể, dường như đang hấp thụ thứ gì đó. Tần Mạch xuyên qua pháp nhãn phát hiện, cuối cùng cũng hiểu vì sao chướng khí của mê hồn cốc lại nồng đậm đến vậy. Trên thân cây của những cây đại thụ này sẽ mọc ra một loại hoa vô cùng kỳ lạ. Đông hoa này có màu trắng bệnh, giống như một khuôn mặt người, với những đường nét méo mó đau khổ, dường như đang gào thét. Những chướng khí đó chính là từ những đông hoa mặt người này, tức là mê hồn hoa trong lời của Hồ Viễn mà phun ra. Là những cây quái dị này hấp thụ thi thể, sau đó thai nghén ra những đông mê hồn hoa mặt người vô cùng giận người, âm u này, rồi sinh ra chướng khí. Tần Mạch mơ hồ hiểu ra. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thần hồn mình một trận hoảng hốt. Vô số tiếng kêu thét, gào rú vang lên trong đầu, như vô số mũi kim đâm vào đầu hắn, khoái đảo dữ dội. Chỉ là nỗi đau này trong khoảnh khắc sau đó đã hoàn toàn biến mất. Đầu óc Tần Mạch hóa thành vực sâu trực tiếp nuốt chửng những tiếng kêu thét, gào rú này. Suy nữa, thì ra cái gọi là độc của mê hồn hoa mặt người này sẽ trực tiếp gây chấn động thần hồn, khó trách nhiều người chúng chiêu như vậy. Tần Mạch nhìn thi hải trong mê hồn cốc, liền biết nơi đây không biết đã chết bao nhiêu sinh linh. Khó trách các bộ lạc ở Mê Vụ Sơn Mạch coi nơi đây là cấm địa. Xem ra Lạc Hổ Pha thật sự có thể ở đây. Tần Mạch lẩm bẩm. Mê hồn cốc này người bình thường căn bản không dám đến gần, Lạc Hổ Pha ẩn mình ở đây không bị phát hiện, quả thật có khả năng này. Hơn nữa hiện tượng chúng độc do mê hồn hoa mặt người này gây ra, rất giống với những gì ghi trên tờ giấy manh mối Tiêu Vạn cung cấp. Vào xem đi. Tần Mạch muốn bước vào khu rừng quái dị âm u này. Ầm. Lúc này, trong rừng quái dị truyền đến tiếng nổ lớn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ thậm chí không ngừng nghỉ, lại liên tiếp vang lên những tiếng nổ lớn. Từng đoàn lửa bùng nổ. Thế mà có người ở trong mê hồn lâm này, thậm chí còn đánh nhau nữa. Tần Mạch trong lòng kinh ngạc, sau đó thân ảnh biến mất. Đáng chết. Ngô Ngữ mặt mày chật vật, đạo bào trên người đều bị nổ cháy đen một mảng, nhìn mấy bóng người phía sau, mắng một câu. Nhưng hắn không dám dừng lại chút nào, hai chân trên mặt đất vạch ra từng vết tích huyền diệu, như đạp bảy sao, tốc độ cực nhanh. Thấy sắp thoát thân, một nam nhân áo đen có thân hình cực kỳ cao lớn lại kỳ lạ xuất hiện trước mặt Ngô Ngữ, hai tay đột nhiên vươn ra. Xét thấy môi trường lớn như vậy, trang web này có thể đóng bất cứ lúc nào, xin mọi người nhanh chóng chuyển đến ứng dụng đổi nguồn hoạt động vĩnh viễn. Hù Án Nghị Họa nạp tay hắn, không phải cánh tay người bình thường, mà chính là một xúc tu đen, mọc đầy gai ngược, vô cùng tánh cười, đột nhiên đâm về phía Ngô Ngữ. Thổ linh tưởng. Ngô Ngữ dường như đã quen với sự thần xuất quỷ một của người áo đen này, trực tiếp một trường vô xuống đất. Rầm rầm rầm. Một bức tường đất khổng lồ, dày đặc tức thì từ mặt đất dâng lên, chắn trước mặt hắn. Hai xúc tu đen điên cuồng xoay tròn, như mũi khoan trực tiếp đâm vào. Ầm. Tường đất tức thì hóa thành cho bụi. Nhưng thân ảnh Ngô Ngữ cũng theo đó biến mất. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, ngươi chạy được bao xa? Nói xong, hắn liền lại đuổi theo. Ba hơi thở sau, hắn lại đuổi kịp Ngô Ngữ. Bởi vì lúc này Ngô Ngữ bị một đồng bạn khác của hắn chặn lại. Đồng thời, còn có một đồng bạn khác cũng xông ra khỏi trận hỏa diễm do Ngô Ngữ bố trí. Ba bóng người áo đen chết chặt vây quanh Ngô Ngữ. Các ngươi những tên chó săn của hư thần cùng, đuổi theo đạo gia nhiều ngày như vậy, không phải sao? Ngô Ngữ bị bao vây sau, miệng vẫn cứng rắn. Hư Lưu, ta khuyên ngươi giao cổ minh thạch ra, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một con đường sống. Người áo đen trước đó tấn công Ngô Ngữ lạnh giọng nói. Hư Lưu, ngươi nói lời này e rằng chính mình cũng không tin đi. Ngô Ngữ cười nhạo. Thật đáng tiếc, ngươi lại là truyền nhân duy nhất của Thiên Hành Đạo Quán. Ngươi chết rồi, Thiên Hành Đạo Quán liền diệt vong. Hư Lưu ha ha cười lớn. Các ngươi những kẻ tà môn ngoại đạo, lại cúi mình trước tà thần, làm hại đồng tộc, không bằng heo chó. Ngô Ngữ mắng chửi. Hắn biết lần này mình e rằng phải đi gặp sư tôn rồi, dứt khoát mắng cho sảng khoái một chút. Hừ, các ngươi mới là dị đoan. Nếu con đường của các ngươi đi thông, thì sẽ không bị đánh tan tác vào vạn năm trước, bây giờ ngay cả tư cách toi thóp cũng không có. Hư Lưu khinh thường cười. Được rồi, không muốn nói nhảm với ngươi nữa. Cổ Minh Thạch hẳn là ở trên người ngươi, nếu không muốn giao ra, vậy thì đi chết đi. Hư Lưu đột nhiên ra tay. Xì 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 xì. Bốn luồng hắc quang xuyên phá hư không, lần lượt phong tỏa trên dưới trái phải của Ngô Ngữ. Bốn luồng hắc quang đó chính là bốn xúc tu. Hư Lưu này, ngay cả hai chân cũng không phải chân người bình thường, cũng biến thành xúc tu đen. Bốn xúc tu này dường như nối liền thành một cái thòng lọng, muốn trói Ngô Ngữ lại. Hỏa Luân. Ngô Ngữ trực tiếp ném ra một tấm phụ chú. Xì. Một bánh xe lửa đỏ tươi đột nhiên xuất hiện, điên cuồng xoay tròn, tỏa ra nhiệt độ cực cao. Xì xì xì. Bánh xe lửa đỏ tươi và bốn xúc tu va chạm dữ dội. Một đoàn ánh lửa bùng nổ. Thân hình Ngô Ngữ bị nổ bay ra xa mười mấy mét. Phong Linh Phủ. Ngô Ngữ trong khoảnh khắc bay ra, dán một tấm phủ chú lên người mình. Trong nháy mắt, hắn dường như có thể lơ lửng giữa không trung, bay về phía xa. Lúc này, một người áo đen khác ra tay. Bút. Một xúc tu đen hung hăng quất xuống. Ngô Ngữ cảm thấy thân thể mình sắp bị đánh nát, trực tiếp ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn. Mà Hư Lưu cũng lúc này đuổi kịp, xúc tu đen trực tiếp đâm vào giữa trán Ngô Ngữ. Chỉ cần đầu nổ tung, Ngô Ngữ sẽ chết chắc. Mà lúc này Ngô Ngữ, đường cùng mặt lộ, thật sự không còn bất kỳ thủ đoạn nào nữa. Sư tôn, Đỗ Nhi đã phụ lòng mong mỏi của người rồi. Ngô Ngữ đầy vẻ không cam lòng, nhưng chỉ có thể chờ đợi cái chết đến. Gào lúc này, một tiếng rồng gầm cuồng bạo đống nhiên vang lên trong thai Ngô Ngữ. Một con cự long đỏ tươi gầm thét từ xa bay đến. Trong nháy mắt, toàn trường bị một luồng khí tức huyết sắt đáng sợ bao phủ. Bút. Cự long đỏ tươi hung hăng va chạm vào xúc tu đen kia. Một đoàn huyết quang bùng nổ. Chỉ nghe thấy Hư Lưu kêu thảm một tiếng, xúc tu bên phải trực tiếp nổ tung, cả người bị đánh bay ra ngoài. Một bóng người bao phủ huyết khí như sát thần hiện ra trong mắt Ngô Ngữ. Ngô Ngữ, tiểu tử ngươi sao càng ngày càng thảm vậy? Tần Mạch nhìn Ngô Ngữ, vừa gặp mặt liền châm chọc một câu. Đừng nhắc nữa, giúp huynh đệ một tay, giết chết đám gia hỏa này. Ngô Ngữ không ngờ, vào thời khắc sinh tử này, Tần Mạch lại thần binh thiên giáng. Sau trận chiến dạ Đao Môn, hắn đã nhận thức lại thực lực của vị này. Được,
dù sao đám gia hỏa này hình như cũng khá phù hợp với yêu cầu của ta. Tần Mạch nhìn hai người áo đen còn đứng đó, nhếch răng cười. Mấy người áo đen này, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Nói chung, chỉ cần không phải người bình thường, giết chết bọn họ đều sẽ có linh hồn nhiên liệu. Chương 260, Thư Thần, chúc các vị độc giả đại lao năm mới vui vẻ. Chương 260, Thư Thần, chúc các vị độc giả đại lao năm mới vui vẻ. Mấy tên này có chút kỳ lạ. Tần Mạch nhìn ba người áo đen, thần sắc kinh ngạc. Trên người bọn họ tỏa ra một loại khí tức âm lãnh khiến người ta bất an, kinh hãi. Khí tức này dường như có chút giống quỷ thần, nhưng rõ ràng còn chưa mở quỷ thần chi vực, vì sao lại có khí tức quỷ thần nồng đậm như vậy? Tần Mạch ngươi cẩn thận một chút, mấy tên này có chút đặc biệt, không phải tu luyện giả bình thường. Bọn họ có thể cụ thể hóa lực lượng quỷ thần trên cơ thể mình, thậm chí không cần mở quỷ thần chi vực. Ngô Ngữ nghiêm túc nói, còn có sự tồn tại như vậy. Ánh mắt Tần Mạch kinh ngạc. Thư Lưu bị Tần Mạch một quyền đánh nát cánh tay, nhìn Tần Mạch đột nhiên xung ra, giọng nói trầm thấp, lại thêm một kẻ tìm chết. Lên. Ba người áo đen đồng thời ra tay, xúc tu đen vung vẩy khắp trời, phong tỏa mọi góc, như một tấm lưới che trời, bao phủ xuống Tần Mạch. Những xúc tu này Tần Mạch cũng muốn thử thực lực của những tên này, quyền phải hung hăng nên đón. Một đoàn huyết quang đỏ tươi bao phủ trên nắm đấm, sau đó bùng nổ. Ầm. Hai xúc tu đen bị nổ nát, nhưng vẫn còn 7-8 xúc tu quất xuống. Ánh mắt Tần Mạch nóng rực, hai quyền nhanh chóng đánh ra. Bụp bụp bụp. Tốc độ ra quyền của Tần Mạch quá nhanh, trong nháy mắt đã ra mấy chục quyền. Phượng Long nội kính phun trào ra, hình thành từng đạo chân khí hình rồng. Những xúc tu đen kia dưới sự xung kích cuồng bạo của Phượng Long nội kính, đều nổ tung thành mảnh vụn. Chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết. Ba người áo đen kia tứ chi đều bị đánh nát, chỉ còn lại một cái đầu và thân thể. Đi chết đi, đồ rác rưởi. Tần Mạch đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người áo đen, móng tay như móng rồng bổ ra. Xoẹt. Không khí dường như cũng bị bổ ra năm vết máu. Bành bành bành. Hai cái đầu tức thì bị Tần Mạch bóp nát, chỉ còn lại Hư Lưu. Hư Thần giáng lâm. Hư Lưu lại cười quái dị một tiếng, một luồng khí tức đáng sợ bỗng nhiên giáng xuống. Thân thể hắn đột nhiên hóa thành dòng chảy đen, không ngừng bật mèo phình to, cuối cùng hóa thành một con quái vật đáng sợ. Đầu to như bạch tuộc, thân thể khô héo nhưng lại có mười mấy xúc tu đen khổng lồ dương nhanh múa vút, toàn thân bao phủ một luồng khí tức âm lãnh tà dị, quái đản. Khí tức đó khiến Tần Mạch trong lòng sinh ra sự chán ghét vô cùng. Không cần tiến vào quỷ thần chi vực mà có thể trực tiếp triệu hồi quỷ thần chi lực phụ thể. Tần Mạch nhìn bộ dạng hiện tại của Hư Lưu, vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một tu luyện giả như vậy. Trước đây những tu luyện giả hắn gặp, tất cả đều cần phải mở quỷ thần chi vực mới có thể triệu hồi quỷ thần chi lực. Hư Thần cung tín ngưỡng chính là hư không ác thần, không cần triệu hồi quỷ thần chi vực. Ngô Ngữ cũng nhịn đau đớn kịch liệt, đứng bên cạnh Tần Mạch. Ác thần, còn có loại tồn tại này? Tần Mạch hỏi. Đúng. Giữa quỷ thần phân loại cũng cực kỳ phức tạp, lát nữa ta sẽ nói với ngươi. Chúng ta liên thủ trước giết tên Hư Lưu này đã. Nô Lương đạo sĩ trầm giọng nói. Không cần, để ta một mình thử xem tên tu luyện giả bị ác thần phụ thể này có chiến lược mạnh đến mức nào. Tần Mạch nghe thấy tên này không tin tà thần, trong lòng chiến ý càng thêm nóng bỏng. Ngươi phải cẩn thận. Ngô Ngữ gật đầu, nhưng lại ném ra một tấm phù chú màu vàng, rơi xuống người Tần Mạch. Trong khoảnh khắc, Tần Mạch liền cảm thấy bề mặt cơ thể trở nên nóng bỏng, thậm chí còn bốc cháy ngọn lửa màu vàng kim, giống như thần linh lửa trong truyền thuyết. Tấm phù chú này của Ngô Ngữ tên là Hỏa Thần Phù, có thể khiến người sử dụng tạm thời có được sức mạnh thần kỳ để khống chế lửa. Cũng không tệ. Tần Mạch cảm nhận ngọn lửa đang cuộn trào trong cơ thể, khẽ mỉm cười. Gầm. Lúc này, tên Hư Lưu kia hung mãnh vô cùng xông tới. Xuy xuy xuy. Vô số xúc tu đen kịt hóa thành từng đạo lưu quang bắn ra, tốc độ cực nhanh, tạo ra vô số hư ảnh, căn bản không phân biệt được thật giả, phản phất hư không đều bị xuyên thủng. Ầm. Tần Mạch gầm lên một tiếng, thân thể cũng nhanh chóng bành trướng, cơ thể phản phất có cự long thức tỉnh, biến thành một người khổng lồ cơ bắp đáng sợ vô cùng, toàn thân da thịt bao phủ những huyết văn dày đặc, đầy vẻ hùng tàn bạo ngược. Huyết ma bạo. Thánh ma kiếp quyền trực tiếp thi triển. Ầm ầm ầm. Từng đoàn huyết quang nổ tung. Phụt phụt phụt. Từng xúc tu đen kịt bị đánh nát, nhưng vẫn có mấy xúc tu đen kịt như trường thương đâm vào cơ thể Tần Mạch. Đang Phượng Long kình vận chuyển toàn thân, khiến những xúc tu đen kịt này chỉ có thể xuyên qua cơ bắp, không thể tiến sâu hơn nữa. Đến đây cho ta. Tần Mạch kéo một trong những xúc tu đen kịt, đột nhiên dùng sức. Tên Hư Lưu kia gầm lên, cũng đột nhiên phát động toàn bộ sức mạnh. Trong khoảnh khắc, hai bên giống như đang kéo co, đang so tài sức mạnh. Phụt. Xúc tu đen kịt trực tiếp vỡ vụn. Tần Mạch nhảy vọt lên, hai trưởng đánh ra giữa không trung. Gầm 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 trong nháy mắt, mấy chục đạo chân khí hình rồng bốc cháy lửa đỏ gầm thét trên bầu trời, cuốn lên sóng nhiệt nóng bỏng, vô cùng oi bức. Ầm ầm ầm. Từng đoàn lửa bị nổ tung. Tên Hư Lưu kia cười lạnh, thân thể gầy gò của hắn lại nổi lên những gợn sóng màu đen. Khi uy năng của chân khí hình rồng lan đến Hư Lưu, lại bị những gợn sóng màu đen trên cơ thể hắn hấp thụ một cách quỷ dị, không gây ra chút tổn thương nào. Lửa không có tác dụng. Tần Mạch vốn dĩ chỉ muốn thử phương thức tu luyện này, phát hiện không có tác dụng cũng không để ý, từ trên không trung đột nhiên rơi xuống, chân phải quấn lên tiếng gió rít dữ dội, uy mãnh bá đạo như búa lớn bổ núi. Dựa trên môi trường lớn như vậy, trang web này có thể đóng bất cứ lúc nào, xin mọi người nhanh chóng chuyển đến ứng dụng đổi nguồn hoạt động vĩnh viễn, thủ hạ nghỉ hoạt đặt bút. Lần này, những gợn sóng màu đen do cơ thể Hư Lưu tạo thành không thể ngăn cản được nữa. Cái đầu bạch tuộc to lớn của hắn trực tiếp bị Tần Mạch đánh cho biến dạng, toàn bộ thân thể lại đột nhiên co rút lại thành một khối cầu thịt màu đen khổng lồ giữa không trung. Khối cầu thịt màu đen này quỷ dị lóe lên giữa không trung, đột nhiên va vào đầu Tần Mạch. Ầm. Giống như bị thiên thạch đập trúng, Tần Mạch chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, bước chân cũng trở nên lảo đảo. Mà khối cầu thịt màu đen lại một lần nữa nở ra giữa không trung, hóa thành hình dạng bạch tuộc trước đó, những xúc tu đen kịt lại mọc ra, tất cả đều mở rộng, từ trên không trung lao về phía Tần Mạch. Gia nhập hư thần đi. Hư Lưu điên cuồng cười lớn. Ta gia nhập cái búa của ngươi. Tần Mạch vận chuyển Hắc Long phần thế kinh, ép buộc đầu góc mình khôi phục, ánh mắt trở nên điên cuồng bạo ngược. Một luồng khí tức bá đạo vô song bùng nổ. Bá Vương chi khu. Bùng nổ. Đây là lần Tần Mạch toàn lực bùng nổ sức mạnh của Bá Vương chi khu. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân sức mạnh quá dồi dào, giống như quả bóng bay được bơm quá nhiều khí, phản phất sắp nổ tung. Hắn muốn phát tiết. Cửu Cực Thiên Sát Lục Thiên. Tần Mạch đã tung ra sát chiêu kinh khủng của hắn. Trong khoảnh khắc, sát ý bá đạo tràn ngập khắp khu rừng, phản phất biến thành thi sơn huyết hải. Luyện ngục tu là giáng lâm. Hư Lưu cũng không ngờ Tần Mạch còn có thể bùng nổ sức mạnh kinh khủng như vậy, hơn 10 xúc tu đen kịt quấn lấy nhau, giống như một chuỗi xích sao băng, hung hăng đập ra. Ầm ầm ầm. Thiên lôi va địa hỏa. Huyết quang kinh khủng nổ tung. Trong khoảnh khắc, những cây quái dị trong phạm vi trăm mét đều bị dư chấn vụ nổ phá hủy ngay lập tức. Ngay cả Ngô Ngữ cũng phải chống đỡ ném ra một tấm linh phù tạo thành lá chắn, mới có thể tự bảo vệ mình. Chương 261, Viễn Cổ chương 261, Viễn Cổ trong mê hồn lâm, do chấn động của vụ nổ quá mạnh, trực tiếp phá hủy một vùng đất cháy đen khổng lồ, ngay cả chướng khí cũng bị quét sạch, cây cối bốc cháy. Vấn đề cập nhật chương mới chậm chạp, cuối cùng đã có giải pháp trên ứng dụng có thể đổi nguồn, tại ứng dụng Hù A Nhi Họa Nạp tại đây, đồng thời xem chương mới nhất của sách này trên nhiều trang web. Hư Lưu sớm đã bị một quyền này của Tần Mạch đánh cho tan thành cho bụi, ngay cả cho cốt cũng không tìm thấy. Ngô Ngữ nhìn vùng đất cháy đen rộng lớn này, nhe răng trợn mắt. Tên này, sao chỉ trong một thời gian ngắn đã mạnh lên nhiều như vậy? Ngô Ngữ, những tên này là sao vậy? Sao ngươi lại bị chúng đuổi theo mãi thế? Tần Mạch đã khôi phục nguyên hình hỏi. Từ khi chia tay Ngô Ngữ ở Bạch Giang Châu, tên này đã trở nên thần thần bí bí. Đây không phải nơi nói chuyện, mau rời khỏi đây trước đã. Ngô Ngữ cũng bị trọng thương, không ngừng dán phủ chú lên người để cầm máu. Được thôi, lát nữa ngươi đi theo sau ta. Tần Mạch trải qua một trận đại chiến, khí huyết tiêu hao rất nhiều, nếu tiếp tục điều tra mê hồn lâm này e rằng có chút nguy hiểm, liền định rút lui trước. Đợi Ngô Ngữ cầm máu xong, Tần Mạch liền rời khỏi mê hồn cốc. Mê hồn cốc dường như cách ly âm thanh, động tĩnh bên trong xảy ra, Hồ Viễn và Lam An bên ngoài đều không hề hay biết. Trong mắt bọn hắn, mê hồn cốc vẫn như trước, bị chướng khí nồng đậm bao phủ. Lúc này, chướng khí từ từ tiêu tán sang hai bên. Một bóng người xuyên qua chướng khí, đi ra khỏi mê hồn cốc. Trong mắt Hồ Viễn lóe lên một tia thất vọng. Hắn không ngờ, người này thật sự có thể đi ra khỏi mê hồn cốc. Tần đại ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy người đến, Lam An quan tâm hỏi. Bởi vì Tần Mạch lúc này trông y phục rách rưới, trên người có nhiều vết chảy xước, dường như vừa trải qua một trận đại chiến. Không sao, ở trong đó gặp phải một con dị thú, giao chiến một phen. Về thôi. Tần Mạch tùy tiện nói. Lam An cũng không hỏi nhiều, liền dẫn Tần Mạch rời đi. Mà Hồ Viễn tự nhiên cũng đi theo bên cạnh Tần Mạch. Tu vi của hai người bọn hắn, tự nhiên không thể phát hiện phía sau còn có một bóng người đi theo. Trên đường, Hồ Viễn cũng bóng gió, muốn thông qua các câu nói để hỏi Tần Mạch đã xảy ra chuyện gì bên trong. Nhưng Tần Mạch căn bản không thèm để ý hắn, Hồ Viễn cũng chỉ đánh thức thời ngậm miệng lại. Một đường trở về Lam Điệp bộ lạc, Hồ Viễn cũng không có cớ để đi theo nữa, liền rời đi trước, đi tìm Hồ Minh báo cáo chuyện này. Hồ Minh vẫn chưa rời khỏi Lam Điệp bộ lạc, nghe Hồ Viễn báo cáo, cũng hơi nhíu mày. Tần Mạch vào mê hồn cốc nghi ngờ đã xảy ra chiến đấu bên trong rồi lại đi ra. Hồ Viễn nhẹ nhàng gật đầu, đại tế tư ta thấy Tần Mạch này thần thần bí bí, cũng không nói đã xảy ra chuyện gì trong mê hồn cốc, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tên này tạm thời nảy ra ý định đi mê hồn cốc, chẳng lẽ Lạc Hổ Pha thật sự ẩn giấu trong mê hồn cốc? Hồ Minh vẫn luôn cảm thấy Tần Mạch không đơn giản, có thể đến đây tìm Lạc Hổ Pha, e rằng thật sự có manh mối gì đó. Hắn suy nghĩ một chút, dặn dò, ngươi phụ trách tiếp tục theo dõi Tần Mạch, xem ngày mai hắn có động tĩnh gì. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm ra đám người ngoại lai kia trước đã. Đại tế tư ta luôn cảm thấy ánh mắt tên đó nhìn ta càng ngày càng không đúng. Nếu cứ theo dõi nữa, nói không chừng hắn sẽ nổi sát tâm với ta. Hồ Viễn có chút sợ hãi. Tần Mạch ngay cả Cự Hùng bộ lạc cũng dám trọng, cũng không thiếu hắn một cái Bạch Hổ bộ lạc. Yên tâm, hắn chỉ cần chưa tìm thấy Lạc Hổ Pha, sẽ không động thủ với ngươi. Hồ Minh xua tay nói. Được rồi. Hồ Viễn cũng không dám làm trái ý đại tế tư. Trong Việt Châu bộ lạc, lời nói của đại tế tư chính là trời, nếu tộc nhân không phục tùng, tương đương với phản tộc. Bên kia, Lam An cũng đang nói chuyện với Lam Diệp. Khi Lam Diệp nghe Tần Mạch đi vào mê hồn cốc, thần sắc trở nên kỳ quái. Ngươi lui xuống đi. Lam Diệp phất tay nói. Đợi Lam An đi rồi, trong căn nhà đã chỉ còn lại một mình Lam Diệp. Xem ra nơi đó thật sự không thể giấu được nữa rồi đối với các bộ lạc ở Mê Vụ Sơn Mạch chúng ta, không biết là chuyện tốt hay xấu. Lam Diệp lấy ra một cuốn sách làm bằng da thú. Cuốn sách này là do phụ thân hắn để lại. E rằng Tần Mạch cũng không ngờ, lão Mễ năm đó dẫn đường cho Tiêu Vạn, thực ra chính là phụ thân của Lam Diệp. Năm đó rời khỏi Lạc Hổ Pha, lão Mễ vẫn luôn giữ bí mật này, bởi vì hắn không biết sự xuất hiện của Lạc Hổ Pha liệu có mang đến tai họa cho bộ tộc hay không. Phải biết rằng trong truyền thuyết, con hổ yêu kia chỉ bị trấn áp, vẫn chưa hoàn toàn chết. Cho nên sau này khi Tiêu Vạn quay lại Mê Vụ Sơn Mạch tìm kiếm, lão Mễ đã cố ý trốn đi. Trước khi qua đời, lão Mễ mới giao cuốn sách này cho Lam Diệp. Trên đó ghi chép rõ ràng, Lạc Hổ Pha ẩn giấu trong Mê Hồn Sơn Cốc. Lam Diệp vốn tưởng rằng bí mật này sẽ vĩnh viễn được giữ kín, nhưng vì sự xuất hiện của Tần Mạch, dường như Lạc Hổ Pha sắp xuất hiện trở lại trước mắt thế nhân. Hiện nay Cự Hùng bộ lạc thực lực cường đại, đợi Tần Mạch đi rồi, xưng bá Mê Vụ Sơn Mạch là chuyện sớm muộn. Cho nên Mê Vụ Sơn Mạch nhất định phải xảy ra kỳ biến, mới có thể thay đổi một số chuyện. Lam Diệp lẩm bẩm. Để bảo vệ truyền thừa của Lam Điệp bộ lạc, hắn đã không chọn cách ngăn cản Tần Mạch tiến vào mê hồn cốc. Chỉ khi xảy ra kỳ biến, cục diện cự hùng bộ lạc độc bá mới có khả năng thay đổi.
Cái gì?
Phi Nga bộ lạc bị diệt là vì ngươi? Trong một khu rừng rậm bên ngoài Lam Diệp bộ lạc, Tần Mạch kinh ngạc thốt lên. Hắn vốn tưởng rằng Phi Nga bộ lạc bị tà giáo diệt, tức là đám người mà Lam Diệp nói đã đến mê vụ sơn mạch trước hắn. Nhưng từ miệng ngôn ngữ, hắn lại biết được sự thật về sự diệt vong của Phi Nga bộ lạc.
Đúng vậy, ta trước đây đã lén lút lẻn vào Phi Nga bộ lạc, muốn mượn lực lượng của bọn họ để chống lại người của hư thần cung. Kết quả Phi Nga bộ lạc bị diệt, ta cũng một đường chạy trốn, trốn vào mê hồn sơn cốc kia.
Ngô ngữ nhẹ giọng nói.
Vậy những kẻ truy sát ngươi rốt cuộc là ai?
Tần Mạch tò mò hỏi.
Hư thần cung này dường như có chút khác biệt so với các môn phái tu luyện bình thường, đặc biệt là cái gọi là ác thần, hắn căn bản chưa từng nghe nói đến.
Những kẻ này là người của hư thần cung, là một thế lực hắc ám vô cùng to lớn. Môn phái của ta Thiên Hành Đạo Quán, trời sinh đã là kẻ thù không đội trời chung với người của hư thần cung. Hư không ác thần chính là quỷ thần nguyên thủy nhất, hay nói cách khác là nguồn gốc của tất cả quỷ thần. Vào rất rất lâu về trước, thiên địa này do nhân loại thống trị, nhân loại lúc đó còn có một loại tồn tại vô cùng cường đại, tự xưng là tu tiên giả. Tu tiên giả vô sở bất năng, tiên thuật bọn họ thi triển có thể đốt núi nấu biển, thậm chí hủy thiên diệt địa. Thọ mệnh của bọn họ có thể tranh giành với nhật nguyệt. Tên tuổi của bọn họ truyền khắp mọi ngóc ngách của thiên địa này. Sau này, lực lượng của tu tiên giả phát triển đến cực điểm, muốn hướng tới một tầng sinh mệnh cao hơn để nhảy vọt. Tu luyện giả gọi sự nhảy vọt này là phi thăng, bởi vì bọn họ thật sự cảm nhận được một không gian sinh mệnh cao hơn. Nhưng tu tiên giả lúc đó lại không biết, một trận đại kiếp nạn đang âm thầm đến gần. Chương 262, truyền thuyết chương 262, truyền thuyết bên ngoài Lam Điệp bộ lạc. Tần Mạch tiên lặng lắng nghe, trong lòng lại dấy lên không ít sóng gió. Hắn biết, mình có lẽ đang tiếp xúc với một bí mật kinh thiên động địa thuộc về biến cổ. Bí mật này, thậm chí còn bao gồm cả sự xuất hiện của quỷ thần.
Sau này thật sự có tu luyện giả nào đi đến không gian cao hơn đó không?
Tần Mạch hỏi.
Hắn biết, không gian sinh mệnh cao hơn này có lẽ chính là nguyên nhân quan trọng khiến tu tiên giả biến mất trong dòng chảy lịch sử.
Vấn đề cập nhật chương mới chậm chạp, cuối cùng đã có giải pháp trên ứng dụng có thể đổi nguồn, tại ứng dụng Hù A Nhĩ Họa Nạ tại đây, đồng thời xem chương mới nhất của sách này trên nhiều trang web. Ta không biết, có lẽ thật sự có người phi thăng, cũng có lẽ chưa từng có tu tiên giả nào đi đến không gian đó. Thời đại đó, thậm chí không biết là bao nhiêu năm về trước, quá xa xôi, cũng quá bí ẩn.
Ngô Ngữ lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng không lâu sau khi phát hiện không gian sinh mệnh đó, rất nhiều tồn tại đáng sợ không rõ nguồn gốc từ không gian đó đã giáng lâm xuống thế giới của chúng ta. Những tồn tại này chính là hư không ác thần. Những hư không ác thần này có ác ý cực lớn đối với thế giới của chúng ta, thậm chí còn muốn thôn vệ. Thế là diệt thế chi kiếp bùng nổ. Các tu tiên giả vô cùng cường đại và hư không ác thần đáng sợ không rõ nguồn gốc đã bùng nổ một trận chiến vô cùng dài. Trong trận chiến này, tu tiên giả và hư không ác thần đều lưỡng bại câu thương, đi đến diệt vong. Nhưng trong nhân tộc có rất nhiều người bị hư không ác thần mê hoặc, hấp thụ lực lượng của bọn chúng, đạt được sức mạnh to lớn, biến thành cái gọi là quỷ thần. Tuy nhiên những quỷ thần này không cam tâm bị hư không ác thần khống chế, thế là đã phản bội, đuổi hư không ác thần ra khỏi thế giới này. Từ đó, chủ nhân của thế giới này biến thành quỷ thần. Sau này không biết vì nguyên nhân gì, nội chiến giữa quỷ thần bùng nổ, thế là hình thành cục diện ngày nay. Nhưng từ trước đến nay, tu tiên giả vẫn luôn thoi thoát. Quỷ thần cũng không muốn thấy tu tiên giả trỗi dậy lần nữa, vẫn luôn truy sát. Những thông tin này đều là Ngô Ngữ biết được từ những ghi chép mà sư phụ hắn để lại. Tiếp theo, Tần Mạch cuối cùng cũng biết Ngô Ngữ những ngày này đã xảy ra chuyện gì.
Thiên Hành Đạo Quán chính là một mạch tu tiên.
Ngô Ngữ cũng là truyền nhân cuối cùng của Thiên Hành Đạo Quán. Hắn vẫn luôn truy tìm rốt cuộc là thế lực nào đã tiêu diệt Thiên Hành Đạo Quán.
Ban đầu, Ngô Ngữ cho rằng là do quỷ thần sai khiến tà giáo làm. Nhưng sau khi điều tra, hắn mới phát hiện, thực lực của hư không ác thần lại xuất hiện trên thế gian. Hư thần cung tổ chức vô cùng thần bí này mới là kẻ chủ mưu tiêu diệt Thiên Hành Đạo Quán. Mà hư thần cung tín ngưỡng không phải quỷ thần, mà là một hư không ác thần. Điều này có nghĩa là hư không ác thần từng bị trục xuất, dường như lại một lần nữa nhắm vào thế giới này, muốn quay trở lại. Mục tiêu đầu tiên của bọn chúng dường như là giết chết tất cả tu tiên giả. Cho nên Ngô Ngữ không cẩn thận lộ hành tung, vẫn luôn bị hư thần cùng truy sát, bất đắc dĩ chạy đến mê vụ sơn mạch, rồi sau đó là sự diệt vong của Phi Nga bộ lạc. Lượng thông tin khổng lồ như vậy, chỉ có Tần Mạch với bộ não thiên nhân hợp nhất mới có thể tiêu hóa nhanh chóng như vậy. Đại khái là rất rất lâu về trước, nhân loại có một nhóm tồn tại vô cùng đáng sợ, gọi là tu tiên giả. Những tu tiên giả này ăn no rừng mỡ, muốn đi đến nơi cao hơn để tìm kiếm kích thích, kết quả lại rước về hư không ác thần. Sau này tu tiên giả và hư không ác thần đại chiến, tổn thất nặng nề. Mà quỷ thần chính là kẻ phản bội được hư không ác thần nuôi dưỡng. Hiện tại, hư không ác thần dường như muốn quay trở lại.
Vậy bây giờ người của hư thần cung đã bị ta tiêu diệt, ngươi còn nguy hiểm không?
Tần Mạch hỏi.
Lần này là ta trùng kế mới bị truy sát, chỉ cần cho ta một chút thời gian, là có thể ẩn giấu khí cơ của bản thân, hư thần cung sẽ không tìm thấy ta nữa.
Ngô Ngữ tự tin nói.
Vậy nếu ngươi không đội chạy trốn, giúp ta một việc.
Tần Mạch khẽ cười nói.
Việc gì?
Ngô Ngữ kỳ lạ hỏi.
Giúp ta tìm Lạc Hổ Pha.
Tần Mạch kể ra nguyên nhân mình đến mê vụ sơn mạch.
Ngô Ngữ nghe xong cũng cảm khái nói, khó trách khi ta ở mê hồn sơn cốc luôn cảm thấy một trận bất an.
Hắn cũng cảm thấy mê hồn sơn cốc này có chút quỷ dị nên mới chạy vào.
Huynh đệ muốn tìm Trạch Đăng Dạ Đàm thì phải dựa vào ngươi rồi.
Tần Mạch vô vai Ngô Ngữ.
Quen biết Ngô Ngữ lâu như vậy, thủ đoạn của tên tiểu tử này quả thật rất nhiều, mình không cần phải như rồi không đầu mà loạn xạ.
Ngươi đã giúp ta nhiều lần như vậy, có thể trả lại ngươi một chút ân tình cũng là chuyện tốt.
Ngô Ngữ gật đầu.
Ba ngày sau.
Ba ngày này,
các bộ lạc lớn ở Mê Vụ Sơn mạch liên hợp lại cũng không tìm thấy những người ngoại lai kia. Mà Tần Mạch cũng không đi Mê Hồn Sơn cốc nữa, vẫn luôn đi lung tung trong Mê Vụ Sơn mạch. Hành vi này khiến Hồ Viễn vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ Lạc Hổ Pha không nằm trong Mê Hồn Sơn cốc? Ngày này, Tần Mạch như thường lệ dẫn Lam An và Hồ Viễn đi thám hiểm trong Mê Vụ Sơn mạch. Đi mãi, không biết từ lúc nào đã đi vào một khu rừng. Chắc. Lúc này, Tần Mạch đột nhiên ra tay, một nhát chém chính xác trực tiếp đánh ngất Hồ Viễn. Tần đại ca, ngươi đây là? Lam An có chút bất ngờ. Hắn không bất ngờ Tần Mạch sẽ ra tay, mà là cảm thấy Tần Mạch ra tay hơi muộn. Giúp ta trông chừng hắn, nếu tên tiểu tử này tỉnh lại, ngươi cứ tiếp tục đánh ngất hắn. Ta đi một nơi khác. Tần Mạch dặn dò. Tần đại ca, Lam Diệp Tế Tư đã dặn ta, nếu ngươi động thủ với Hồ Viễn, thì giao tấm bản đồ này cho ngươi. Lam An nói rồi, lấy ra một tấm gia thú. Tần Mạch kinh ngạc cầm lấy tấm bản đồ gia thú, mở ra xem. Tấm bản đồ gia thú này chính là bản đồ Mê Vụ Sơn Mạch, mà trên đó còn đánh dấu vị trí của Lạc Hổ Pha. Chính là Mê Hồn Cốc. Lam Diệp vẫn luôn biết Lạc Hổ Pha ở trong Mê Hồn Cốc còn tiết lộ tin tức này cho ta. Tên này Tần Mạch cũng không thể đoán được ý nghĩ của Lam Diệp. Tuy nhiên, tấm bản đồ này cũng đã xác nhận cho Tần Mạch rằng Lạc Hổ Pha nằm trong Mê Hồn Cốc. Sau khi chia tay Lam An, Tần Mạch liền hướng về phía Mê Hồn Cốc. Và ở cửa hang, một bóng người đã đợi sẵn hắn. Người này tự nhiên là Ngô Ngữ. Sở dĩ Tần Mạch lãng phí 3 ngày là để Ngô Ngữ dưỡng thương. Ngươi hình như đến một rồi, vừa rồi có một nhóm người đã vào trước. Ngô Ngữ trầm giọng nói. Hắn và Tần Mạch hẹn đợi ở gần đó, vừa vặn để hắn bắt gặp những người này. Ai? Tần Mạch nhíu mày. Không giống người của bộ lạc, từ khí cơ mà xem, hẳn là tà giáo tu luyện giả. Tạm thời không nhận ra là môn phái nào. Ngô Ngữ lắc đầu nói. Xem ra những kẻ đang nhắm vào Lạc Hổ Pha không ít. Tần Mạch cười lạnh. Hắn đã tìm Lạc Hổ Pha lâu như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng ngừng lại. Huống hồ, những tà giáo tu luyện giả này đều là nhiên liệu linh hồn, đã đến rồi, Tần Mạch cũng không muốn để bọn họ sống sót rời đi. Lập tức cùng Ngô Ngữ tiến vào Mê Hồn Sơn cốc. Một lát sau, lại có một đám người lớn kéo đến, chính là người của Việt Châu bộ lạc. Hôm nay bọn họ cuối cùng cũng truy tìm được dấu vết của đám người ngoại lai kia, một đường đuổi tới đây. Khí tức của bọn họ biến mất trong Mê Hồn Sơn cốc rồi. Một vị tế tư giỏi truy tìm khí tức nói, nhưng nhìn Mê Hồn Sơn cốc, người của các bộ lạc đều dừng bước, không muốn đi vào. Chương 263, Linh Cơ chương 263, Linh Cơ 3 ngày sau, Tần Mạch lại một lần nữa tiến vào Mê Hồn Sơn cốc. Nơi đây vẫn bị trướng khí nồng đậm bao phủ, mịt mờ khó nhìn rõ. Sương trắng rải rác khắp nơi, những cây cổ thụ vặn vẹo kỳ dị đứng sừng sững, từng đóa hoa mê hồn hình người đang nuốt chửng trướng khí, vô cùng tà dị. Vấn đề cập nhật chương mới chậm chạp, cuối cùng đã có giải pháp trên ứng dụng có thể đổi nguồn, tải ứng dụng Hù A Nhĩ Họa Nạp tại đây, đồng thời xem chương mới nhất của sách này trên nhiều trang web. Tần Mạch trực tiếp mở pháp nhãn, nhưng lại nhíu mày. Dấu vết chiến đấu trước đó đã biến mất, dấu vết chiến đấu của hắn và Hư Lưu đã phá hủy gần 100 mét cây cối, nhưng giờ đây lại không còn một chút dấu vết nào. Tần Mạch thậm chí còn không chắc chắn đâu mới là địa điểm chiến đấu. Rễ của những đông hoa mê hồn này thực ra phải nằm sâu dưới lòng đất. Ngươi dù có phá hủy những cây gỗ kỳ lạ này, chỉ cần rễ còn, chúng vẫn có thể nhanh chóng mọc lại. Ngô Ngữ sờ sờ đất, nhẹ giọng nói. Thật vậy sao? Tần Mạch chợt hiểu ra. Ngô Ngữ này quả nhiên không hổ là tu tiên giả, hiểu biết thật nhiều. Ngươi đợi ta một chút. Ngô Ngữ hai tay bấm quyết, hai tay hiện lên một tầng thanh quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, những thanh quang này như dòng nước trôi nổi ra ngoài, ẩn hiện thành từng bóng người, rồi đi vào Mê Hồn Lâm. Đây là lưu quang thuật, chúng ta đi theo những hư ảnh này là có thể đuổi kịp mấy tên tà giáo tu luyện giả kia rồi. Ngô Ngữ nhẹ giọng nói. Còn có phương pháp này nữa. Tần Mạch cũng mở rộng tầm mắt. Trước đây hắn truy tìm kẻ địch hoàn toàn dựa vào âm dương nhãn để truy tìm khí cơ còn sót lại. Nhưng theo tu vi của tu luyện giả càng cao, khí cơ phát ra càng ẩn giấu, cho dù bây giờ đã thăng cấp thành pháp nhãn, cũng không thể truy tìm được khí cơ. Hai người đi theo những bóng xanh này tiến vào Mê Hồn Lâm. Trước đây vì vội vàng cứu Ngô Ngữ, Tần Mạch còn chưa kịp chú ý kỹ Mê Hồn Lâm này. Bây giờ đi trong rừng, nhìn những bông hoa mê hồn hai bên như những khuôn mặt bặm bẹo, âm u, kỳ dị, lạnh lẽo, có một cảm giác bất an. Những bộ xương trên mặt đất này hẳn là những sinh linh bị con hổ yêu kia tàn sát. Ngô Ngữ nhìn những bộ xương trắng xóa trên mặt đất, cũng thở dài một tiếng. Hắn từ miệng Tần Mạch cũng biết được truyền thuyết về hổ yêu. Nhiều năm như vậy trôi qua, những bộ xương này không hề có dấu hiệu mục nát, cứ như vừa mới chết không lâu. Tần Mạch cũng kinh ngạc nói: Mê Hồn Sơn cốc cẩm ướt âm u, những bộ xương này đáng lẽ phải mục nát từ lâu rồi. Làm tay sai cho hổ, những người bị hổ yêu giết chết, linh hồn không thể xuống âm phủ, chỉ có thể vĩnh viễn hóa thành oán hồn quẩn quanh ở đây, xương cốt tự nhiên vẫn còn nguyên vẹn như mới. Ngô Ngữ tùy tiện ném ra một tấm linh phủ, xì trực tiếp cháy thành cho bụi. Đây là nhiên linh phủ, oán khí tử khí càng nặng, cháy càng nhanh. Nhưng Ngô Ngữ đi nam chạy bắc nhiều năm, chưa từng thấy nhiên linh phủ nào cháy nhanh như vậy. Cẩn thận một chút, xem ra truyền thuyết của bộ lạc không phải là lời đồn vô căn cứ, con hổ yêu kia chưa chắc đã chết hẳn. Ngô Ngữ trầm giọng nói. Ngô Ngữ, con hổ yêu này rốt cuộc là tồn tại gì? Tần Mạch tò mò hỏi. Người này là linh trưởng của vạn vật, trời sinh thông tuệ, thậm chí từng tạo ra nền văn minh tu tiên vô cùng rực rỡ huy hoàng. Nhưng điều này không có nghĩa là chỉ có nhân loại mới biết tu luyện, một số sinh vật có linh trí, ngày đêm hấp thụ linh khí thiên địa, khai mở linh trí, cũng có thể tu hành. Nếu không thì trên đời cũng sẽ không lưu truyền nhiều truyền thuyết về thần thú như vậy. Những động vật này sau khi tu luyện thành công, chính là yêu quái, kẻ mạnh thậm chí có thể đối kháng với quỷ thần. Ngươi xem những vật tổ mà Việt Châu bộ lạc tín ngưỡng, chính là một số yêu quái cường hãn từng tồn tại. Ngô Ngữ giải thích. Thì ra là vậy,
khó trách ta cảm thấy những vật tổ này có chút giống quỷ thần, nhưng lại không hoàn toàn giống. Nhưng ta nghe nói con hổ yêu kia bị một đạo kim quang chém giết, thủ đoạn này có phải là do các tu tiên giả các ngươi ra tay không? Tần Mạch lại hỏi. Cái này ta không biết, phải xem thi thể con hổ yêu kia mới biết được. Ngô Ngữ lắc đầu. Hai người tiếp tục đi theo những bóng xanh này. Còn bên ngoài sơn cốc, hơn 10 bộ lạc sau khi thương lượng, vẫn quyết định mạo hiểm tiến vào Mê Hồn Sơn cốc để điều tra. Không ai biết những người ngoại lai này vào đó muốn làm gì, cũng không biết có âm mưu quỷ kế gì. Phương pháp ổn thỏa nhất vẫn là xông vào Mê Hồn cốc giết chết tất cả những người ngoại lai này. Hồ Minh trầm giọng nói. Hắn ở Mê Vụ Sơn mạch có uy tín, vừa lên tiếng đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Mà Hắc Hùng của Cự Hùng bộ lạc cũng không phản đối. Hắn cũng muốn tiến vào Mê Hồn Sơn cốc, xem những người ngoại lai này rốt cuộc muốn làm gì. Lam Diệp thần sắc cổ quái. Hắn biết Mê Hồn Sơn cốc cần giấu cái gì, còn đem bí mật này nói cho Tần Mạch. Không ngờ sự việc lại đột nhiên phát triển đến mức này, ngay cả hắn cũng phải đi vào. Thấy thần sắc của mọi người, hắn biết một mình lên tiếng phản đối e rằng cũng vô dụng, dứt khoát im lặng. Do Mê Hồn Sơn cốc là cấm địa, để tộc nhân bình thường vào cũng chỉ thành gánh nặng, cuối cùng chỉ có hơn 10 vị đại tế tư tiến vào, biến mất trong chướng khí mịt mờ. Khi bọn họ nhìn thấy tình hình Mê Hồn Lâm, cũng đều kinh hãi thất sắc. Cấm địa này, ngay cả bọn họ cũng chưa từng đặt chân đến. Gào! Một tiếng hổ gầm đầy oán hận, đột nhiên vang lên từ sâu trong Mê Hồn Lâm. Sắc mặt của các vị tế tư càng thêm biến đổi. Bọn họ đều nghĩ đến một khả năng, Lạc Hổ Pha nằm trong Mê Hồn cốc. Những người ngoại lai kia vào Mê Hồn cốc chính là vì Lạc Hổ Pha. Hồ Minh là người bình tĩnh nhất. Lạc Hổ Pha rốt cuộc có gì hấp dẫn những người ngoại lai này? Có tế tư nghi hoặc. Ở Mê Vụ Sơn mạch lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết Lạc Hổ Pha rốt cuộc cần giấu cái gì. Mặc kệ những chuyện này, một khi con hổ yêu kia bị người ngoại lai đánh thức thì phiền phức rồi, chúng ta phải ngăn cản bọn họ trước. Hồ Minh trầm giọng nói. Vậy còn chần chừ gì nữa, mau đuổi theo giết chết những người ngoại lai này đi. Hắc Hùng cười dữ tợn. Một đoàn người nhanh chóng tiến vào Mê Hồn Lâm. Lúc này, sâu trong Mê Hồn Lâm có một khoảng đất trống rộng lớn. Giữa khoảng đất trống là một cây cổ thụ khổng lồ. Cây này như xương trắng lạnh lẽo, chết chóc, oán khí ngút trời. Những cành cây vươn ra càng thêm vặn vẹo kỳ dị, bề mặt lạnh lẽo lại lấp lánh những hoa văn đen sẫm. Mấy bóng người đang vây quanh cây xương trắng này, ánh mắt cùng nhiệt. Ta có thể cảm nhận được, bên dưới cây này có một nguồn oán khí vô cùng khổng lồ. Nếu ta không đoán sai, hẳn là thi thể con hổ yêu kia. Chỉ cần luyện hóa thi cốt con hổ yêu này, Bạch Cốt đạo chúng ta sẽ một bước lên trời. Một nam tử mặt trắng bệnh, môi đen sì cười quái dị nói. Khuôn mặt hắn không có chút thì nào, vô cùng đáng sợ. Không ngờ lại là người quen cũ đã lâu không gặp đám người Bạch Cốt đạo rồi. Tân Mạch và Ngô Ngữ ẩn mình trong bóng tối, nhìn mấy bóng người kia, dùng nội kình truyền âm. Xem ra Bạch Cốt đạo này hẳn là từ đâu đó có được tin tức, biết nơi đây chôn giấu một thi thể hổ yêu, muốn luyện hóa nó, biến thành của riêng. Ngô Ngữ cũng đáp lại. Nói cách khác, mục tiêu của Bạch Cốt đạo và Tân Mạch hoàn toàn khác nhau. Tân Mạch là vì Trạch Đăng Dạ Đàm, mà mấy người Bạch Cốt đạo này là vì thi thể hổ yêu mà đến. Chương 264, tà thụ chương 264, tà thụ tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau đào thi thể hổ yêu chôn dưới đất này lên. Nam tử môi đen xỉ kia dường như là kẻ cầm đầu, ra lệnh. Rõ. Mấy tên yêu nhân Bạch Cốt đạo thi triển pháp thuật. Chỉ thấy bọn hắn bấm quyết thi pháp, từng con quái vật xương trắng lập tức được triệu hồi ra. Những con quái vật xương trắng này toàn thân đều bao phủ tử khí, xương cốt thô to, trắng bệnh. Dưới sự chỉ huy của yêu nhân Bạch Cốt đạo, mấy con quái vật xương trắng này như máy đào đất, dùng đôi vớt xương đào dọc theo cây xương trắng kia. Nhất thời, bụi đất bay mù mịt. Quái vật xương trắng sức lớn vô cùng, lại không biết mệt, rất nhanh đã đào sâu mấy mét. Rễ của cây cổ thụ đen xì cuối cùng cũng xuất hiện. Những rễ cây này như những tơ thịt tối giữa, mang theo tử khí nồng đậm, thậm chí còn ẩn hiện nhảy nhót. Cẩn thận một chút, đây có thể là mạch máu của con hổ yêu kia. Cây này chính là dựa vào thi thể hổ yêu mới mọc thành bộ dạng này. Nam tử môi đen xì dặn dò. Mấy tên yêu nhân Bạch Cốt đạo dường như rất kính sợ nam tử này, vội vàng điều khiển động tác của quái vật xương trắng nhẹ nhàng hơn một chút. Ra tay đi, nếu cứ để đám Bạch Cốt đạo này đào tiếp, nói không chừng thật sự đào ra thứ gì đó. Tần Mạch định ra tay, nhưng bị Ngô Ngữ ngăn lại. Không đổi, có người đến rồi, chúng ta xem kịch trước đã. Ngô Ngữ trên đường đi đều đặt linh phủ cảm ứng. Mà lúc này, linh phủ cảm ứng đã có phản ứng, hơn nữa phản ứng còn không nhỏ. Điều đó cho thấy hiện tại có rất nhiều người đang tiến về phía này. Có người đến. Tần Mạch kinh ngạc. Hiện tại còn có thể tiến vào Mê Hồn Sơn cốc này, hắn chỉ có thể nghĩ đến các bộ lạc bản địa của Mê Vụ Sơn Mạch. Quả nhiên, từng bóng người từ trong chướng khí xông ra. Dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Đồ ngoại lai đáng chết. Hơn 10 vị tế tư của Mê Vụ Sơn Mạch nhìn thấy mấy tên yêu nhân Bạch Cốt, lớn tiếng quát. Các ngươi cứ tiếp tục đào, đám rác rưởi này giao cho ta xử lý. Nam tử môi đen xì khinh thường nhìn các tế tư của bộ lạc. Ngươi nói ai là rác rưởi? Một vị tế tư nghe nam tử môi đen xì nói vậy, vô cùng tức giận, hung hãn vô cùng xông ra. Hắn thân hình mập mạp, như một con heo rừng điên cuồng xông tới. Ầm ầm ầm. Mặt đất dường như cũng rung chuyển dưới sự xông tới của hắn. Lực xung kích đáng sợ đó, cuốn theo một luồng gió lớn gào thét. Bạch Cốt tù lao. Nam tử môi đen xì đưa tay phải ra, rồi mạnh mẽ nắm lại, dường như muốn trực tiếp tóm gọn vị tế tư này vào lòng bàn tay. Bùm. Một bàn tay xương trắng khổng lồ đột nhiên từ dưới đất phá lên, năm ngón tay thô to như lồng giam trực tiếp nuốt vị tế tư này lại. Phá cho ta. Tế tư heo rừng gầm lên, thân hình mập mạp của hắn lại biến thành cơ bắp rắn chắc. Lập tức từ một đại hán mập mạp biến thành một nam nhân cơ bắp cường tráng, hung hăng đâm vào ngón tay xương trắng thô to như cột đá kia.
vấn đề cập nhật chương mới chậm chạp, cuối cùng đã có giải pháp trên ứng dụng có thể đổi nguồn, tại ứng dụng Hủ A Nhĩ Họa Nạp tại đây, đồng thời xem chương mới nhất của sách này trên nhiều trang web. Ầm. Lồng xương trắng không hề nhúc nhích. Tế tư heo rừng thì bị đâm đến đầu chảy máu, đầu óc dường như cũng choáng váng. Chết đi. Nam tử môi đen xì cười lạnh. Bàn tay xương trắng đó mạnh mẽ nắm lại. Phụt. Tế tư heo rừng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, liền trực tiếp bị bóp nát thành một đống thịt nát. Đáng chết. Đây là một tu luyện giả thần hồn kỳ, mọi người cùng lên. Giết. Các vị tế tư không ngờ tế tư heo rừng lại chết nhanh như vậy, chết không hề có sức phản kháng. Nhưng người của Việt Châu bộ lạc đều là những kẻ dũng cảm, thấy đồng bạn chết thảm, lập tức ra tay tàn nhẫn, xông về phía nam tử môi đen xì. Đặc biệt là Hắc Hùng. Chỉ thấy thân hình hắn phình to, lông tóc toàn thân mọc điên cuồng, lòng bàn tay cũng mọc ra móng vuốt sắc bén, dường như thật sự biến thành một con gấu đen khổng lồ, khí thế cuồng bạo vô biên. Các tế tư khác cũng thi triển thần thông. Vật tổ mà bộ lạc tín ngưỡng là những đại yêu cường hãn từng tồn tại, tế tư cũng có thể nhận được một số lực lượng gia trì. Đối mặt với nhiều người như vậy, nam tử môi đen xì cũng thu lại vẻ khinh thường trên mặt. Lực lượng liên hợp của những người này quả thật có thể uy hiếp đến hắn. Thế là hắn rất dứt khoát chọn cách mở quỷ thần chi vực. Vút trong nháy mắt, hắn và hơn 10 vị tế tư bộ lạc đều biến mất trong như thế. Mấy tên yêu nhân bạch cốt đạo rất tin tưởng vào đại trưởng lão của mình, tiếp tục làm việc của mình. Kết quả, một luồng sát ý kinh khủng đột nhiên giáng xuống tâm trí bọn họ. Sát ý đó hung tàn đến mức khiến bọn họ dường như nhìn thấy ảo giác kinh hoàng về núi thây biển máu. Còn có người, cẩn thận! Mấy tên yêu nhân bạch cốt đạo phản ứng lại. Rồi sau đó, gào! Một con cự long đỏ tươi gầm thét của tới. Khí tức hung sát đáng sợ đó khiến mấy tên yêu nhân bạch cốt đạo hoàn toàn không còn suy nghĩ gì nữa. Ầm ầm ầm, mấy tiếng động trầm đủ. Các yêu nhân bạch cốt đạo tại chỗ bao gồm cả quái vật xương trắng mà bọn họ triệu hồi ra đều trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu khắp trời. Máu đó rơi xuống cây xương đen xì kia, rồi dường như bị hấp thụ, từ từ biến mất. Cảnh tượng này, Tần Mạch và Ngô Ngữ tình cờ nhìn thấy. Cây này, quả nhiên có vấn đề. Tần Mạch trầm giọng nói. Ngô Ngữ cũng nhíu mày, hắn nhìn những rễ cây bị đào lên dưới cây cổ thụ đen xì, thần sắc nghi hoặc. Rễ cây này chính là mạch máu thịt tối giữa. Nếu thi thể hồ yêu kia thật sự nằm sâu dưới lòng đất, thi thể của nó dường như đang bị cây cổ thụ đen xì này hấp thụ. Thi thể này và cây cổ thụ đen xì này rốt cuộc có quan hệ gì? Ngô Ngữ suy nghĩ. Tần Mạch cũng đang đánh giá cây cổ thụ đen xì này. Dù sao thì trận chiến giữa nam tử môi đen xì và các tế tư bộ lạc chắc còn một lúc nữa, hắn cũng không quá sốt ruột. Tiếp theo, Ngô Ngữ lại thi pháp, lại lấy phụ chú ra, cuối cùng cây kiếm gô đào xuất hiện, muốn chém một cành cây. Bùm! Một kiếm lại không chém xuống được. Cành cây đó vẫn nguyên vẹn như cũ. Ta thật không tin. Ngô Ngữ không giữ được thể diện. Hắn điều động linh lực trong cơ thể, kiếm vô đào tỏa ra thanh quang, chém ra một đạo kiếm khí sắc bén. Xì. Lần này, cành cây bị chém đứt. Tân Mạch và Ngô Ngữ đều không dùng tay chạm vào, mà ngồi xổm xuống đất nghiên cứu. Trong thế giới này, có quá nhiều thứ không rõ, chạm vào một cái cũng có thể xảy ra chuyện lớn. Cành cây này sau khi bị chém đứt lại như sống lại, bò lổm lổm trên mặt đất như con sâu. Ta sao lại cảm thấy cây này đang sống? Tân Mạch cầm lấy kiếm vô đào của Ngô Ngữ, chọc chọc cành cây đang bò lổm lổm kia. Hắn nói sống, ý chỉ cây này có ý thức. Ngô Ngữ cũng có thể hiểu ý hắn, nhẹ giọng nói, dù sao ta cũng cảm thấy cây này không đúng. Ngay khi hai người đang thảo luận, ầm, một luồng khí đen nổ tung, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện trong như thế. Khoe miệng nam tử môi đen xì dì máu, dường như bị thương nhẹ. Mà hơn 10 vị tế tư, hiện tại chỉ còn lại Hắc Hùng, Lam Diệp và Hồ Minh. Nhưng bộ dạng của bọn họ, trừ Hắc Hùng khá hơn một chút, Lam Diệp và Hồ Minh đều nằm trên mặt đất đầy máu, không thể đứng dậy được. Chính ngươi đã giết Cốt Phong và mấy người bọn họ. Nam tử môi đen xì nhìn quanh một vòng, phát hiện môn nhân của mình biến mất, ngược lại có thêm hai người xa lạ. Và, ngươi thông minh thật đó. Tân Mạch thần sắc khoa trương, ai cũng có thể nghe ra giọng điệu mỉa mai của hắn. Chương 265, chống rông chương 265, chống rông nam tử môi đen xì trong bạch cốt đạo, đó cũng là một trong những tồn tại hàng đầu, làm sao có thể chịu được loại giọng điệu mỉa mai này, lập tức nổi giận, lại một lần nữa mở quỷ thần chi vực. Trước đó, hắn đã cảm nhận được khí cơ của đệ tử dưới trướng mình biến mất, nên mới để Hắc Hùng và những người khác thoát khỏi quỷ thần chi vực. Lần này, hắn không có ý định bắt gọn tất cả mọi người ở đây. Thế giới biến thành một màu trắng bệnh, chết chóc, vô số xương trắng rải rác trên mặt đất. Nam tử môi đen xì cười âm hiểm, hai tay giơ cao. Thông linh bạch cốt quỷ vương. Một hư ảnh đầu lâu đáng sợ và áp bức xuất hiện phía sau nam tử môi đen xì. Nhất thời, trong lòng mọi người đều dường như cảm nhận được cái chết, trở nên sợ hãi một cách khó hiểu. Kết quả, một luồng sát ý kinh khủng xông thẳng lên trời, đánh tan uy áp đáng sợ này. Sao có thể, ngươi một võ giả lại có thể chống lại uy áp của quỷ thần? Nam tử môi đen xì không dám tin. Tân Mạch từ khi xuất hiện đến nay, đều tỏa ra khí huyết nồng đậm vô cùng, nhìn qua chính là võ giả. Đối với võ giả, tu luyện giả luôn có ưu thế tâm lý, thậm chí có thể dùng từ khinh thường để hình dung. Người của Việt Châu bộ lạc còn có thể dùng lực lượng vật tổ để chống lại uy áp của quỷ thần. Nhưng võ giả dựa vào cái gì? Kết quả hôm nay, Tần Mạch đã phá vỡ tất cả nhận thức của hắn. Hắn toàn thân bao phủ sát ý kinh khủng, nội kinh vực long hóa thành mấy chục đạo huyết long chân khí bao phủ toàn thân, hai mắt đỏ tươi, như tu la giáng thế. Bởi vì ngươi quá yếu. Tần Mạch khẽ cười nói. Ầm. Giây tiếp theo, hắn hóa thành một con huyết hồng cuồng long xông ra. Bạch cốt cùng chiều. Nam tử môi đen xì đối mặt với sát ý đáng sợ của Tần Mạch, trong lòng cũng có chút chột dạ, trực tiếp triệu hồi lực lượng quỷ thần giáng xuống. Nhất thời, những bộ xương trắng trên mặt đất dường như được ban cho sự sống,
hóa thành từng con quỷ xương, tay cầm đủ loại binh khí giết người, xông về phía Tần Mạch. Huyết ma bạo. Sát ý trong lòng Tần Mạch như lửa cháy, không hề kiêng dè, đối mặt với những con quỷ xương dày đặc này càng thêm hưng phấn, năm đấm phải hiện lên một luồng huyết quang đỏ tươi, hung hăng đánh ra. Xét thấy môi trường lớn như vậy, trang web này có thể đóng bất cứ lúc nào, xin mọi người hãy nhanh chóng chuyển đến ứng dụng đổi nguồn hoạt động vĩnh viễn, thủ ạ nhỉ và nạp đầm. Một luồng khí đỏ tươi quyết tán. Nơi huyết khí đỏ tươi đi qua, quỷ xương trực tiếp bị đánh tan, xương cốt vỡ vụn khắp nơi. Vút. Một đuốt xương khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía sau Tần Mạch. Kết quả, một cánh tay bình thường đã tóm lấy đuốt xương này. Lực lượng của ngươi quá yếu rồi. Tần Mạch quay đầu, nhìn nam tử môi đen xì đang lén lút tấn công mình. Sao có thể? Nam tử môi đen xì mặt đầy kinh hãi. Võ giả này, sao lại có lực lượng đáng sợ như vậy? Ầm. Tần Mạch tay trái mạnh mẽ dùng sức, bá vương chi lực bùng phát. Cách một tiếng, đuốt quỷ trắng bệnh kia trực tiếp bị xé đứt. Đáng chết. Nam tử môi đen xì muốn nhân cơ hội này thoát thân. Kết quả, một khuỷu tay như lưỡi dao khai sơn hung hăng giáng xuống đầu hắn. Nhưng đầu của nam tử môi đen xì vẫn khá cứng rắn, một khuỷu tay này của Tần Mạch lại không đánh nổ được. Cứng như vậy, Tần Mạch toát mồ hôi lạnh, trong nháy mắt đánh ra mấy chục quyền. Trong mắt Hắc Hùng cũng bị kéo vào quỷ thần chi vực, căn bản không thể nhìn rõ tốc độ ra quyền của Tần Mạch, chỉ thấy mấy chục đạo chân khí hình rồng đỏ tươi gào thét giáng xuống người nam tử môi đen xì. Mấy chục tiếng động trầm đục. Đợi đến khi huyết quang đỏ tươi tan đi, đâu còn bóng dáng nam tử môi đen xì nữa. Quỷ thần chi vực nhanh chóng tiêu tán. Hắc Hùng ngây người. Một tu luyện giả thần hồn kỳ, cứ như vậy bị đánh nổ sống sao? Phải biết rằng, ngay cả Hắc Hùng, kẻ mạnh nhất mê vụ sơn mạch, trong tay nam tử môi đen xì, cũng chỉ có thể giao đấu vài chiêu, miễn cưỡng giữ được mạng nhỏ mà thôi. Thì ra người ngoại lai này mạnh như vậy, may mà lúc đó mình không ra tay. Hắc Hùng nghĩ đến đây mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thậm chí không muốn nhìn Tần Mạch thêm một lần nào nữa, sợ hắn tìm mình tính sổ. Cái thân hình nhỏ bé này của mình, không chịu nổi một quyền của vị mãnh nhân này đâu. Tần Mạch cũng lười nhìn Hắc Hùng, từ khi biết vị trí Lạc Hổ Pha, hắn cũng không cần che giấu thực lực nữa, không có bất kỳ kiêng kỵ nào. Nếu Hắc Hùng ngoan ngoãn ở yên thì không sao, nếu có bất kỳ động thái nào khác, hắn cũng không ngại giết thêm một người. Hắn và Ngô Ngữ lại đến trước cây cổ thụ đen xì kia. Ta nghĩ vẫn nên dùng cách ngu ngốc, đào đi. Xem thi thể hổ yêu kia có nằm sâu dưới lòng đất không? Ngô Ngữ đề nghị. Không đổi, tìm thứ khác trước đã. Tần Mạch nhẹ giọng nói. Phía sau cây cổ thụ có hoa văn bằng kia, là một vách đá khổng lồ, có mấy hang động sâu thẳm. Mấy hang động sâu thẳm này, hẳn là nơi Tiêu Vạn đã từng vào để tránh trường khí. Chờ đã. Tiêu Vạn chưa từng nói với ta rằng hắn đã nhìn thấy cây cổ thụ đen xì nào, tức là mấy năm trước, cây này rất có thể không tồn tại. Tần Mạch kinh ngạc. Hắn đem phát hiện này nói cho Ngô Ngữ. Nếu ngươi nói là thật, cây cổ thụ đen xì này có thể là do ai đó trồng trên thi thể hổ yêu trước khi chúng ta đến, đã có người phát hiện Lạc Hổ Pha, rồi trồng cây cổ thụ đen xì này, hấp thụ thi thể hổ yêu để nuôi dưỡng thứ gì đó. Ngô Ngữ ngữ khí ngưng trọng. Nói như vậy, bọn họ có thể đang phá hoại bố cục của một số người. Trước tiên đừng quan tâm đến cây xương này, đợi ta tìm được Trạch Đăng Dạ Đàm rồi nói sau. Tần Mạch nhíu mày nói. Nếu thật sự như Ngô Ngữ nói, một khi phá hủy cây xương này, mình thật sự có thể vướng vào rắc rối gì đó. Được. Ngô Ngữ gật đầu. Tần Mạch liếc nhìn Hắc Hùng, cuối cùng vẫn ra tay đánh mất hắn. Còn Lam Diệp, hắn đã cầm máu cho nàng, tạm thời không sao. Còn có một Hồ Minh, Tần Mạch cứ xem như không khí, sống chết đều không liên quan đến hắn. Xử lý xong những chuyện này, hắn mới cùng Ngô Ngữ tiến vào cái động quật u sâu lớn nhất kia. Động quật này u sâu âm u, cơ bản không có ánh sáng. Nhưng Tần Mạch và Ngô Lương đều không phải người bình thường, ánh sáng có đủ hay không căn bản không ảnh hưởng. Ta nhận được manh mối nói, Trạch Đăng Dạ Đàm được khắc trên vách đá, chúng ta chia nhau tìm kiếm. Tần Mạch khẽ nói, hang đá này vẫn rất lớn, chia nhau tìm sẽ nhanh hơn. Vậy ta đi bên phải xem sao. Ngô Ngữ gật đầu, đi sang một bên khác. Tần Mạch mở pháp nhãn, tìm kiếm trên vách đá của hang động. Một lát sau, quả nhiên hắn thấy mấy chữ kỳ lạ. Đây chính là viêm văn. Xem ra ta còn cần chép về, rồi tìm người phiên dịch cho ta. Tần Mạch nhìn sang vách đá khác, nhưng không có bất kỳ chữ nào, trống rỗng một mảnh. Không ở đây sao? Tần Mạch tiếp tục tìm kiếm. Kết quả vẫn không tìm thấy viêm văn nào khác. Ngay cả Ngô Ngữ cũng đã đi một lượt, nói rằng mình không có phát hiện gì. Dường như cả hang đá chỉ có mấy chữ viêm văn kia. Theo lời Tiêu Vạn, mấy chữ này dịch ra có nghĩa là Trạch Đăng Dạ Đàm. Chẳng lẽ năm đó tên đại đạo kia chỉ khắc mấy chữ, rồi không còn gì nữa? Tần Mạch có chút buồn bực. Nếu thật sự như vậy, lần này hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian. Không nhất định, nếu thật sự như vậy, ta nghĩ cũng không ai vô vị đến thế. Lại còn cô ý dùng loại văn tự cổ xưa này. Ngô Ngữ khẽ nói. Tiếp đó, hai người triệt để xem xét cả hang đá một lượt. Thậm chí Tần Mạch còn nhảy lên vách đá phía trên hang động xem xét, cũng đều trống rỗng một mảnh. Chương 266, duy nhất chương 266, duy nhất trong hang đá. Tần Mạch tìm kiếm hai ba lượt, cuối cùng vẫn đành bất lực bỏ cuộc. Xem ra Trạch Đăng Dạ Đàm chú định vô duyên với ta. Cả vách đá của hang động này dường như chỉ khắc bốn chữ kia. Lần này, chú định phải đi công tác rồi. Ngô Ngữ dường như vẫn không muốn bỏ cuộc, nhìn bốn chữ Trạch Đăng Dạ Đàm, dường như nghĩ ra điều gì đó. Có phát hiện gì sao? Tần Mạch khẽ nói. Mấy chữ đó hắn đã dùng pháp nhãn xem không biết bao nhiêu lần, vẫn không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Mấy chữ này dường như ẩn chứa nguyên cơ. Ngô Ngữ lấy ra mấy tấm linh phủ, nhẹ nhàng sao chép bốn chữ này. Có lẽ, Trạch Đăng Dạ Đàm thực ra chỉ là bốn chữ. Ngô Ngữ đột nhiên nói. Sao có thể, bốn chữ có thể nói lên điều gì? Tần Mạch lắc đầu. Điều này có chút quá hoang đường rồi. Có những thứ, chỉ có thể hiểu ý, văn tự chưa chắc đã có thể biểu đạt được.
Ngô Ngữ đưa linh phù đã sao chép 4 chữ Trạch Đăng Dạ Đàm cho Tần Mạch. Có cần phải làm cho huyền bí đến vậy không? Tần Mạch lẩm bẩm một câu. Lời giải thích của Ngô Ngữ có chút miễn cưỡng, nhưng cũng là phương pháp duy nhất có thể chấp nhận được hiện tại. Nếu không, sao lại chỉ có 4 chữ chứ? Ngươi trở về có thể hào hào tham ngộ một chút, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Thật ra Ngô Ngữ bản thân cũng có chút không chắc chắn, nhưng sao chép mấy chữ này cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hắn cũng chỉ tiện tay làm thôi. Rầm rầm rầm. Lúc này, hang động đột nhiên rung chuyển dữ dội, bụi bằng không ngừng rơi xuống. Sắp sập rồi sao? Tần Mạch kinh ngạc nhìn xung quanh. Hang đá này trước đó vẫn bình thường, sao đột nhiên lại sắp sập rồi? Cứ rời đi trước đã. Ngô Ngữ cuối cùng nhìn mấy chữ trên vách đá, trầm tư. Hai người vừa ra khỏi hang đá, liền nghe thấy một tiếng nổ vang trời. Không chỉ hang đá sập đổ, mà cả vách núi cũng sập đổ hoàn toàn, tất cả đều hóa thành phế tích. Quả nhiên, mấy chữ kia chính là toàn bộ Trạch Đăng Dạ Đàm. Ngô Ngữ trầm giọng nói. Ý gì? Tần Mạch nghi hoặc. Hang đá đột nhiên sập đổ này thì có liên quan gì đến Trạch Đăng Dạ Đàm? Trong truyền thừa tu tiên, có một loại tồn tại độc nhất vô nhị, đó chính là pháp. Pháp là một loại quy tắc, một loại thứ trực chỉ thiên đạo, có tính duy nhất. Trạch Đăng Dạ Đàm có thể đã chạm đến một loại pháp tắc nào đó, cũng có tính duy nhất. Khi ta dùng linh phù sao chép nó xuống, văn tự trên vách đá tất nhiên phải hủy diệt. Ngô Ngữ giải thích. Còn có chuyện như vậy sao? Tần Mạch càng nghe càng thấy huyền bí, nhưng hắn rất tin tưởng Ngô Ngữ, mặc dù chuyện này nghe có vẻ huyền bí, hắn vẫn chọn tin tưởng. Có thể tiếp xúc với pháp và có tính duy nhất, xem ra Nghiêm Đăng và Dịch Trạch Tâm năm đó cũng là những nhân kiệt đương thời rồi. Ngô Ngữ cảm khái nói, không sao cả, ta sẽ vượt qua bọn họ. Tần Mạch cười ha hả, quả thật, so với quái vật như ngươi, hai vị này tính là gì chứ? Ngô Ngữ cười nói, chuyện Trạch Đăng Dạ Đàm đã giải quyết, tiếp theo là cây cổ thụ Hắc Văn kia. Hai người lại đến trước cây cổ thụ Hắc Văn. Ta nghĩ vẫn nên hủy diệt cây cổ thụ này thì hơn. Dùng thi thể hổ yêu để nuôi dưỡng thủ đoạn này vừa nhìn đã biết là tà môn ngoại đạo. Ai mà biết được cứ tiếp tục như vậy, cây cổ thụ Hắc Văn sẽ thai nghén ra thứ gì? Ngô Ngữ có chút lo lắng. Thứ có thể được gọi là yêu, dù không phải là yêu, thực lực cũng rất mạnh, thứ được thai nghén từ thi thể của nó cũng sẽ không yếu đi đâu. Tần Mạch khẽ nhíu mày. Một khi ra tay, có nghĩa là có thể sẽ vướng vào rắc rối nào đó. Nhưng ông trời dường như không thích cho Tần Mạch thời gian suy nghĩ. Cây cổ thụ Hắc Văn kia đột nhiên biến dị, bốc lên từng luồng tử khí nồng đậm, thân cây bắt đầu phát triển điên cuồng, mặt đất rung chuyển. Tên này sắp thai nghén ra rồi. Ngô Ngữ lớn tiếng kêu lên. Lúc này, mặt đất dưới chân bọn họ đột nhiên nô lên, rồi mạnh mẽ phá đất mà ra. Đó chính là một cái rễ cây mục nát to lớn, chất lỏng màu đỏ sẫm không ngừng rỉ ra từ bề mặt rễ cây, quỷ dị như huyết đục. Hiện tại ứng dụng nghe sách đầy đủ nhất và dễ dùng nhất, tích hợp 4 công cụ tổng hợp giọng nói, hơn 100 loại âm sắc, còn hỗ trợ đọc ngoại tuyến, là thần khí đổi nguồn mà các lão thư trùng đều đang dùng, Hù Án Nghị Họa nạp đổi nguồn áp ngay sau đó. Vô số rễ cây mục nát từ dưới đất mọc lên, cả mê hồn sơn cốc nứt ra từng vết nứt đáng sợ, sơn cốc rung chuyển, đất đá chấn động. Đó là cái gì? Đó là một cái cây sao? Trời ơi, người của các bộ lạc trong Mê Vụ Sơn mạch đều phát hiện một cây quái thụ đáng sợ đang từ sâu trong sơn mạch mọc lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Đại tế tư có thể chấn giữ cục diện đều không còn trong tộc, cảnh tượng càng trở nên hỗn loạn hơn. Ngay sau đó, người của bộ lạc liền nhìn thấy cây quái thụ đáng sợ che trời kia dựng lên một kết giới màu xám, bao phủ toàn bộ Mê Vụ Sơn mạch. Cháy mau, cây này muốn giết chết tất cả chúng ta. Một số người của bộ lạc phản ứng lại, dẫn theo tộc nhân muốn rời khỏi sơn mạch. Nhưng khi kết giới màu xám mọc lên, tất cả đã quá muộn. Mê Vụ Sơn mạch dường như tràn ngập một loại sức mạnh đáng sợ bị bóp méo, ngay cả những người quen thuộc địa hình sơn mạch đến mấy cũng không thể tìm thấy được ra. Bọn họ dường như chỉ còn cách chờ chết. Chết tiệt, lần này không ra tay không được rồi. Tần Mạch và Ngô Ngữ đã sớm rời khỏi Mê Hồn Cốc, tiện thể còn mang theo Lam Diệp đang hôn mê. Hắn cũng phát hiện cây cổ thụ Hắc Văn này dường như không muốn bỏ qua bất kỳ sinh linh nào ở đây, bố trí kết giới màu xám, chính là muốn giết sạch tất cả mọi người ở đây. Từ khi cây cổ thụ Hắc Văn này được trồng xuống, mọi chuyện đã được định đoạt rồi. Thi thể hổ yêu hẳn đã bị cây cổ thụ Hắc Văn này hấp thụ hoàn toàn, nhưng cây cổ thụ Hắc Văn vẫn chưa thỏa mãn, nó còn muốn nuốt chửng tất cả sinh linh trong Mê Vụ Sơn mạch mới có thể thai nghén ra thứ gì đó. Thủ đoạn thật độc ác. Ngô Ngữ nhìn cây tà thụ đã cao hơn 100 mét kia, thần sắc lạnh lùng. Muốn nuốt chửng ta? Vậy thì phải xem cây tà thụ này có cái dạ dày tốt đến vậy không. Tần Mạch đặt Lam Diệp ở một nơi an toàn, rồi cười dữ tợn. Hắn không biết rốt cuộc là thế lực nào hay người nào đã trồng cây tà thụ này, nhưng hắn biết, cây tà thụ này muốn mạng sống của mình là đủ rồi. Một luồng sát ý đáng sợ xông thẳng lên trời. Tần Mạch hai mắt đỏ ngầu, nhảy vọt lên, lao về phía Mê Hồn Cốc. Lúc này, một bóng người lại theo sát bên cạnh hắn, chính là Ngô Ngữ. Hắn bắt một thanh kiếm gỗ đảo, khẽ cười nói, "Ta không muốn cứ mãi trốn sau lưng ngươi." Tần Mạch cười lớn, "Vậy được, huynh đệ chúng ta liên thủ, giết chết cây cổ thụ Hắc Văn này." Dường như cảm nhận được sát ý kinh thiên của Tần Mạch, còn chưa vào Mê Hồn Cốc, mười mấy cái rễ cây mục nát to lớn đột nhiên gào thét lao tới. Tần Mạch gầm lên một tiếng, một quyền trực tiếp lên đón. Gầm. Một con huyết hồng cuồng long chân khí gào thét lao ra, bao phủ khí tức huyết sát ngập trời, quét ngang trời đất. Rầm rầm rầm. Mười mấy cái rễ cây mục nát nổ tung thành từng đám huyết nhục nát bương. Xì mấy cái rễ cây nhỏ bé lại như rắn độc, quỷ dị xuất hiện từ không khí, trực tiếp cuốn chặt tứ chi Tần Mạch, một luồng tử khí âm u lạnh lẽo tràn vào cơ thể hắn. Nhưng Tần Mạch đã trải qua quá nhiều cảnh tượng như vậy rồi. Chương 267, mặt người chương 267, mặt người Phược Long Kính, môn công pháp này hắn đã tu luyện từ Vân Vũ Thành. Mỗi lần đột phá đều cần trói buộc cơ thể, sau đó ép đến cực hạn,
kích phát tiềm năng cơ thể. Những rễ cây mục nát nhỏ bé này có vô số gai nhọn màu đỏ máu, muốn đâm vào da thịt Tần Mạch, nhưng lại như đâm vào một khối thép. Cơ bắp Tần Mạch căng cứng, từng sợi cơ bắp rắn chắc như tấm thép. Khí huyết trong cơ thể hắn phát ra tiếng gầm rú như sóng thần, như sông lớn dâng trào, điên cuồng tuôn ra. Khí huyết như lửa, mạnh mẽ như đại nhật. Những tử khí tràn vào cơ thể, trong chốc lát đều bị hòa tan. Thậm chí cả những rễ cây nhỏ bé quấn quanh cơ thể cũng bị thiêu đốt, bốc lên khói đen khét lẹt. Phụ tá thủ Hắc Văn dường như nhận thấy mấy cái rễ cây nhỏ bé này không thể gây ra mối đe dọa nào cho Tần Mạch, mười mấy cái rễ cây to lớn quét tới, trực tiếp bao trọn lấy Tần Mạch. Kéo kẹt mười mấy cái rễ cây mục nát đều đang dùng sức, muốn trực tiếp cuốn chặt Tần Mạch rồi nghiền nát. Sức mạnh đáng sợ đó, quả thực như mười mấy con cự mãng hoang dã cuốn chặt rồi dùng sức. Cơ thể Tần Mạch, từng tấc huyết nhục, xương cốt đều đang chịu áp lực vô cùng khủng khiếp. Không đủ, vẫn chưa đủ mạnh. Lúc này, bóng dáng Tần Mạch đã bị rễ cây bao phủ, nhưng giọng nói truyền ra vẫn vô cùng ngông cuồng. Ngay cả Ngô Ngữ đang chuẩn bị cứu hắn cũng dừng động tác, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng đáng sợ đang lan tỏa. Cứ như có một con cự long đang ngủ say từ vực sâu thức tỉnh, gầm thét ra tiếng gầm thét thuộc về nó với thế gian vậy. Rầm. Một luồng huyết quang đỏ sẫm bùng nổ. Huyết quang rực rỡ, như bầu trời nhuốm máu, một vầng mặt trời đỏ sẫm hiện ra. Đó là cái gì mặt trời đỏ sao? Không biết ta cảm thấy linh hồn đang run rẩy, sát ý này quá đáng sợ. Vầng mặt trời đỏ này dường như đang chiến đấu với cây tà thụ kia, người của các bộ lạc trong Mê Vụ Sơn mạch cũng nhìn thấy dị biến trên bầu trời. Vật phát sáng màu đỏ kia quá chói mắt, như mặt trời, chỉ là nhỏ hơn vô số lần. Chỉ có Ngô Ngữ nhìn rõ nhất. Thứ phát sáng thực ra chính là Tần Mạch. Nếu bây giờ hắn, thân thể to lớn như núi, ánh mắt như lửa cháy, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn vô số gân máu đỏ sẫm, như mãng xà cuốn quanh, huyết sắc đáng sợ. Xung quanh thân thể bao phủ huyết khí đỏ sẫm, sát khí tràn ngập, như tu la tái thế. Xì xì xì. Vô số rễ cây mục nát từ mặt đất mọc lên, che kín bầu trời, trực tiếp bắn về phía Tần Mạch. Rầm rầm rầm. Tần Mạch ngửa mặt lên trời gầm thét, Phượng Long nội kính toàn bộ đánh ra, vô số huyết long chân khí gào thét lao ra. Rầm rầm rầm. Từng đám huyết quang nổ tung. Thân hình Tần Mạch như rồng, chân điểm nhẹ trên mặt nước, không ngừng nhảy nhót trên những rễ cây mục nát, nhanh chóng tiếp cận cây tà thụ Hắc Văn kia. Dù phía trước có rễ cây mục nát tấn công tới, cũng không thể cản được nắm đấm của hắn. Quyền xuất như rồng, vô địch thiên hạ. Rầm rầm rầm. Tất cả những thứ cản đường Tần Mạch đều bị đánh nát bét. Cây cổ thụ Hắc Văn kia dường như cũng phát điên, rễ cây mục nát cuốn lấy nhau, hóa thành một bàn tay cây mục nát, thấm ra lượng lớn máu đỏ sẫm, toát ra sự bất tường chết chóc, hung hăng vô xuống. Huyết ma bạo. Sát thần chi tí bùng nổ. Phía sau hiện ra hư ảnh đáng sợ của Thi Sơn Huyết Hải. Đó là sát khí ngút trời mà Tần Mạch đã tích lũy bấy lâu nay. Rầm. Một luồng huyết quang nở rộ trên bầu trời, như bầu trời đổ máu, bất tường âm u âm thanh truyền khắp toàn bộ Mê Vụ Sơn Mạch. Tất cả người của các bộ lạc đều nghe thấy động tĩnh lớn này. Trong mắt bọn họ dù còn lo lắng và sợ hãi, nhưng không còn tuyệt vọng nữa. Có động tĩnh là tốt rồi, ít nhất có nghĩa là vẫn có người đang chiến đấu với cây tà thụ kia. Bọn họ không phải không có hy vọng, mặc dù bọn họ căn bản không biết người đang chiến đấu với cây tà thụ là ai. Mạnh mẽ như Tần Mạch, cũng không chịu nổi lực xung kích đáng sợ này, trực tiếp như thiên thạch rơi xuống đất. Mặt đất lại một trận ầm ầm. Một bóng người đáng sợ nhanh chóng bò dậy, lại gầm lên, lao về phía Mê Hồn Cốc. Lần này, không còn trở ngại nào nữa. Tần Mạch cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ kỳ dị của cây tà thụ Hắc Văn. Vẫn là thân cây trắng bệnh tâm u, khắp nơi là vô số vân đen kỳ dị, cành cây như vô số cánh tay quỷ vung dậy. Thậm chí, Tần Mạch còn nhìn thấy từng khuôn mặt người hiện lên trên thân cây trắng bệnh. Một luồng oán khí, tử khí nồng đậm vô cùng từ cây tà thụ này phát ra. Đến đây xuống địa ngục đi, mau đến bầu bạn với chúng ta đi, những khuôn mặt người kỳ dị trên thân cây phát ra âm thanh chói tai. Âm thanh đó có một ma lực kỳ lạ, khiến đầu óc người ta đau đớn không chịu nổi, như muốn nổ tung. Trong mắt Tần Mạch lại biến mất, đen kịt như vực sâu xoay tròn, một con cự long đen tối gầm thét dữ dội trong thế giới náo hải. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, vô số khuôn mặt người dậy đặc trên thân cây trắng bệnh dường như gặp phải công kích nào đó, lần lượt nổ tung, tạo thành từng hố sâu. Ứng dụng tiểu thuyết đã hoạt động ổn định nhiều năm, sánh ngang với thần khí đọc sách phiên bản cũ, là ứng dụng đổi nguồn mà các lao thư trùng đều đang dùng. Thu Hạ Nhĩ Hoạ Nạp với Hắc Long Phần Thế Kinh, Tần Mạch cơ bản miễn nhiễm với các đòn tấn công linh hồn. A a a. Tiếng kêu thảm thiết kỳ lạ phát ra từ thân cây trắng bệnh. Một khuôn mặt đầy oán hận tuyệt vọng, như ngũ quan của con người hiện lên trên thân cây, cười quỷ dị với Tần Mạch. Cười cái búa nhà ngươi. Tần Mạch nhìn thấy khuôn mặt người quỷ dị này liền cảm thấy rất khó chịu, muốn đánh nát bên nó. Hắn nhảy vọt lên trời, năm ngón tay trái xuề ra, hung hăng vô xuống. Sức mạnh đáng sợ đó, dường như có thể đánh nát cả ngọn núi. Bá vương chi lực. Xuy xuy xuy, những cành cây như tay quỷ hiện ra từng đám ngũ quang màu trắng, như mưa lớn đổ xuống. Rầm rầm rầm. Tần Mạch một trường đánh nát mười mấy đám ngũ quang, nhưng nhiều ngũ quang hơn lại quấn lấy hắn. Và Tần Mạch cuối cùng cũng nhìn rõ, đó căn bản không phải u quang, mà là từng con oán hồn đang chết chặt lấy thân thể mình. Dù thân thể mình có vượt long nội kính bảo vệ, không ngừng thiêu đốt những oán hồn này, nhưng những kết quả này lại như thiêu thân lao vào lửa. Tần Mạch có thể cảm nhận được, vượt long nội kính và khí huyết của mình đang tiêu hao điên cuồng. Rõ ràng, những oán hồn này chính là dùng để tiêu hao mình. Bảo tháp trấn sơn hà. Lúc này, Ngô Ngữ cuối cùng cũng ra tay. Hắn trực tiếp tế ra một tấm phủ chú vẽ hình bảo tháp. Ông dao động kỳ dị lan tỏa, một hư ảnh bảo tháp màu vàng sẫm sừng sững giữa hư không, bất động như núi, tỏa ra vô lượng thần quang. Khi bảo tháp này xuất hiện, nó liền tạo ra một lực hút vô cùng đáng sợ. Những u quang màu trắng kia dường như gặp phải khắc tinh, phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng,
rồi trực tiếp bị hút vào trong bảo tháp. Những thứ này hẳn là những vong hồn từng bị hổ yêu giết chết, nay bị cây tà thụ này lợi dụng. Phù bảo tháp của ta chuyên đối phó những âm hồn này, cũng vừa hay có thể giúp chúng chuyển thế siêu sinh. Ngâu Ngữ vội vàng nói, hắn đối phó những âm hồn này còn giỏi hơn Tần Mạch nhiều. Tần Mạch gật đầu với Ngâu Ngữ, trong lòng lại dâng lên ý chí chiến đấu hừng hực, lại xông về phía cây tà thụ hắc văn kia. Lần này hắn nhất định phải đánh cho đối phương tan thành cho bụi. Chương 268, Mộc Linh. Chương 268, Mộc Linh. Cây tà thụ hắc văn cao hàng chục mét sừng sững giữa sâu trong mê vụ sơn mạch, hàng chục cảnh cây như tay quỷ vung vẩy khắp trời, bao phủ tử khí kinh người, như quỷ thần giáng lâm. Ngay khi người của hơn 10 bộ lạc trong mê vụ sơn mạch rơi vào tuyệt vọng, một luồng sáng đỏ sẫm như thiên thạch lao về phía cây tà thụ hắc văn kia. Ngay sau đó là một tiếng rồng gầm kinh thiên, như sấm sét chấn động. Nhìn từ xa, luồng sáng đỏ sẫm dường như hóa thành một con huyết sắc của long, muốn xé nát cây tà thụ hắc văn này. Ken tiếng đao minh trong trẻo vô cùng. Những cánh tay quỷ vung vẩy khắp trời của cây tà thụ hắc văn kia lại đan xen vào nhau, hóa thành một thanh quái đao đáng sợ và đẫm máu. Thanh quái đao này trắng bệch vô cùng, trên thân đao có vô số cánh tay kéo dài ra, như vô số oán hồn đang gào thét, tràn ngập tử vong và tuyệt vọng. Xét thấy môi trường lớn như vậy, trang web này có thể đóng bất cứ lúc nào, xin mọi người nhanh chóng chuyển sang ứng dụng đổi nguồn hoạt động vĩnh viễn. Hù ạ nhỉ hòa nập rầm. Một đao chém xuống, dường như khai sơn đoạn hải vậy. Huyết long bi thương một tiếng, lại bị thanh quái đao này trực tiếp chém thành hai nửa. Rầm. Mê hồn cốc lại có thêm một cái hố lớn, bụi bay tứ tán. Chết tiệt, lại còn có chiêu này. Thân thể đáng sợ của Tần Mạch có chút chật vật bò ra từ hố lớn, ánh mắt hung ác, hoàn toàn điên cuồng. Hô hô hô, tiếng do áp lực cực kỳ đáng sợ, không khí đều bị ép nát, hóa thành tiếng nổ siêu thanh. Tây tà thụ hắc văn kia lại vung thanh quỷ thủ trường đao kia chém xuống. Nhát chém này, tử khí trầm trầm. Nhát chém này, dường như muốn chém Tần Mạch xuống u minh. Cựu cực tiên bất động tiên. Tần Mạch toàn thân khí huyết thôi phát, cơ bắp lại bành trướng lên, một luồng khí thế hùng vĩ bàng bạc bùng nổ. Giờ khắc này, hắn dường như hóa thành ngọn núi không thể lay chuyển, bất động như núi. Hắn hai tay quanh lại, chắn trước người, tâm bất động, thân bất động, vạn pháp bất xâm. Rầm rầm rầm, một đao chém xuống, sóng khí đáng sợ trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ mê một gốc, hóa thành phế tích. Thanh quỷ thủ trường đao kia trực tiếp chém ra một khe nước sâu như vực thẳm, vô số khói bụi hòa lẫn với chướng khí nồng đậm, hoàn toàn biến thành thế giới sương mù. Tần Mạch, Ngâu Ngữ có chút lo lắng, hắn muốn ra tay giúp đỡ, nhưng lại bị Tần Mạch âm thầm truyền âm, bảo mình đừng quản hắn, chỉ cần tìm đúng thời cơ tấn công cây tà thụ hắc văn kia là được. Đến lúc này, dù vẫn chưa thể xác định sống chết của Tần Mạch, nhưng vẫn theo thỏa thuận của hai người, nhân lúc cây tà thụ hắc văn tấn công gián đoạn, hắn điều khiển hư ảnh bảo tháp màu vàng sẫm kia trực tiếp đâm tới. Rầm. Bảo tháp màu vàng sẫm đâm vào cây tà thụ hắc văn, căn bản không thể lay chuyển được quái vật đáng sợ này, bản thân ngược lại trực tiếp tan rã. Nhưng hư ảnh bảo tháp màu vàng sẫm vẫn hơi cản trở hành động của cây tà thụ hắc văn. Rầm. Một bóng người đỏ sẫm xông thẳng lên trời, một luồng khí thế bá đạo ngút trời lan tràn ra. Bá vương chi khu bùng nổ, sức mạnh vô cùng đáng sợ ngưng tụ ở cánh tay trái. Lúc này, cánh tay trái của Tần Mạch đã bành trướng đến mức vô cùng khoa trương, to hơn cánh tay phải 3-4 lần, cơ bắp cuồn cuộn, dày đặc, đẫm máu và dữ tợn. Phía sau hắn, hiện ra một bóng người đáng sợ vô địch bá đạo, như chiến thần. Đi chết đi! Tần Mạch hoàn toàn điên cuồng, nhảy vọt lên hư không, nắm đấm trái hung hăng đánh ra. Mục tiêu của cú đấm này của hắn chính là khuôn mặt người kỳ dị trên cây tà thụ hắc văn. Cú đấm của Tần Mạch quá nhanh, ngay cả cây tà thụ hắc văn cũng không ngờ Tần Mạch có thể sống sót sau nhát chém trước đó, thân thể nó quá to lớn, có vẻ hơi vụng về, căn bản không có khả năng phòng thủ. Rầm. Một luồng huyết quang đáng sợ như pháo hoa nở rộ, bá vương chi lực tràn vào thân cây tà thụ hắc văn, điên cuồng phá hoại. Cú đấm này của Tần Mạch trực tiếp tạo ra một cái hố lớn đáng sợ, khuôn mặt người kỳ dị kia dường như hoàn toàn bị đánh nát. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt Tần Mạch biến đổi, hắn nhìn thấy khuôn mặt người kỳ dị kia lại hiện ra ở phía dưới thân cây, sắc mặt vẫn mang theo nụ cười quỷ dị, dường như đang chế giễu sự không biết tự lượng sức mình của Tần Mạch. Xì xì xì. Lần này thanh quỷ thủ trường đao kia lại chém tới giữa không trung. Tần Mạch gầm lên, ta không tin. Hắn vừa né tránh thanh quỷ thủ trường đao kia, vừa điên cuồng tấn công khuôn mặt người quỷ dị kia. Rầm rầm rầm. Nhưng dù hắn có đánh nát khuôn mặt người quỷ dị kia bao nhiêu lần, dường như cũng vô ích. Khuôn mặt người này luôn mọc ra ở một nơi khác trên thân cây, và thân thể Tần Mạch bị quỷ thủ trường đao chém trúng hết lần này đến lần khác, dường như sắp nứt toa ra. Tần Mạch là cái xác hổ kia, sức mạnh của cây tà thụ hắc văn này là cái xác hổ yêu kia, chỉ cần chúng ta hủy diệt cái xác hổ yêu kia hẳn là được. Ngâu Ngữ vẫn luôn quan sát truyền âm nói, hắn biết thực lực của mình dù có ra tay liên tục cũng không thể gây ra tổn thương thực chất nào cho cây tà thụ hắc văn, nhưng chiến đấu này chưa chắc đã phải chiến đấu trực diện, có thể giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như Ngâu Ngữ sau một thời gian quan sát cuối cùng đã phát hiện ra điểm kỳ lạ của cây tà thụ hắc văn này, đó chính là nó không thể di chuyển. Tại sao không thể di chuyển? Bởi vì nó mọc trên cái xác hổ yêu kia. Xác hổ yêu không động, cây tà thụ hắc văn này cũng không thể động. Ngâu Ngữ cảm thấy chỉ cần phá hủy cái xác hổ yêu kia, có lẽ sẽ có cơ hội gây ra tổn thương lớn cho cây tà thụ hắc văn. Ngâu Ngữ, ngươi có thể mở ra thứ gì đó tương tự như quỷ thần chi bực không? Tần Mạch đột nhiên truyền âm hỏi. Hắn ở hiện thế căn bản không thể ra chỉ thần hồn chi lực lên bản thân, như vậy sức chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều. Quỷ thần chi bực, đây chẳng qua là một loại kết giới chi thuật mà tu tiên giả chúng ta sử dụng mà thôi. Ngâu Ngữ khẽ nói. Loại pháp thuật cách ly hiện thế này, trong giới tu tiên giả thuộc loại rất phổ biến. Chỉ là bọn họ mở ra không phải quỷ thần chi vực, mà là kim đan chi lĩnh vực của bản thân. Cái trước dựa vào sức mạnh của quỷ thần, cái sau hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân. Và không lâu trước đó, Ngô Ngữ đã tu luyện đến kim đan kỳ của cảnh giới tu tiên, có thể nhìn thấy kim đan chi vực. Ngươi không nói sớm, mau mở ra. Tần Mạch gầm lên. Vừa dứt lời, hắn lại bị cây tà thụ hắc văn chém bay. Ngươi cũng không hỏi sớm. Ngô Ngữ lẩm bẩm, nhưng động tác trên tay không ngừng lại. Một luồng thanh quang mở mịt lan tỏa ra, bao phủ cả cây tà thụ hắc văn và Tần Mạch. Bầu trời biến thành một màu xanh mờ mịt. Một luồng khí tức sinh cơ dồi dào đột nhiên sinh ra, ngay cả mê hồn cốc đã hóa thành phế tích, cũng mọc ra vô số mầm xanh cỏ non, tràn đầy sức sống. Đây là một linh chi vực của ta, ở đây một thuộc tính linh khí sẽ tăng cường rất nhiều. Ngô Ngữ giải thích. A a a. Cây tà thụ hắc văn dường như không thích nghi được với luồng khí tức sinh cơ bừng bừng này, vô cùng tức giận, phát ra tiếng gào thét điên cuồng, ủy thủ trường đao mạnh mẽ xoay chuyển, lại không chém về phía Tần Minh, mà chém về phía Ngô Ngữ. Suy. Ngô Ngữ hiển nhiên có tự biết mình, căn bản không cứng đối cứng với cây tà thụ hắc văn, dán một tấm phong linh phủ lên người, mọc ra một đôi cánh xanh hư ảo, không ngừng né tránh. Còn Tần Mạch thì ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng của hắn như tiếng rồng gầm. Đó là tiếng gầm thét của cự long đực sâu. Một luồng khí tức đen tối sâu thẳm bùng nổ giáng xuống. Thân thể Tần Mạch bắt đầu mọc ra vảy rồng đen tối, hai tay biến thành móng rồng đen kịt dữ tợn, móng vuốt sắc bén đó đáng sợ như lưỡi dao vực sâu. Khi nội kình đỏ sẫm và khí tức hắc ám của bản thân hòa quyện, biến thành một trường khí màu tím sẫm, bao quanh toàn thân Tần Mạch. Chương 269, Hắc hổ chương 269, Hắc hổ trong kim đan lĩnh vực của Ngô Ngữ, Tần Mạch cuối cùng cũng phát huy được 100 thực lực của mình. Với sự gia trì của hồn phách hắc ám thần long, hắn hoàn toàn hóa thành một con long quái đáng sợ, toàn thân đều tỏa ra khí tức như vực sâu. Hắc long phá. Tần Mạch nắm đấm phải hung hăng đập xuống đất. Rầm rầm. Sức mạnh đáng sợ dưới sự điều khiển tinh xảo của hắn, tạo thành một đường thẳng dưới lòng đất, nhanh chóng lan rộng về phía cây tà thụ hắc văn. Mặt đất dưới sức mạnh đáng sợ này, như tờ giấy trắng bị kéo cắt, trực tiếp nứt làm đôi, lộ ra khe nứt sâu thẳm. Rầm. Sức mạnh này hung hăng đâm vào dưới rễ cây tà thụ hắc văn. Đá vụn bay tứ tung, bùn đất tung bay. Cú đấm này, dường như thực sự khiến cây tà thụ hắc văn có chút đau đớn, quỷ thủ trường đao điên cuồng chém xuống Tần Mạch. Ken ken ken. Tần Mạch gầm lên, một đôi móng rồng đen kịt gào thét lao ra. Từng tiếng nổ lớn, cứ như thợ rèn đang rèn sắt, trong trẻo dễ nghe. Tần Mạch hoàn toàn giải phóng sức chiến đấu, đối mặt với thanh quỷ thủ trường đao này không còn rơi vào thế hạ phong, có thể đối kháng trực diện. Và Ngô Ngữ hai tay thi pháp, triệu hồi một luồng cuồng phong mạnh mẽ. Hô sương mù, chướng khí, đùi bằng bao phủ cây tà thụ hắc văn đều bị thổi tan trong nháy mắt. Và dấu vết do cú đấm của Tần Mạch để lại, cuối cùng cũng hiện rõ. Khu vực cây tà thụ hắc văn tọa lạc đều bị cú đấm của Tần Mạch đánh nát, lộ ra một cái hố sâu khổng lồ. Và Ngô Ngữ cuối cùng cũng nhìn thấy tình hình bên dưới cây tà thụ hắc văn. Vô số rễ cây mục nát đan xen quấn chặt một thi thể hắc hổ khổng lồ. Hổ chết đi còn. Dù con hắc hổ này không biết đã chết bao nhiêu năm, nhưng khi thi thể của nó xuất hiện trở lại trên thế gian, trong hai Ngô Ngữ dường như nghe thấy một tiếng hổ gầm tuyệt vọng oán hận. Vô số rễ cây mục nát bò lổn lổn trên thi thể hắc hổ, gặm nhấm huyết đục của nó. Quả nhiên chỉ cần tiêu diệt thi thể hắc hổ này, hẳn là có thể triệt để giết chết cây tà thụ hắc văn này. Nhưng ta phải làm thế nào đây? Ngô Ngữ dù đã tìm ra cách giải quyết, nhưng lại không có khả năng giải quyết. Thi thể hổ này bị lượng lớn rễ cây mục nát cuốn chặt, với thực lực của mình căn bản không thể phá vỡ. Tần Mạch lại phải kiềm chế cây tà thụ hắc văn kia ở mặt chính diện, căn bản không thể tách tay ra. Sao vậy, không giải quyết được sao? Tần Mạch cũng chú ý thấy Ngô Ngữ mãi không có động tĩnh. Sức mạnh của cây tà thụ hắc văn này quá đáng sợ, dù hắn có thần hồn chi lực ra chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, nhưng áp lực cũng ngày càng lớn, dần dần không chống đỡ nổi. Nếu không nghĩ cách giải quyết cây tà thụ hắc văn này, e rằng đây sẽ là nơi chôn xác của hắn và Ngô Ngữ. Không được, ta không phá được những rễ cây mục nát này. Ngô Ngữ lắc đầu nói. Nghĩ cách đi. Tần Mạch phát ra tiếng rồng gầm, móng rồng đen kịt hung hãn lao ra, không khí cũng xuất hiện năm vết cào lớn. Quỷ thủ trường đao tử khí trầm trầm chém xuống. Rầm rầm rầm. Tần Mạch cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, thân hình bay ngược. Vô số vảy rồng trên người đều bị nhiễm tử khí, đang dần trở nên xám trắng. Tử khí của quỷ thủ trường đao quá đáng sợ, khí huyết, phượng long nội kính trong cơ thể Tần Mạch đều đang tiêu tán, càng lúc càng khó chống đỡ. Ta phải làm sao đây? Ngô Ngữ nhìn thấy tình trạng của Tần Mạch, trong lòng càng thêm lo lắng. Ta từng cảm nhận được oán hồn của con hổ yêu kia, nó đang gầm thét không cam lòng. Đánh thức nó. Tần Mạch đột nhiên truyền âm. Ngô Ngữ nghe vậy, hai mắt mạnh mẽ nhìn về phía thi thể hắc hổ to lớn như núi kia. Hắn vừa rồi cũng nghe thấy tiếng hổ gầm oán hận tuyệt vọng đó. Là đại yêu, tự nhiên có tôn nghiêm của đại yêu. Sau khi chết lại bị dùng làm phân bón nuôi dưỡng cây tà thụ hắc văn. Chắc hẳn oán hồn của hổ yêu này cũng không cam lòng. Ngô Ngữ biết phải làm gì rồi. Hắn rút kiếm gỗ đào ra, nhanh chóng vẽ một phù văn cổ xưa trên mặt đất. Phù văn này có nghĩa là chiêu hồn. Thanh tịnh hồn thân, dẫn phách qua cầu, tụ niệm bảo sám. Ngô Ngữ không chỉ là tu tiên giả, mà còn là một đạo sĩ chuyên nghiệp, đối với bộ nghi thức chiêu hồn này hắn quá quen thuộc rồi. Bộ nghi thức này truyền lại, hắn không biết mình đã làm bao nhiêu lần. Hô hô, một trận gió âm u đột nhiên thổi lên. Phù chú mà Ngô Ngữ vẽ trên mặt đất bắt đầu bốc lên từng luồng khói đen. Trong không khí, dường như có tiếng gì đó đang ngân nga. Đó là tiếng gọi vong hồn. A ho ho ho. Một tiếng hổ gầm oán hận vô cùng, bùng nổ. Thi thể hổ yêu bị rễ cây mục nát cuốn chặt, đôi mắt hổ đang nhắm nghiền mạnh mẽ mở ra. Một luồng khí tức huyết sát âm u lạnh lẽo xông thẳng lên trời. Ngay sau đó,
thi thể hắc hổ gầm lên, dãy rủa muốn bò dậy từ mặt đất. Tần Mạch đoán không sai, vị đại yêu từng một thời này tuyệt đối sẽ không chấp nhận thi thể của mình trở thành chất dinh dưỡng cho cây tá thụ hắc văn. Nhân loại, thi thể của ta bị phong ấn, không thể thoát ra. Ngươi nhất định phải hủy diệt thi thể của ta, mới có thể phá hủy cây thi linh thụ. Một giọng nói hùng vĩ như hổ gầm, truyền vào não hải của Ngô Ngữ. Điều này cũng khiến Ngô Ngữ biết được, tên gọi thật sự của cây tà thụ hắc văn này, hóa ra là thi linh thụ. Quả nhiên, theo sự dãy rủa không ngừng của thi thể hắc hổ, vô số phù văn màu trắng hiện lên trên bề mặt. Những phù văn này lấp lánh ánh sáng trắng, dường như tạo thành một xiềng xích vô cùng kiên cố, chết chặt giam cầm thi thể hắc hổ. Chính vì sự tồn tại của những phù văn màu trắng này, mấy năm nay oán hồn hắc hổ chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể của mình bị dùng làm phân bón. Ta phải làm thế nào mới có thể hủy diệt thi thể của ngươi? Ngô Ngữ trầm giọng nói. Cần đồng bạn của ngươi đồng thời liên thủ với ta, mới có thể phá vỡ phong ấn này. Sau đó ngươi nhân cơ hội hủy diệt thi thể của ta. Vấn đề cập nhật chương mới chậm đã có giải pháp trên ứng dụng đổi nguồn, tải hù ạ nghỉ họa nạp để xem chương mới nhất trên nhiều trang web. Đây là cơ hội duy nhất của các ngươi. Hồ Yêu trả lời. Nó thà rằng thi thể của mình bị hủy diệt trong tay nhân loại, cũng không muốn trở thành chất dinh dưỡng cho thi linh thụ. Ta hiểu rồi. Ngô Ngữ cũng không hoàn toàn tin tưởng Hồ Yêu này. Tên này trong truyền thuyết của mê vụ sơn mạch, tính cách tàn bạo khát máu, sao có thể dễ dàng chấp nhận số phận như vậy chứ? Khi Tần Mạch đang khổ chiến với thi linh thụ, nghe xong lời Ngô Ngữ, liền đồng ý ngay. Ngươi không sợ con hổ yêu này có mưu đồ sao? Ngô Ngữ nhíu mày. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, trước tiên cứ giết chết cây thi linh thụ này đã. Lát nữa ngươi cứ chú ý động tĩnh của tên này là được. Tần Mạch truyền âm nói. Hắn bây giờ quả thật không có lựa chọn nào khác. Nếu không có gì thay đổi, sớm muộn gì cũng sẽ bị thanh quỷ thủ trưởng đao kia chém giết. Ngô Ngữ gật đầu mạnh. Tần Mạch hiển nhiên đã giao mạng sống của mình vào tay hắn. Sau đó, oán hồn hổ yêu dường như cũng đã liên lạc được với Tần Mạch. Tần Mạch giả vờ không địch lại, bị quỷ thủ trưởng đao chém bay ra ngoài. A ho ho ho. Thi thể hổ yêu phát ra tiếng gầm thét kinh thiên, thi thể quần quật yêu khí đáng sợ, muốn phá vỡ xiềng xích phủ văn màu trắng. Xoạt xoạt xiềng xích màu trắng kia lại thực sự phát ra âm thanh như xích sắt, ánh sáng trắng bệch không ngừng lóe lên, ngăn cản sự bạo động của thi thể hổ yêu. Cho ta phá. Gầm. Một tiếng rồng gầm. Thân ảnh Tần Mạch lại xuất hiện trên không thi thể hổ yêu. Nắm đấm phải ngưng tụ sát ý vô tận, phía sau hiện ra thi sơn huyết hải, hai mắt đỏ ngầu, như tu la giáng lâm. Sát lục tiên. Ngưng tụ khí huyết cuối cùng của Tần Mạch, Phượng Long nội kính cuối cùng, trọng quyền đánh ra. Chương 270, đoạt xá chương 270, đoạt xá rậm. Sức mạnh bùng nổ cuối cùng của Tần Mạch và yêu khí quần quận của thi thể hắc hổ gần như va chạm vào nhau trong nháy mắt. Xiềng xích màu trắng kẹp ở giữa, không nghi ngờ gì phải chịu đựng tất cả sức mạnh của cả hai bên. Trong chốc lát, yêu khí và sát khí đang xen, dường như trở lại chiến trường đẫm máu thời thượng cổ. Dưới sự đối chọi của hai luồng sức mạnh đáng sợ, phù văn xiềng xích màu trắng dần dần bị mài mòn và tiêu tán. Cuối cùng là mấy tiếng rắc rắc giòn tan. Tất cả xiềng xích màu trắng đều sụp đổ trong nháy mắt. A a a. Khuôn mặt người kỳ dị trên thi linh thụ gào thét. Nó không có linh trí hoàn chỉnh, hoàn toàn dựa vào bản năng muốn nuốt chửng sinh linh trong mê vụ sơn mạch. Nhưng giờ đây, nó cảm thấy tai họa diệt vong. Thi thể hắc hổ chính là tự huyệt của nó. Tất cả mọi thứ của nó đều có được từ thi thể hắc hổ. Một khi thi thể hắc hổ xảy ra bất kỳ vấn đề gì, nó sẽ không còn tồn tại nữa. Quỷ thủ trường đao bao phủ tử khí ngập trời chém xuống, muốn kéo tất cả vào địa ngục. Ngô Ngữ, diệt cái sát hổ đó đi. Ánh mắt Tần Mạch kiên quyết, dù khí huyết tiêu hao hết, Phượng Long nội kính cũng không còn, hắn vẫn như một ngọn núi đen sừng sững, chắn trước thanh quỷ thủ trường đao kia. Vấn đề cập nhật chương mới chậm đã có giải pháp trên ứng dụng đổi nguồn, tải hù ạ nghỉ họa nạp để xem chương mới nhất trên nhiều trang web. Nhát chém này nhất định phải đỡ được, mới có thể tranh thủ thời gian cho Ngô Ngữ. Lao hòa thượng, ngươi đừng lừa ta. Tâm bất động, thân bất động. Sức mạnh của tâm linh là vô địch. Tần Mạch hồi tưởng lại lời dạy dỗ của Trầm Phong trước đây, tâm linh chìm đắm. Bất động như núi, không phải núi động, không phải người động, mà là tâm bất động. Chỉ cần sức mạnh của tâm linh đủ mạnh, sẽ không có bất kỳ sức mạnh nào có thể lay chuyển ngươi. Giờ đây Tần Mạch đã cùng đường mặt lộ, thứ duy nhất có thể dựa vào, chỉ còn lại sức mạnh của tâm linh này. Cựu cực tiên bất động tiên. Giờ khắc này, Tần Mạch rơi vào trạng thái trầm lặng không buồn không vui. Chỉ cần tâm hắn bất động, trên thế gian sẽ không có thứ gì có thể hủy diệt hắn. Rầm rầm. Trời đất rung chuyển, đại địa chấn động. Ngô Ngữ sắc mặt hung ác, trực tiếp tế ra tấm phủ chú mạnh nhất của mình. Tấm phủ chú này vẽ một thanh tiểu kiếm màu xanh. Khi nó được lấy ra, một luồng khí sắc bén lan tỏa ra. Kiếm hỏa phủ. Nô Lương rót linh lực vào. Ken một tiếng kiếm minh vang dội, vang vọng trời đất. Bầu trời thanh quang đại phóng, ngưng tụ thành một thanh linh kiếm màu xanh trong hư không, mạnh mẽ chém xuống thi thể hắc hổ. Rít trong quá trình rơi xuống, thanh linh kiếm màu xanh hóa thành một con thanh loan, vỗ cánh, thiêu đốt linh hỏa màu xanh, đi qua đâu, thiêu đốt trời đất, xé rách trường không. Rầm. Khi thanh linh kiếm màu xanh rơi xuống, một cột lửa màu xanh đáng sợ xông thẳng lên trời. Mê hồn cốc trong nháy mắt biến thành một biển lửa, hóa thành cho tàn. Khói đen cuồn cuộn, lửa cháy ngút trời, kiếm khí màu xanh nóng bỏng tàn phá khắp nơi. A a a. Thi linh thụ bị linh hỏa màu xanh thiêu đốt, bốc cháy dữ dội, còn không ngừng bị kiếm khí cắt xé. Nếu là Ngô Ngữ dùng tấm kiếm hỏa phù này, tuyệt đối sẽ không phát huy tác dụng lớn đến vậy. Thế nhưng giờ đây không chỉ cây thi linh đang cháy, mà thi thể hắc hổ dưới gốc cây còn cháy dữ dội hơn. Hắc hổ oán hồn dường như cũng tuân theo lời hứa, không dùng một chút yêu lực nào, hoàn toàn mặc cho linh hỏa màu xanh làm thiêu đốt. Chưa đầy một lát, thi thể hắc hổ đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Mà cây thi linh không còn thi thể hắc hổ, cũng như nước không có nguồn,
hoàn toàn mất đi sức mạnh, không ngừng phát ra tiếng kêu ai oán, cuối cùng hóa thành tro tàn. Toàn bộ mê hồn cốc đến đây, hoàn toàn biến thành đất cháy. Ngô Ngữ xác nhận thi linh thụ đã chết, liền vội vàng đi xem tình hình của Tần Mạch. Trong một khe nước khổng lồ, thân thể rách nát của Tần Mạch đang nằm ở phía dưới cùng. Đao cuối cùng của thi linh thụ, hắn vẫn chịu đựng được, tâm linh không hề lay động, thân thể sẽ không động. Mặc dù vậy, trên người hắn vẫn có thêm một vết thương lớn dữ tợn, xuyên qua toàn bộ thân thể. Nếu là người khác, cho dù là võ giả thân thể cường tráng, e rằng cũng khó mà cứu vãn được. Thế nhưng Tần Mạch sở hữu Bá Vương chi khu, chỉ cần trái tim còn đập, chỉ cần đầu chưa bị đập nát, thì sẽ không sao. Ngô Ngữ vội vàng kéo Tần Mạch từ trong khe nước lên, sau đó cho hắn uống một viên bổ huyết đan dược. Cảm nhận được khí tức của Tần Mạch trở nên bình ổn, khí huyết trong cơ thể dường như bắt đầu phục hồi, Ngô Ngữ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền đột ngột thay đổi. Cùng với khí huyết trong cơ thể Tần Mạch phục hồi, trên khuôn mặt dính máu của hắn lại lặng lẽ xuất hiện từng sợi khí tức màu đen. Khí tức này, Ngô Ngữ vô cùng quen thuộc, chính là yêu khí phát ra từ thi thể hắc hổ. Gia hỏa này không hề tan thành cho bụi, mà là muốn đoạt lấy nhục thân của Tần Mạch. Ngô Ngữ kinh hãi nói, hắn vội vàng thi pháp, muốn xua tan hắc hổ oán hồn, kết quả vẫn không có tác dụng. Khi thanh quang trên tay hắn giải xuống khuôn mặt Tần Mạch, lại bị những sợi yêu khí kia cản lại. Ngô Ngữ cao mày, lấy ra mấy tấm phù chú dán lên đầu Tần Mạch, muốn bảo vệ thần hồn của hắn. Kết quả vừa dán lên, phù chú liền trực tiếp bốc cháy, sau đó hóa thành tro bụi. Lần này, ngay cả Ngô Ngữ cũng cảm thấy bó tay. Tần Mạch kiếp nạn này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngô Ngữ trầm giọng nói, hắn hiện tại có thể làm, chính là cố gắng thi pháp quấy nhiều hắc hổ oán hồn. Thế nhưng vì hắc hổ oán hồn đã tiến vào trong đầu Tần Mạch, hắn cũng không dám dùng thủ đoạn lôi đình gì, có chút ném chuột sợ vỡ bình. Nếu không một khi không cẩn thận, ngay cả thần hồn của Tần Mạch cũng sẽ bị thương. Giờ phút này, trong thế giới thần hồn của Tần Mạch, vẫn là vực sâu u tối vô tận kia. Thần hồn Tần Mạch hóa thành hắc ám cự long ẩn mình ở nơi sâu nhất của vực sâu, thần sắc mệt mỏi, dường như sắp chìm vào giấc ngủ. Một trận đại chiến với thi linh thụ, không chỉ khí huyết, nội kình tiêu hao hết, ngay cả tâm linh cũng ở trong trạng thái mệt mỏi chưa từng có. Lần này, Tần Mạch thật sự cảm thấy mình quá mệt mỏi. Ngay khi không nhịn được muốn chìm vào giấc ngủ, Tần Mạch dường như cảm nhận được điều gì đó, liền mở to long mâu. Một luồng oán khí ngút trời đang xâm nhập vào thế giới tinh thần trong đầu mình. Hắc hổ Tần Mạch mở miệng rộng, ngữ khí lạnh lùng. Từ giây phút ngươi xuất hiện ở mê hồn cốc, ta đã cảm thấy trên người ngươi có một luồng khí tức rất quen thuộc. Không ngờ, ngươi một nhân loại, lại có thể tu luyện thần hồn bí pháp của yêu tộc chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp. Một con hắc mãnh hổ nhảy vào thế giới vực sâu tinh thần của Tần Mạch. Sự giao tiếp giữa hai bên là giao tiếp ý thức, không cần ngôn ngữ. Cho nên ngay từ đầu, ngươi đã muốn đoạt xá thân thể của ta. Tần Mạch cười lạnh nói, hắn đã biết con hổ yêu này sẽ không dễ dàng chấp nhận cái chết như vậy. Đương nhiên nhục thân của ngươi thậm chí còn mạnh hơn ta cùng thời kỳ sở dĩ nhân tộc tu tiên giả cường đại, là bởi vì bọn hắn có thể câu thông thiên địa pháp tắc, thế nhưng ngươi một nhân loại lại sở hữu nhục thân còn khủng bố hơn yêu tộc. Ta tin rằng, chỉ cần đoạt xá nhục thân của ngươi, ta sẽ trở thành một đời yêu vương. Hắc hổ điên cuồng cười lớn. Hắn bị trấn sát ở mê hồn cốc hơn một năm, oán hồn vẫn không tiêu tan, chính là vì muốn đoạt xá trọng sinh. Mà giờ đây, lại có một nhục thân hoàn mỹ cường tráng như vậy ở trước mặt mình. Cho nên cho dù thiêu hủy thi thể của mình, hắc hổ cũng không hề đau lòng chút nào. Chương 271, át chủ bài chương 271, át chủ bài trong thế giới tinh thần của Hắc Ám Thâm Nguyên. Tần Mạch với tâm trí mệt mỏi, lúc này ngay cả sức lực để bò dậy cũng không có, thậm chí việc giữ tỉnh táo cũng phải dùng ý chí cực lớn để chống lại cảm giác chìm vào giấc ngủ. Mà đối phương lại là hổ yêu oán hồn đã chết hơn 1 năm, dù thi thể đã bị thiêu rụi, nhưng thần hồn vẫn còn nguyên vẹn. Ngay cả khi Tần Mạch ở trạng thái toàn thịnh, đối mặt với con oán hổ này e rằng cũng lực bất tòng tâm, huống hồ với trạng thái hiện tại của hắn. Ta rất tò mò rốt cuộc là ai đã trồng một cái cây như vậy trên thi thể của ngươi. Tần Mạch giữ bình tĩnh, thậm chí còn hỏi hắc hổ. Ngày đó, đột nhiên có một lao đạo sĩ chém ta ở mê hồn cốc, ngay cả thi thể của ta cũng bị linh lực mà hắn để lại phong ấn, khiến ta vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nhưng lão đạo sĩ đó cũng không ngờ rằng, vạn năm sau, kẻ thù không đội trời chung của hắn, thế lực đến từ hư không ác thần lại muốn mượn thi thể của ta để trồng thi linh thụ, sau đó thai nghén ác thần chi thai. Hắc hổ thản nhiên nói, thì ra là có liên quan đến hư không ác thần. Tần Mạch không ngờ thế lực của hư không ác thần này lại bắt đầu bố cục từ 3 năm trước. Nhưng tất cả những điều này đều bị sự xuất hiện của ngươi làm xáo trộn. Ta nên cảm ơn ngươi, nếu không có sự xuất hiện của ngươi, e rằng vào khoảnh khắc ác thần chi thai xuất thế, oán hồn của ta sẽ bị nuốt chửng, đến lúc đó ta e rằng sẽ thực sự hồn phi phách tán. Chính vì sự xuất hiện của ngươi đã cho ta một tia sinh cơ, thậm chí có thể trọng sinh. Hắc hổ càng thêm hưng phấn. Nó bị tu tiên giả phong ấn 3 năm trước phong ấn bị phá vỡ, kết quả lại bị xiềng xích. Giờ đây, nó cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa, còn có thể có được một thân thể hoàn mỹ như vậy. Dường như là ông trời đang đền bù cho những khổ nạn mà nó đã phải chịu đựng trong những năm qua. Thật sao ngươi nghĩ ngươi thực sự có thể dễ dàng đoạt xá ta như vậy sao? Tần Mạch không hề sốt ruột. Dường như những gì hắn đang đối mặt, căn bản không phải là nguy cơ sinh tử. Lực lượng tâm linh của ngươi đã cạn kiệt, thần hồn suy yếu, căn bản không thể ngăn cản ta. Ngoan ngoãn để ta đoạt xá, còn có thể cho ngươi thần hồn chuyển thế đầu thai, nếu không thì hồn phi phách tán, trên thế giới này sẽ không còn bất kỳ dấu vết nào nữa. Hắc hổ cười lạnh. Nó có thể nói nhiều lời như vậy với Tần Mạch, chính là vì trong lòng nó biết rõ. Lúc này Tần Mạch thực sự không có chút sức phản kháng nào, giống như cá trên tớt. Không, phải là cá trên tớt bị đánh ngất. Vậy ngươi cứ đến đi, ta cũng hy vọng ngươi có thể thành công. Tần Mạch cười, cố làm ra vẻ huyền bí. Hắc hổ căn bản không ăn bộ này của Tần Mạch. Thi thể của nó đã bị thiêu rụi hoàn toàn, nếu không nhanh chóng tìm được vật chủ mới, nếu không thần hồn sẽ dần suy yếu. Gầm. Hắc hổ ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn thân bộc phát ra yêu khí khổng lồ âm u bạo ngược. Thân thể của nó bắt đầu điên cuồng lớn lên, thậm chí còn lớn hơn cả Hắc ám thần long mà Tần Mạch hóa thành, toàn thân lông đen kịt, móng vuốt sắc bén tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Nó nhảy vọt lên, miệng hổ đột nhiên há to, trực tiếp cắn về phía đầu Tần Mạch. Mà Tần Mạch, ngay cả sức để bò dậy cũng không có, càng không cần nói đến việc ra tay chống cự, chỉ có thể nhìn Hắc hổ áp sát mình. Thằng nhóc này lẽ nào thực sự không sợ chết? Thần sắc Hắc hổ kỳ lạ. Kẻ địch cố làm ra vẻ huyền bí nó đã gặp rất nhiều, nhưng khi nó lộ ra móng vuốt, những kẻ địch này đều sẽ sợ đến mức tè ra quần. Nhưng Tần Mạch thì khác, đôi mắt rồng của hắn vẫn bình tĩnh như vậy, không hề có chút hoảng sợ nào. Tuy nhiên Hắc hổ lúc này chỉ muốn đoạt xá thân thể Tần Mạch, trực tiếp bứt bỏ những nghi ngờ này, ngay khoảnh khắc răng hổ sắp cắm vào đầu Tần Mạch. Ầm. Thân thể khổng lồ của Hắc hổ lại như bị một luồng năng lượng vô hình va chạm, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sao có thể luồng sức mạnh này? Hắc hổ là yêu quái, trực giác đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy bén. Nó cảm nhận được một luồng khí tức âm u, tuyệt vọng, chết chóc đang giáng xuống. Đây là khí tức của quỷ thần. Hắc hổ kêu lớn. Trong thế giới tinh thần của Thâm Uyên, mỗi nơi đều hiện lên sương mù đen. Sương mù đen này lan rộng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Thâm Uyên. Mà Hắc hổ thì bất an nhìn xung quanh. Trong những làn sương mù đen đó, lấp lánh những đốm đỏ tươi, như ánh sáng của đom đóm. Những đốm sáng này ẩn hiện, phát họa thành một con mắt đỏ tươi. Chết chóc kinh hoàng lạnh lẽo thờ ơ. Hắc hổ đối mặt với con mắt đỏ tươi này. Khoảnh khắc này, nó cuối cùng cũng hiểu tại sao Tần Mạch lại không hề sợ hãi. Thì ra, hắn đã sớm bị một quỷ thần đã chết để mắt tới. Và quỷ thần này cũng đã sớm hơn nó một bước, ký gửi vào thân thể Tần Mạch. Quả nhiên là vậy, người tên khốn này sao lại để Hắc hổ đoạt xá thân thể ta chứ? Tần Mạch đã sớm đoán trước được. Hắn bây giờ đã hết đường xoay sở. Nhưng đừng quên, trên người hắn còn có một tồn tại độc đáo khác. Vị quỷ thần đó, từ khi bắt đầu từ thôn nhỏ đổ nát, đã chọn hắn làm nơi ký gửi, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn bị đoạt xá. Mà Hắc hổ, hiển nhiên không tính đến điểm này. Đáng chết. Hắc hổ tính toán ngàn vạn lần, duy nhất không tính đến điểm này. Sương mù đen đặc như sôi trào, không ngừng bặm mẹo, nổi lên những gợn sóng, ẩn hiện còn có tiếng kêu gào của người chết. Hắc hổ không nghĩ ngợi gì, muốn trực tiếp thoát khỏi thế giới Thâm Viên của Tần Mạch. Hưu nó lập tức hóa thành một vệt sáng đen, muốn bay ra ngoài. Con mắt đỏ tươi trong làn sương đen chớp một cái. Phụt. Một luồng sáng đỏ tươi lạnh lẽo tuyệt vọng bắn ra. Một tiếng kêu thảm thiết. Hắc hổ lập tức bị chặn lại, sau đó luồng sáng đỏ tươi đó hóa thành vô số sợi tơ đỏ mảnh, đan xen thành một tấm lưới lớn, trực tiếp bao bọc oán hổ Hắc hổ lại, sau đó không ngừng co rút, nuốt chửng. Trong quá trình này, ánh mắt Tần Mạch trở nên cực kỳ nóng bỏng. Nếu bây giờ mình còn sức ra tay thì tốt rồi. Đây chính là yêu phải biết rằng đại yêu có thể chống lại quỷ thần, yêu cũng sẽ không kém là bao. Nếu bị mình giết, vậy có thể cung cấp bao nhiêu linh hồn nhiên liệu. Đáng tiếc Tần Mạch cũng chỉ có thể nóng mắt một chút, bản thân căn bản không thể động đậy, chỉ có thể nhìn đoán hồn Hắc hổ không ngừng bị lưới đỏ nuốt chửng, sau đó hóa thành hư vô. Ngay sau đó, sương mù đen tan biến, con mắt đỏ tươi đó cũng biến mất theo. Và ý thức của Tần Mạch cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, Ngô Ngữ nhìn thấy khí đen trên mặt Tần Mạch dần biến mất, cũng hít một hơi khí lạnh. Thằng nhóc này còn có thể diệt được oán hồn Hắc hổ sao? Ngô Ngữ có chút không dám tin, hắn đặt tay lên giữa trán Tần Mạch, dường như cảm nhận được điều gì. Xác nhận thần hồn Tần Mạch vẫn còn trong hồn hải, khí tức không hề thay đổi. Ngô Ngữ lúc này mới xác định, Tần Mạch thực sự không bị đoạt xá. Ngược lại là khí tức của oán hồn Hắc hổ đã biến mất. Trong cơ thể Tần Mạch, tìm thế nào cũng không thấy. Không được, phải nhanh chóng rời đi mới được. Giờ đây thi linh thụ đã bị hủy, thế lực đó hẳn sẽ nhanh chóng phản ứng lại. Ngô Ngữ lập tức đưa Tần Mạch nhanh chóng rời đi. Với sự hủy diệt của thi linh thụ, kết giới màu xám đã sớm tan biến, tự nhiên có thể rời khỏi mê vụ sơn mạch. Chương 272, Phi Liêm. Chương 272, Phi Liêm. Khi Tần Mạch tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trong một cỗ xe ngựa. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. A Tần Mạch miễn cưỡng chống người dậy, nhưng không cẩn thận làm động vết thương, đặc biệt là ngực càng hiện lên vết máu đỏ tươi. Nhát dao này thực sự không phải chịu an. Tần Mạch nhe răng nghiến mép. Nhát dao này là nhát dao cuối cùng của thi linh thụ. Hắn suýt chút nữa đã bị chém thành hai nửa. Dường như cảm nhận được động tĩnh trong xe ngựa nhanh chóng dừng lại. Ngô Ngữ bước vào trong xe, kinh ngạc thốt lên, người tên khốn này còn là người không, vết thương nặng như vậy mà hôn mê 3 ngày đã tỉnh lại rồi. Tần Mạch bất lực lắc đầu, có thể nói tiếng người không. Được rồi, chúng ta bây giờ chuẩn bị rời khỏi Việt Châu, tiến vào Bạch Giang Châu. Ngô Ngữ nhẹ giọng nói. Vậy chuyện thi linh thụ, ngươi đã xử lý sạch sẽ rồi sao? Tần Mạch tựa người vào thành xe, giọng nói yếu ớt. Hiện tại hắn, thậm chí còn không thể đứng dậy. Ừm, những người sống sót trong mê hồn cốc ngày đó, chỉ có ngươi và ta, cùng với vị tế tự bộ lạc kia. Vốn dĩ muốn diệt khẩu hắn, nhưng thấy ngươi dường như có giao tình với hắn, ta đã thi pháp xóa bỏ ký ức của hắn. Như vậy, sẽ không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở mê hồn cốc. Ngô Ngữ nhẹ giọng nói. Không nhất định. Hắc hổ từng cố gắng đoạt xá thân thể ta. Ta đã nói chuyện với nó vài câu, nó nói với ta rằng cây thi linh thụ này là do thế lực hư không ác thần trồng trên thi thể của nó. Giọng Tần Mạch vẫn yếu ớt như vậy. Lại là hư không ác thần. Chắc không phải người của hư thần cung cũng không biết là thế lực nào. Ngô Ngữ nhíu mày. Thiên địa này rốt cuộc là sao? Ta giáo hoành hành, quỷ thần tắc quái, giờ lại xuất hiện một hư không ác thần. Tần Mạch lắc đầu cảm khái. Ngươi còn nhớ cổ minh thạch không? Ngô Ngữ đột nhiên hỏi. Nhớ, đó không phải là thứ ngươi tìm kiếm ở Dạ Đao môn trước đây sao? Là viên đá được ngưng kết từ oán hận của quỷ thần đã chết. Tần Mạch gật đầu. Đúng, ngươi có thể không biết, tông môn của ta đã bị một thế lực thần bí tiêu diệt. Sau khi ta điều tra, thế lực này rất có thể chính là Hư Thần Cung. Và Hư Thần Cung những ngày này cũng vẫn luôn âm thầm truy tìm Cổ Minh Thạch. Ngô Nữ trầm giọng nói, Cổ Minh Thạch không phải do oán khí của quỷ thần hóa thành sao? Hư Thần Cung muốn lấy nó làm gì? Tần Mạch có chút kỳ lạ. Lúc đó ta cũng rất kỳ lạ, cho nên mới nhanh chân tìm được Cổ Minh Thạch, xem trong đó có huyền cơ gì, nhưng hiện tại vẫn chưa nghiên cứu ra. Nhưng ta nghĩ, Cổ Minh Thạch này tuyệt đối ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa. Và bí mật này có lẽ chính là nguyên nhân khiến thiên hạ đại loạn như ngày nay. Ngô Nữ giọng điệu trầm lắng. Đây cũng là lý do tại sao Hư Thần Cung vẫn luôn truy đuổi hắn không ngừng. Thiên hạ vẫn còn một số tu tiên giả ẩn mình, không chỉ có một mình hắn, Hư Thần Cung truy đuổi không ngừng như vậy, chính là vì Cổ Minh Thạch trên người hắn. Vậy sao sau này ngươi có tính toán gì không? Tần Mạch hỏi. Muốn tìm một nơi ẩn náu, trước tiên nghiên cứu rõ Cổ Minh Thạch này. Ngô Nữ nhẹ giọng nói. Giải mã bí mật trên Cổ Minh Thạch, có lẽ sẽ có hy vọng tiêu diệt Hư Thần Cung. Vậy đi theo ta đến Phá Ngục Môn đi, dù sao ta cũng có nhiều phiền phức, không thiếu ngươi một người. Tần Mạch mỉm cười. Hắn đã bị quỷ thần để mắt tới, cũng không thiếu một Hư Thần Cung. Nếu bị Hư Thần Cung tìm thấy, ngươi sẽ rất phiền phức. Ngô Nữ lắc đầu. Thôi đi, ngươi tên nhóc này có thể trốn lâu như vậy, hẳn là vẫn có chút thủ đoạn, làm sao có thể dễ dàng bị phát hiện như vậy? Tần Mạch xua tay. Ngô Nữ nhất thời cũng không nghĩ ra mình có thể đi đâu, thấy Tần Mạch đã nói vậy, hắn cũng đồng ý tiếp theo. Ngô Nữ tiếp tục lái xe ngựa, còn Tần Mạch thì ở lại trong xe dưỡng thương. Hắn mang theo rất nhiều đan dược bổ huyết của Bất Động Tự, từng lọ nuốt vào bụng. Dưới phương pháp cực kỳ xa xỉ này, vết thương đang nhanh chóng lành lại, thần hồn cũng dần hồi phục. Mà bản thân hắn cũng không nhàn rỗi, trước tiên là tiến vào lò luyện sống. Lần này ở Mê Hồn Cốc, nói chung hắn có chút thiệt thòi. Thi linh thụ là do Ngô Nữ cuối cùng dùng phủ chú thu phục, mà oán hồn hắc hột thì bị quỷ thần vô danh ký gửi trên người hắn nuốt chửng, không liên quan gì đến hắn. Nói cách khác, linh hồn nhiên liệu mà Tần Mạch thu hoạch được trong chuyến đi này, chỉ có người của Hư Thần Cung và Bạch Cốt Đạo. Ký chủ, Tần Mạch linh hồn nhiên liệu, kết quả khiến Tần Mạch có chút bất ngờ, linh hồn nhiên liệu lại vượt quá 2 vạn. Chắc là con quái vật bạch tuộc của Hư Thần Cung tên này nếu là tu luyện giả, tệ nhất cũng là thần hồn kỳ đỉnh phong. Tần Mạch cũng không biết hệ thống tu luyện của người hư không ác thần này, chỉ tùy tiện ước tính sức chiến đấu. Có linh hồn nhiên liệu này, Tần Mạch có thể trực tiếp nâng cấp đôi chân của mình. Phi ảnh chi tốc, không chỉ tốc độ cực nhanh, thậm chí nhanh đến mức có thể tạo ra ảo ảnh mê hoặc kẻ địch, quỷ dị đa biến. Đánh giá, khi ngươi nhìn thấy ta, ngươi đã chết rồi. Phẩm cấp, ưu tú linh hồn nhiên liệu cần để rèn luyện nâng cấp, một chân cần linh hồn nhiên liệu, 2 chân là linh hồn nhiên liệu. Tần Mạch không chần chừ, dứt khoát trực tiếp nâng cấp đôi chân của mình. Ông 9 con viêm long sống lại, toàn thân bao phủ bởi thần diễm nóng bỏng, phun ra từng luồng long tức đỏ rực. Ầm. Lò luyện sống điên cuồng bốc cháy, trở nên nóng bỏng vô cùng, như hóa thành đại nhật chói lọi. Tần Mạch cũng cảm thấy đôi chân của mình đang được một luồng sức mạnh nóng bỏng cải tạo. Phi Liêm Chi Túc, chứa đựng huyết mạch thần thú thời biết cổ, nơi nào nó xuất hiện, nơi đó sẽ nổi lên bão tố, nắm giữ sức mạnh của gió. Đánh giá, gió, gió tự do. Phẩm cấp, truyền thuyết linh hồn nhiên liệu cần để rèn luyện nâng cấp, khi đôi chân được nâng cấp xong, Tần Mạch cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng như gió, đặc biệt là đôi chân, như có một luồng sức mạnh khủng khiếp như bão tố đang tích tụ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Nếu không phải bây giờ bị thương nặng, Tần Mạch e rằng đã không thể kiềm chế được, muốn thử tốc độ hiện tại của mình. Giờ đây các bộ phận trên cơ thể đều đã được nâng cấp hoàn toàn một lần. Sức mạnh hiện tại của ta hẳn là đủ để đối kháng với tu luyện giả linh phách kỳ. Thật muốn thử một chút. Tần Mạch lẩm bẩm. Ở thế giới này, hắn chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Chỉ khi sức mạnh của bản thân được nâng cao, hắn mới cảm thấy mình có thể sống sót. Vì vậy hắn chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi nâng cấp đôi chân, linh hồn nhiên liệu chỉ còn lại 5000. Tiếp theo, hắn phải tiếp tục tích trữ linh hồn nhiên liệu, sau đó nâng cấp đại não. Mà linh hồn nhiên liệu để nâng cấp tiên tiên trí não đã đạt đến mức cực kỳ khủng khiếp. Tần Mạch cũng có chút đau răng. Giết một tu luyện giả thần hồn kỳ chỉ được vài nghìn linh hồn nhiên liệu, mình phải đi đâu tìm nhiều linh hồn nhiên liệu như vậy? Nhưng thuyền đến đầu cầu tự nhiên hẳng. Tần Mạch tạm thời gạt bỏ phiền não này sang một bên, bắt đầu nghiên cứu một thứ khác. Chương 273, sau đó chương 273, sau đó lần này đến Mê Vụ Sơn Mạch ở Việt Châu, mục tiêu chính của hắn thực ra là Trạch Đăng Giả Đàm. Cuốn sách này ghi chép nội dung luận đạo giữa Nghiêm Đăng và Dịch Trạch Tâm. Kết quả chỉ tìm được 4 chữ, còn bị Ngô Ngữ dùng phù giấy sao chép lại. Theo lời Ngô Ngữ, 4 chữ này chính là toàn bộ nội dung của Trạch Đăng Giả Đàm. Nhưng sao ta lại không nhìn ra chút huyền cơ nào? Tần Mạch nhìn 4 lá bùa màu vàng trên tay, nhíu chặt mày. Trên mỗi lá bùa đều hiện rõ một chữ cổ kính kỳ lạ. Theo lời Tiêu Vạn, mấy chữ này là viêm văn, một loại văn tự cổ xưa truyền lại. Xem ra muốn giải mã bí mật của 4 chữ này, ta còn cần phải học được viêm văn. Tần Mạch nhìn đi nhìn lại cũng không có thu hoạch gì, liền cất 4 lá bùa đi, định đợi sau khi học viêm văn rồi tính. Những ngày sau đó, hắn ở trong xe ngựa dưỡng thương, tiện thể tu luyện Hắc Long Phần Thế Kinh. Và khoảng cách đến Phá Ngục Môn của hắn cũng ngày càng gần. Mê Hồn Sơn Cốc. Sau trận đại chiến kinh thiên động địa đó, nơi đây hoàn toàn trở thành vùng đất chết cháy, những vết nước dày đặc đan xen như vết nước của rùa, đất hai cháy đen, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Sau đó cũng có người của bộ lạc Mê Vụ Sơn Mạch đến xem xét tình hình, nhưng lại phát hiện tế tự của mình đều biến mất không dấu vết. Người sống sót duy nhất là tế tự của bộ lạc Lam Điệp, nhưng hắn cũng nói rằng do bị trọng thương, đã mất trí nhớ, cũng không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Nhất thời, chuyện gì đã xảy ra ngày đó trở nên mơ hồ khó đoán. Có người nói cây tà thụ đó là yêu thụ tu luyện ngàn năm, mười mấy tế tự cùng hy sinh mới trấn sát được yêu thụ này. cũng có người nói vị tồn tại đã chém giết hổ yêu năm đó lại ra tay chém giết yêu thụ. Tóm lại là có đủ mọi phiên bản, ai cũng không thể nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngày này, bóng người áo đen như quỷ mị xuất hiện ở mê hồn sơn cốc, đứng trước một cái hố đen khổng lồ, thần sắc căm trầm. Thi linh tụ tại sao lại xuất thế mà chưa thai nghén ác thần chi thai? Lẽ nào là gặp phải nguy hiểm gì? Nhưng các bộ lạc gần sơn mạch này thực lực yếu ớt, ngay cả mê hồn hoa cũng chưa chắc đã ngăn cản được, hẳn là không thể uy hiếp được thi linh tụ. Rốt cuộc là chuyện gì? Người áo đen đứng trước hồ lớn vẫn không nghĩ ra. Trước khi đến mê hồn cốc, hắn đã đến bộ lạc thu thập rất nhiều thông tin, nhưng không có gì hữu ích. Ngay cả vị tế tự sống sót kia hắn cũng dùng thuật siêu hồn để kiểm tra, quả thực không có ký ức về ngày đó. Nhưng người áo đen cũng không phải kẻ ngốc, liếc mắt một cái đã nhìn ra vị tế tự này không phải là bị trọng thương, mà là ký ức bị người khác xóa bỏ. Chỉ là hắn hiện tại không biết là tồn tại nào làm. Lần này thi linh thụ bị hủy ác thần chi thai không thể thai nghén chủ thượng không biết khi nào mới có thể giáng lâm thế gian, thật đáng chết. Người áo đen thần sắc hung ác, trong lòng lửa giận bùng cháy. Ai? Đột nhiên, người áo đen mạnh mẽ ra tay, một đạo quang nhận màu đen đột nhiên chém về phía không khí bên phải. Quang nhận màu đen này tốc độ quá nhanh, như một sợi chỉ đen. Ầm. Một xúc tu hung hăng rút ra. Hai bên mạnh mẽ va chạm. Quang nhận màu đen đột nhiên bị đánh tan. Hư thần cung, là các ngươi dở trò quỷ. Người áo đen nhìn quái nhân xuất hiện từ hư không, cười lạnh. Mệnh hoa giáo các ngươi thật lớn gan, lại có thể tìm được một thi thể hổ yêu như vậy, còn trồng thi linh thụ. Đáng tiếc cuối cùng công dã tràng vẫn bị người khác hủy diệt. Quái nhân xuất hiện từ hư không là một hán tử mặt ngựa, mặc áo bào xám, cười hà hê. Vậy nói cách khác, không phải người của hư thần cung các ngươi làm. Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo. Nếu thực sự là hư thần cung chúng ta làm, ngươi nghĩ ta còn đến đây sao? Hán tử mặt ngựa hỏi ngược lại. Ai biết hư thần cung các ngươi đang tính toán gì? Người áo đen cười khẩy. Mặc dù cả hai đều thuộc phạm vi thế lực của hư không ác thần, nhưng hư không ác thần bản thân đã là tồn tại hỗn loạn tà ác, giữa họ cũng không ngừng chém giết, quan hệ căng thẳng. Nếu không phải cả hai đều không có khả năng trực tiếp hạ gục đối phương, thì đã sớm ra tay rồi. Ta nói không phải thì không phải, lẽ nào ngươi muốn đánh nhau? Hán tử mặt ngựa cười âm hiểm. Người áo đen cũng không muốn động thủ với tên này, chất vấn. Nếu không liên quan đến các ngươi, đến mê vụ sơn mạch muốn làm gì? Vừa hay đi ngang qua, ngươi tin không? Hán tử mặt ngựa xuề tay. Cổ Minh Thạch là bố cục ngàn năm của hư thần cung, chuyện trọng đại, hắn thả đánh nhau với người của bệnh hoa cung, cũng không nói ra chuyện này. Ánh mắt người áo đen trở nên vô cùng hung ác. Tên mặt ngựa này, thực sự coi hắn là cá mẹ một lứa sao? Không khí dần dần ngưng động. Hai bên đều đang đối mặt với nhau. Ánh mắt người áo đen lóe lên, dường như đang cân nhắc xem mình có nên ra tay hay không. Hắn đến đây là để điều tra xem thi linh thụ rốt cuộc là bị ai phá hủy. Trực giác mách bảo hắn, thi linh thụ hẳn không phải do người của hư thần cung ra tay. Nhưng người của hư thần cung hẳn là biết một số nội tình. Chỉ là tên này không có ý định nói ra. Ta không muốn ngươi biết chuyện của hư thần cung các ngươi, nhưng chuyện thi linh thụ ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Rõ. Người áo đen ngày càng trầm thấp, ngữ khí cũng ngày càng kiên định. Xem ra vẫn phải đánh nhau. Mặt ngựa dường như cũng biết trận chiến này không thể tránh khỏi, bất thường thở dài một hơi. Hắn đương nhiên không thể nói ra ngôn ngữ, nếu không một khi cổ minh thạch trên người ngôn ngữ bị người của mệnh hoa giáo phát hiện, phiền phức sẽ càng lớn hơn. Người áo đen không nói nữa, thân thể hắn bắt đầu lóe lên hắc quang lạnh lẽo, sâu thẳm tĩnh mịch như một ngôi sao chết. Mà thân thể hán tử mặt ngựa cũng dần phình to, đặc biệt là cái đầu, hóa thành một cái đầu bạch tuộc khổng lồ. Hai bên đồng thời lao về phía đối phương. 10 ngày sau, ngoài cổng Thanh Thương Thành, dòng người tấp nập không ngừng. Hai bóng người theo dòng người chậm rãi bước vào Thanh Thương Thành. Không ngờ ta mới rời đi mấy tháng, nơi đây đã thay đổi nhiều như vậy. Tân Mạch sau mấy tháng lại trở về Bạch Giang Châu, trở lại Thanh Thương Thành đã lâu không gặp, thần sắc có chút cảm khái. Sau 10 ngày điều trị, vết thương của hắn cơ bản đã hoàn toàn hồi phục. Đây không phải địa bàn của ngươi sao? Sao lại như không quen biết vậy? Ngô Ngữ vẫn ăn mặc như đạo sĩ, lưng đeo kiếm gỗ đào. Ngươi biết, nơi đây không lâu trước đây từng bị tu luyện giả của Man Quỷ Đạo phá hủy 1/3, trở thành một vùng phế tích. Không ngờ nhanh như vậy đã xây dựng lại nhiều nhà cửa trên vùng phế tích này. Tân Mạch nhìn những nơi trước đây rõ ràng đã hóa thành phế tích hoang tàn, giờ đây lại biến thành những ngôi nhà mái ngói xanh tường trắng, cũng kinh ngạc thốt lên. Đây chính là sức mạnh của con người. Ngô Ngữ khẽ cười. Đôi khi người bình thường tưởng chừng nhỏ bé, yếu ớt, nhưng họ cũng kiên cường đến mức hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Đúng vậy. Tân Mạch gật đầu, sức mạnh của con người không hề yếu hơn quỷ thần. Ít nhất hắn biết, trong một thời đại rất xa xưa, tu tiên giả nhân tộc huy hoàng vô cùng, từng giao chiến với hư không ác thần đến mức lưỡng bại câu thương, lúc đó mới có sự trỗi dậy của quỷ thần. Chương 274, lão hồ ly chương 274, lão hồ ly. Hai người không ở lại Thanh Thương Thành lâu. Tân Mạch vốn dĩ chỉ muốn đến xem xét tình hình, sau đó sẽ quay về Phá Ngục Môn. Nhưng trên đường, hắn lại gặp một người quen. Tần công tử, ngươi và ta thật có duyên. Tiêu Vạn đang dạo phố, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tần Mạch nổi bật giữa đám đông. Không còn cách nào khác, thân hình Tần Mạch quá cao lớn và bỡ, giữa đám đông quá nổi bật. Tiêu gia chủ, sao ngươi cũng đến Thanh Thương Thành rồi? Tần Mạch cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn tưởng mình còn phải đi Bạch Giang Thành một chuyến, tìm Tiêu Vạn để mượn những cuốn sách liên quan đến Viêm Văn. Kết quả không ngờ, tên này lại tự mình xuất hiện ở Thanh Thương Thành. Ha ha, Tần công tử không biết đó thôi, hiện nay tình hình Bạch Giang Thành chấn động, ngày càng hỗn loạn. Ta đã rời toàn bộ Tiêu gia đến Thanh Thương Thành, phần lớn trọng tâm kinh doanh cũng chuyển đến đây. Tiêu Vạn cười ha hả. Tần Mạch nhớ lại chuyện hắn từng nhắc đến với mình trước đây, thầm lắc đầu. Lão hồ ly này quả nhiên đã tính toán kỹ lưỡng. Nhưng hắn trước đây đã nói cho mình một manh mối quan trọng như vậy, dù hiện tại mấy chữ Trạch Đăng Dạ Đàm vẫn chưa nghiên cứu ra, nhưng nói cho cùng, Tần Mạch vẫn còn nợ hắn một thân tình. Vì vậy Tiêu Vạn đã rời toàn bộ gia tộc đến Thanh Thương Thành, Tần Mạch cũng không tiện bỏ mặc. Vậy được rồi, sau này nếu ngươi gặp chuyện gì ở Thanh Thương Thành, cứ đến Phá Ngục Môn tìm ta là được. Tần Mạch cũng không chần chừ, chỉ là một gia tộc mà thôi, với thực lực hiện tại của hắn, vẫn có thể bảo vệ được. Ha ha, có lời này của Tần công tử ta liền yên tâm rồi. Tiêu Vạn khẽ cười. Những ngày chuyển đến Thanh Thương Thành, ngoài việc mua một tòa phủ đệ, hắn cơ bản không có động thái nào khác. Hắn biết Thanh Thương Thành cũng có thế lực gia tộc riêng, mình đột nhiên xen vào, tuyệt đối sẽ bị liên thủ chèn ép, thậm chí gia sản cũng chưa chắc giữ được. Vì vậy Tiêu Vạn vẫn luôn không có động thái, đang chờ đợi một người xuất hiện. Người này tự nhiên chính là Tần Mạch. Giờ đây có lời này của Tần Mạch, Tiêu Vạn hắn có thể ngang nhiên đi lại ở Thanh Thương Thành. Đúng rồi, lần trước ngươi nói với ta về cuốn sách Dịch Biên Văn, có thể cho ta xem không? Tần Mạch hỏi. Đây mới là điều hắn thực sự muốn đạt được. Điều này đương nhiên có thể, xin Tần công tử đến phủ đệ một chuyến. Tiêu Vạn cười rạng rỡ. Ngươi đi đi, ta đi ra ngoài thành xem trước. Ngô Ngữ nhẹ giọng nói. Hắn không có ý định đến Phá Ngục Môn, mà là tìm một nơi ẩn mình ở ngoại ô để ở như vậy, dù bị Hư Thần Cung phát hiện, cũng chưa chắc sẽ liên lụy đến Tần Mạch. Đây là điều Ngô Ngữ và Tần Mạch đã nói rõ trên đường đi. Vậy ngươi đi đi. Tần Mạch gật đầu. Ngô Ngữ đi ra ngoài thành xem xét tình hình trước. Còn Tần Mạch thì đi theo Tiêu Vạn, đến một tòa phủ đệ khí phái bất phàm. Đi thẳng đến thư phòng. Nhược Vũ không đến sao? Tần Mạch trên đường đi không thấy Tiêu Nhược Vũ, tiện miệng hỏi. Hắn biết thân phận khác của Tiêu Nhược Vũ, chính là người liên lạc của Chư Tinh Hội ở Bạch Giang Châu. Ngay cả việc liên lạc với người trong Chư Tinh Hội cũng cần thông qua nàng. Tiêu Nhược Vũ sẽ từ bỏ thân phận ở Chư Tinh Hội để đi theo phụ thân mình đến Thanh Thương Thành sao? Con bé đó ở lại Bạch Giang Thành xử lý một số công việc hậu sự. Tiêu Vạn bất lực nói. Sau khi tiếp xúc với Tần Mạch, hắn lại không có ý định gả Tiêu Nhược Vũ cho Tần Mạch. Hắn không phải loại người vì lợi ích gia tộc mà có thể tùy tiện hy sinh hạnh phúc của con gái. Tiêu Vạn hắn tự nhận mình có chút tài nhìn người. Tần Mạch là thiên tài, cũng là hào kiệt, tương lai thậm chí có thể trở thành nhân vật phong vân khuấy động đại thế thiên hạ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không phải là một người chồng tốt. Con gái mình gả cho Tần Mạch, e rằng chưa chắc đã sống vui vẻ. Huống hồ, hắn cũng có thể thông qua các thủ đoạn khác để dựa vào ngọn núi lớn Tần Mạch này, chưa chắc đã phải gả con gái mình cho Tần Mạch. Vì vậy Tiêu Nhược Vũ lúc đó muốn ở lại Bạch Giang Châu, hắn cũng không phản đối, chỉ dặn dò phải nhanh chóng rời đi. Tiêu Vạn lần này chuyển gia tộc đến Thanh Thương Thành, thực sự cảm nhận được một số thay đổi rất vi diệu. Nếu rời đi, nàng sẽ không còn là Tiêu Nhược Vũ nữa. Tần Mạch cười cười. Tiêu Vạn cũng không nói nhiều, trong vô số giá sách tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm được một cuốn sách cũ nát. Tần công tử, cuốn sách này tên là Viêm Văn Cổ Thư, hẳn là do một lão học giả say mê nghiên cứu viêm văn viết cách đây trăm năm, trong đó ghi chép rõ ràng ý nghĩa và nghĩa của các loại viêm văn, hẳn là có thể giúp ích cho ngươi. Tiêu Vạn mỉm cười. Hắn là một người thông minh, sẽ không hỏi Tần Mạch chuyến đi đến Việt Châu Sơn Mạch thu hoạch thế nào, cũng sẽ không hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại, Tần Mạch cần gì, hắn có thể cung cấp thì cung cấp, không nói một lời thừa thãi. Tần Mạch cẩn thận mở sách ra, xác nhận một chút rồi mỉm cười. Ngày mai ngươi đi tìm ra chủ Mạc gia ở thành Mạc Cảnh, hắn sẽ bàn bạc chuyện làm ăn với ngươi. Đối với ý của Tiêu Vạn, hắn cũng hiểu được vài phần. Như vậy là tốt nhất, mọi người đều có lợi. Đa tạ Tần công tử. Đến Thanh Thương Thành nhiều ngày như vậy, hắn đương nhiên biết Mạc gia ở Thanh Thương Thành hiện nay chính là một tồn tại khổng lồ. Tất cả những điều này cũng là vì Mạc gia có một người đứng sau. Tần Mạch lại cùng Tiêu Vạn uống vài chén trà, nán lại một lát, liền trực tiếp rời đi. Hắn đi ra ngoại ô tìm Ngô Ngữ. Tên này cũng để lại cho Tần Mạch một lá linh phù, có thể chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Cuối cùng, Tần Mạch tìm thấy Ngô Ngữ trong một tung lũng sâu thẳm. Nơi này không tệ, chim hót hoa nở lại xa rời nhân gian, ta cứ ở đây tiềm tu đi. Ngô Ngữ đang lên kế hoạch xây nhà ở đâu? Nơi này quả thực không tệ. Tần Mạch nhìn thoáng qua môi trường xung quanh, khẽ gật đầu. Tiếp theo, hai người cùng nhau dựng một căn nhà gỗ nhỏ ở đây. Mặc dù thực lực của Ngô Ngữ không bằng mình, nhưng ở gần Thanh Thương Thành e rằng cũng không ai dám trêu chọc hắn. Vì vậy Tần Mạch rất yên tâm rời đi. Cuối cùng, hắn một mình trở về Phá Ngục Môn. Cổng núi Phá Ngục Môn dường như náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Từ khi danh tiếng của Tần Mạch truyền ra, không chỉ người Thanh Thương Thành, mà cả võ giả Bạch Giang Châu đều coi nơi đây là thánh địa võ học. Thêm vào đó, hiện nay đang trong thời loạn lạc, ai cũng muốn học một thân võ nghệ, nên Phá Ngục Môn trở thành lựa chọn tốt nhất. Hoàng Khiếu Thiên cũng rất vui mừng. Tuy nhiên, hắn tuân theo nguyên tắc thả thiếu chứ không thừa, việc tuyển chọn đệ tử thậm chí còn nghiêm ngặt hơn trước. Nói chung, số lượng đệ tử chỉ nhiều hơn trước một chút, vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ngay khi Tần Mạch bước vào cổng núi, vị huynh đệ này có việc gì mà vào cổng núi? Một đệ tử rất trẻ lại chặn trước mặt Tần Mạch. Tần Mạch khẽ giật mình, lắc đầu nói, ta là đệ tử của Phá Ngục Môn. Vậy xin sư huynh xuất trình lệnh bài thân phận. Đệ tử không kiêu ngạo không tự ti. Tần Mạch lại mở ra. Hắn đường đường là một viên thủ, đã sớm không cần lệnh bài nữa rồi. Trên người hắn cũng chỉ có lệnh bài của Chư Tinh Nội Hội, nhưng bây giờ không dùng được.